Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, thu tay lại tới. Giết ngươi. Ta hôm nay tới đây, chỉ là yêu cầu hòa thị bích, chỉ thế thôi, là các ngươi từ hàng Tịnh trai không hiểu lễ nghĩa, trực tiếp động thủ, trách được ai? Hừ. Đường đường kiếm ma Lâm Phàm, ngươi đã tu tập bất tử ấn pháp, xem ra chính là Thạch Chi Hiên truyền nhân, cũng là người trong ma đạo, thật là khiến người ta thất vọng. Phạm Thanh Huệ nghiêm nghị quát nói. Nàng từng bước một đi tới. Khí thế trên người triển lộ không thể nghi ngờ. Kiếm thuật của nàng cảnh giới, tuy nhiên không bằng sư Phi Huyền, chưa đạt tới kiếm tâm thông minh, nhưng căn cơ so với sư Phi Huyền hùng hậu nhiều. Dù sao cũng là sư Phi Huyền sư phụ, so với nàng sống lâu hơn 20 năm. Sử dụng tà phái võ công, liền là ma đạo. Lâm Phàm cười nói, tiếp lấy, Hàng Long thập bắt trưởng, một trưởng bố ra, thẳng đến Phạm Thanh Huệ. Phạm Thanh Huệ sắc mặt đột biến, lạnh hừ một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Vừa bắt đầu, chính là từ hàng kiếm điện tuyệt thế chi chiêu, kiếm chủ thiên địa. Kiếm khí nảy sinh, bệ nghệ thiên địa, uy thế dọa người. Đó lấy, toàn bộ hướng về Lâm Phàm nghiền ép mà đến. Rét lạnh kiếm khí, kinh khủng hóa long chi trưởng, trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm, ba đạo khủng bố, quét ngang toàn bộ từ hàng Tịnh trai, đánh đâu thắng đó. Trong chớp mắt, không biết bao nhiêu lầu cát, ầm vang sụp đổ, trở thành một vùng phế tích. Trung quanh đông đảo từ hàng Tịnh trai đệ tử, càng là đã sớm bị nhấc lên bay ra ngoài. Thẳng đến thật lâu, kiếm khí tán đi, phát triển mạnh mẽ. Mà lúc này, Lâm Phàm đã chập chỉ thành kiếm, rơi vào Phạm Thanh Huệ cổ họng trước. Tuy thời, đều có thể chung kết tính mạng của nàng. Nói cho ta biết, Hòa Thị Bích ở đâu? Nếu không, từ hàng Tịnh trai, như vậy xóa tên. Thanh lanh âm thanh vang lên, tràn đầy không thể nghi ngờ. Cùng từ hàng Tịnh trai dạng này ra vẻ đạo mạo tồn tại. Lâm Phàm lười nhắc nhiều lời, giao ra Hòa Thị Bích. Sinh. Nếu không, thế gian xóa tên. Hừ. Phạm Thanh Huệ âm thanh lạnh lùng nói, thề sống chết bất khuất, Hòa Thị Bích chính là chính đạo chí bảo. Ta Phạm Thanh Huệ cho dù chết, cũng sẽ không để nó rơi vào các ngươi ma đạo chi trong tay của người. Sư phụ. Sư Phi Huyên sắc mặt biến hóa, khẩn trương không thôi. Lúc này dẫn theo kiếm đi tới, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đệ tử khác cũng giống như thế, không để ý tới thương thế, trực tiếp đem Lâm Phàm bao vây vào giữa. Lâm Phàm cười cười, căn bản không thèm để ý. Chính đạo chí bảo. Nói thật, mỗi cái đạt được Hòa Thị Bích người, đều sẽ ngoài ý muốn nổi lên, ngươi cảm thấy nó là chính đạo chí bảo. Lâm Phàm cười nói, tràn đầy ý vị thâm trường. Nói vậy, Hòa Thị Bích đó là chính nghĩa biểu tượng, có thể áp chế tà đế xá lợi, làm sao có thể là tạ vật? Sư Phi Huyên mở miệng nói, tràn đầy không tin. Nhưng Phạm Thanh Huệ lại là nhíu mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lâm vào trầm mặc. Nguyên bản, nàng cũng cho rằng Hòa Thị Bích chính là chính đạo chí bảo, tượng trưng cho chính nghĩa. Trước đó những cái kia cổ quái sự tình, bất quá là lời nói vô căn cứ. Nhưng gần nhất kinh lịch, quả thật làm cho nàng triệt để dao động. Nhất là Tịnh Niệm Thiện Tông Nhất Tâm đại sư, sư thúc của nàng, vốn là thật tốt, kết quả đạt được Hòa Thị Bích về sau, lập tức biến đến cổ quái, không bao lâu thì niết bàn. Mà lại, nhìn lấy Nhất Tâm đại sư thi thể, Phạm Thanh Huệ minh bạch, Nhất Tâm đại sư đã chịu thường người thường không thể tiếp nhận tra tấn, mới tọa hóa bỏ mình. Lại nghĩ tới Nhất Tâm đại sư dặn dò, không muốn lại đụng Hòa Thị Bích, Phạm Thanh Huệ càng phát ra minh bạch, bên trong cũng không tầm thường. Lâm công tử, ngươi có phải hay không biết cái gì? Phạm Thanh Huệ nhịn không được hỏi. Sắc mặt của nàng biến đến có chút phức tạp. Chung quanh đệ tử thấy thế, rất là ngoài ý muốn, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Lâm Phàm gật đầu, cười nói, Tĩnh Niệm Thiện Viện Nhất Tâm đại sư chính là chứng minh tốt nhất. Cái này, Phạm Thanh Huệ ngôn ngữ nói quanh co, không phản bắt được. Còn mời Lâm công tử đi vào một lần, nếu là có thể giải khai nghi hoặc, ta nguyện ý dâng lên Hòa Thị Bích. Phạm Thanh Huệ hơi do dự, lên tiếng như vậy. Nàng bây giờ cũng bắt đầu cảm thấy Hòa Thị Bích rất không tầm thường. Cũng tốt. Lâm Phàm gật đầu. Các ngươi đều lui ra đi, Lâm công tử, xin mời đi theo ta. Phạm Thanh Huệ hơi hơi hành lễ, mời Lâm Phàm đi vào một lần. Sư phụ. Sư Phi Huyên sắc mặt đột biến, rất là lo lắng, sợ hai Phạm Thanh Huệ xảy ra ngoài ý muốn. Phạm Thanh Huệ khoát tay áo, cười nói, Phi Huyên, Lâm công tử thực lực, ngươi cũng rõ ràng, nếu là hắn có lòng giết ta, vừa mới ta liền chết, các ngươi căn bản ngăn không được, yên tâm đi. Sư Phi Huyên nghe vậy, đành phải gật đầu, các loại ở bên ngoài. Hai người đi vào nội thất, Phạm Thanh Huệ đóng cửa lại, Lâm công tử, cái này Hòa Thị Bích đến cùng có gì kỳ quặc? Tại sao lại như thế? Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Không khác, Hòa Thị Bích có thể tiên đoán người kết cục, hoặc là sinh tử, bởi vậy, một khi đụng vào Hòa Thị Bích, biết cả đời này điểm cuối, không ai có thể coi như không quan trọng, thậm chí dự định cực lực cải biến, nhưng càng là như thế, càng sẽ đi phía trên loại kết cục này. Nhất Tâm đại sư chính là nhìn đến chính mình cuối cùng bỏ mình tiên đoán, mới từ bỏ hết thảy, tìm kiếm phương pháp, nếu là không có Hòa Thị Bích, người chỉ có một lần chết, nhưng Nhất Tâm đại sư sẽ không chết thảm như vậy, cũng sẽ không chết sớm như vậy. Nghe vậy, Phạm Thanh Huệ trầm mặc. Nhất Tâm đại sư thời điểm chết, thật sự là vô cùng thê thảm. Nói là tọa hóa thành Phật, kỳ thật, bất quá là thành một cô thầy khô. Còn là mình đem chính mình chỉnh thành thầy khô, thử hỏi, nếu không phải Hòa Thị Bích, ai có thể đối xử với chính mình như thế? Xem ra, ngươi còn không có tiếp xúc Hòa Thị Bích, không tệ, không tệ. Lâm Phàm nói, nếu không, ngươi Phạm Thanh Huệ cũng sẽ khó có thể kết thúc yên lành. Phạm Thanh Huệ nghe vậy, mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng trong lòng có chút may mắn. Đối với Lâm Phàm nói lời, Phạm Thanh Huệ đã tin. Trước đó, liên quan tới Hòa Thị Bích đủ loại cổ quái truyền thuyết như thế, sư thúc của nàng Nhất Tâm đại sư cũng là như thế, càng là cảnh cáo nàng không thể tiếp xúc Hòa Thị Bích. Như Hòa Thị Bích thật không có vấn đề, tại sao có thể như vậy? Thôi, đã Hòa Thị Bích như thế tà môn, Lâm công tử một lòng cầu chi thì không sợ cũng. Phạm Thanh Huệ nói như vậy nói, ý tứ rất rõ ràng. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, nói thật, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Hòa Thị Bích đối với ta sẽ là dạng gì dự chắc. Phạm Thanh Huệ lắc đầu, nói tiếp, thôi, Lâm công tử mời, ta dẫn ngươi đi lấy Hòa Thị Bích. Sau đó, Phạm Thanh Huệ mang theo Lâm Phàm đi vào một chỗ kim tháp bên trong, tìm đến bên trong Hòa Thị Bích. Lâm Phàm cầm lấy Hòa Thị Bích, không nói hai lời, trực tiếp dùng chân nguyên thôi động. Nói thật ra, đối với Hòa Thị Bích sẽ như thế nào tiên đoán chính mình kết cục, hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 271, tứ đại thần công, chiến thần đổ lục cầm đầu. Rất nhanh, theo Lâm Phàm thôi động chân nguyên, cái kia Hòa Thị Bích bên trong nhất thời hiện ra một mảnh quỷ dị quang mang. Quang mang chợt lóe lên, tiếp lấy một bức sinh động như thật hình ảnh liền xuất hiện ở Lâm Phàm trước mắt. Trong tấm hình có một cái khác gửi tới cung điện, tràn đầy tang thương khí tức. Chẳng lẽ đây chính là nguyên tắc bên trong nói tới chiến thần điện? Lâm Phàm khẽ giật mình. Chợt hắn còn chứng kiến một nói bóng người màu trắng đứng ở đó trong điện, tựa hồ ngay tại tìm hiểu vô thượng công pháp. Người này không là người khác, chính là chính hắn. Đây chính là ta kết cục. Lâm Phàm có chút ngộng, nghĩ nghĩ, rất nhanh giật mình. Hòa Thị Bích tuy nhiên không phải là phàm vật, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì nghịch thiên đồ vật. Không thể tiên đoán ra hắn cuối cùng kết cục, cái này cũng không kỳ quái. Trong đó hình ảnh hẳn là hắn tại đại đường song long thế giới sau cùng một màn, cũng tức là hắn tại đại đường song long kết cục. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, thu hồi Hòa Thị Bích, trong lòng có ý nghĩ. Đại đường song long thế giới có tứ đại kỳ công, theo thứ tự là Chiến Thần Đồ Lục, Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách cùng Từ Hàng Kiếm Điện. Trong đó huyền diệu nhất, uy lực lớn nhất thuộc về Chiến Thần Đồ Lục. Chỉ là Chiến Thần Đồ Lục tại Chiến Thần Điện bên trong luôn luôn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá, dựa theo Hòa Thị Bích tiên đoán, chính mình sau cùng hẳn là đi một chuyến Chiến Thần Điện, mà lại thu hoạch Chiến Thần Đồ Lục. Nhìn lấy Lâm Phàm suy nghĩ sâu xa, Phạm Thanh Huệ nhịn không được mở miệng hỏi, "Lâm công tử, ngươi nhìn thấy cái gì?" Hòa Thị Bích tiên đoán, chỉ có thể bản thân nhìn đến, Phạm Thanh Huệ đối với cái này lại là hoàn toàn không biết. Lâm Phàm cười cười, "Nó không có tiên đoán sinh tử của ta, mà chính là phô bày một cái hình ảnh, ta tại một chỗ thần điện bên trong, lĩnh hội một môn công pháp hình ảnh." "Thần điện? Cái gì thần điện?" Phạm Thanh Huệ trong lòng càng thêm nghi ngờ. "Chiến Thần Điện?" "Cái gì? Chiến Thần Điện?" Phạm Thanh Huệ kinh hãi không thôi, sắc mặt dị thường đặc sắc, trong dự ngôn, Lâm công tử thế nhưng là ở bên trong lĩnh hội Chiến Thần Đồ Lục. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nếu như không có đoán sai, hẳn là Chiến Thần Đồ Lục. Phạm Thanh Huệ nhẹ gật đầu, chợt cười nói, cái này Hòa Thị Bích tiên đoán không sai được. Xem ra, Lâm công tử ngày sau tất có đại tạo hóa, lại có thể đi vào hư vô mở mịt Chiến Thần Điện, còn có thể tập được cái kia vô thượng công pháp, Chiến Thần Đồ Lục. Ồ, sư thái đối Chiến Thần Điện, hoặc là nói, Chiến Thần Đồ Lục, có hiểu biết. Lâm Phàm có chút hiếu kỳ. Phạm Thanh Huệ gật đầu, chợt êm tai nói, nhắc lên Chiến Thần Điện, nàng một mặt nghiêm nghị, truyền thuyết Chiến Thần Điện hoàn cảnh chung quanh tự thành một giới, có ma long thủ hộ, mà lại Chiến Thần Điện còn có thể tự mình di động theo mà thay đổi vị trí, thẳng đến có cơ duyên người mới có thể xuất hiện. Có thể nói có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tuy nhiên Chiến Thần Đồ Lục, Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách, Từ Hàng Kiếm Điện, thịnh xưng tứ đại thần công, độc bộ thiên hạ, nhưng mặc kệ là chúng ta Từ Hàng Tịnh Trai còn là ma môn, đều rõ ràng Chiến Thần Đồ Lục mới là tứ đại thần công đứng đầu, còn lại bất quá là vật làm nền, thậm chí cũng chỉ là theo Chiến Thần Đồ Lục diễn hóa mà đến, chỉ thế thôi. Lâm Phàm gật đầu, đối với Phạm Thanh Huệ nói, rất là đồng ý. Lúc này thời điểm, Sư Phi Huyên đi đến, nàng có chút không vui nói, sư phụ, ngươi đem Hòa Thị Bích cho hắn, vậy chúng ta Từ Hàng Tịnh Trai lựa chọn Chân Long Thiên Tử nên làm cái gì? Phi Huyên, cái này đệ nhất, ngươi là thánh nữ, lựa chọn như thế nào, vi sư không can thiệp, chỉ là hy vọng ngươi đừng để vi sư thất vọng, khác dẫm vào đời trước thánh nữ Bích Tú tâm vết xe đổ, cuối cùng rơi vào thân bại danh liệt, hương tiêu ngọc vẫn. Đúng, sư phụ. Sư Phi Huyên gật đầu, trong lòng lâm vào xoắn xuýt. Từ Hàng Tịnh Trai mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ phái đệ tử hành tẩu giang hồ, lựa chọn chân mệnh thiên tử tiến hành phụ tá, khiến cho quân lâm thiên hạ bình định lập lại trật tự, mà Từ Hàng Tịnh Trai cũng lại bởi vậy cao cao tại thượng. Lần này Từ Hàng Tịnh Trai phái ra truyền nhân chính là Sư Phi Huyên, mà Sư Phi Huyên chọn chúng chân mệnh thiên tử chính là đại đường Lý gia, Lý Thế Dân. Tại Sư Phi Huyên xem ra, Lý Thế Dân mặc dù là nhị công tử, nhưng hùng tài vĩ lực, đa mưu túc trí, chủ yếu hơn lòng mang thiên hạ, đối xử tử tế bất tính. Mặc kệ là mưu lược, vẫn là danh tiếng, hoặc là thực lực, Lý Thế Dân đều vô cùng cường đại, có thể xưng lựa chọn tốt nhất. Mà Lâm Phàm, tuy nhiên tu vi bất phàm, nhưng vừa chính vừa tà, tác phong làm việc càng là không bị trói buộc. Giống như là hôm nay yêu cầu Hòa Thị Bích, chính là trực tiếp đánh tới cửa, thật sự là thật ngông cuồng. Sau cùng càng là nói thẳng, nếu là không giao ra Hòa Thị Bích, liền sẽ diệt Từ Hàng Tịnh Trai trên dưới. Làm như vậy gió, Sư Phi Huyên có chút không thích. Chủ yếu hơn, Sư Phi Huyên rõ ràng, so với Lâm Phàm, Lý Thế Dân lại càng dễ trưởng khống. Nhưng đối với Lâm Phàm, Sư Phi Huyên không có bất kỳ cái gì nắm chắc trường khống, thậm chí liền lòng tin đều không có. Thậm chí tại Sư Phi Huyên xem ra, thiên hạ này không ai có thể trưởng khống Lâm Phàm. Cho nên, nàng vẫn cảm thấy lựa chọn Lý Thế Dân, muốn an tâm một số. Muốn đến nơi này, Sư Phi Huyên có chủ ý. Hiển nhiên, dễ dàng trưởng khống Lý Thế Dân, càng phù hợp yêu cầu của các nàng. Lâm Phàm cũng không biết Sư Phi Huyên ý nghĩ, cũng không quan tâm, đạt được Hòa Thị Bích về sau, chính là trực tiếp cáo từ rời đi. Ba ngày sau, Sư Phi Huyên cũng là rời đi từ Hàng Tịch Trai, tiến về Trường An, chuẩn bị bái phỏng Lý Thế Dân. Vì tiến một bước khảo sát Lý Thế Dân, Sư Phi Huyên lựa chọn điệu thấp làm việc, cũng không có trực tiếp bày ra từ Hàng Tịnh Trai thánh nữ thân phận. Nhưng cũng tiếc, ngay sau đó Trường An thành vẫn tại phong tỏa bên trong, ra vào khó khăn. Lý Thế Dân vẫn phái lấy quân đội, tựa như phát điên, tìm kiếm Dương Công bảo khố bảo tàng. Chỉ là, trong thành Trường An, rất nhiều nơi đều lật toàn bộ, cũng không có bảo tàng tung tích. Thậm chí, liền rất nhiều nghĩa địa, Lý Phiệt người đều cho người ta đào, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cái này khiến bách tính tiếng oán than dậy đất, toàn bộ Trường An thành đều bao phủ tại loại này quỷ dị trong không khí. Đối với Lý Thế Dân, Lý gia, bách tính dư luận cũng biến thành ý vị sâu xa. Không còn là người minh chủ kia, không còn là yêu dân như con. Ngược lại, rất nhiều người đều cho rằng Lý Thế Dân so với Tùy Dạng Đế Dương Quảng Dương Quảng cũng chẳng tốt hơn là bao. Dù sao, Tùy Dạng Đế Dương Quảng tuy nhiên ngu ngốc vô đạo, nhưng cũng không có làm ra đảo người tổ phần, loại này phát rồ sự tình. Thế nhưng là, Lý Thế Dân vì tìm Dương Công bảo khố bảo tàng, liền tổ phần đều không dung tha. Thậm chí, dân gian đều nhiều một chút phản đối Lý gia thanh âm. Nhưng đối với cái này, Lý Thế Dân vẫn như cũ không biết chút nào, Lý Huyên cũng là như vậy. Ngược lại, đều đang nghĩ lấy như thế nào mới có thể đem Dương Công bảo khố bảo tàng tìm tới. Sư Phi Huyên thấy cảnh này, sắc mặt biến đến rất là khó coi, trong lòng càng là tức giận không thôi. Đây là Lý Thế Dân, vẫn là cái kia, nàng dự định đến đỡ chân mệnh thiên tử. Sư Phi Huyên nhịn không được lắc đầu, lúc này quả quyết tiến về Trường An, tự mình chất vấn Lý Thế Dân. Tiếp tục như vậy, Lý Thế Dân không được dân tâm, đừng nói quân lâm thiên hạ, có thể hay không cởi đến cuối cùng, đều là cái vấn đề. Chủ yếu hơn, thời gian không tốt, đúng lúc gặp hạn hán, bách tính mất mùa, bụng ăn không no. Tục nữ nói, càng là loạn thế, càng dễ dung chuyển. Mà Lý Thế Dân, loại này điên cuồng hành động, càng là đổ dầu vào lửa. Tiếp tục như vậy, có thể nghĩ, khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 272, danh mãn thiên hạ. Thiên sách phủ. Lý Thế Dân biết được Sư Phi Huyên tới, một mặt vui mừng, lúc này đi ra ngoài đón lấy. Một Sư Phi Huyên, Lý Thế Dân tự nhiên không nhìn ở trong mắt. Nhưng là, Sư Phi Huyên sức ảnh hưởng, sau người đại biểu chính đạo, thuận theo thiên ý, mới là Lý Thế Dân xem trọng. Mọi người thờ phụng từ Hàng Tịnh Trai, chỉ cần từ Hàng Tịnh Trai công khai chống đỡ người nào, như vậy, người này chính là chân mệnh thiên tử, liền có thể quân lâm thiên hạ. Nếu là đạt được Sư Phi Huyên tán thành, cùng hắn sau lưng chính đạo chư phái chống đỡ, tương lai của hắn, một mảnh đường bằng phẳng. Muốn đến nơi này, Lý Thế Dân một mặt vui mừng, trong lòng kích động không thôi. Thế nhưng là, đối mặt Lý Thế Dân ân cần, Sư Phi Huyên lại là biểu lộ lạnh lùng, trong lòng càng là bắt đầu do dự, cái này Lý Thế Dân, đến cùng có thích hợp hay không? Gặp Sư Phi Huyên trầm mặc, Lý Thế Dân cười nói, "Sư tiên tử, hôm nay đến đây, không biết có gì chỉ giáo." Sư Phi Huyên đặt chén trà xuống, nói ra, "Lý Thế Dân, ngươi có thể chú ý tới cái này Trường An thành biến hóa." Lý Thế Dân sắc mặt biến hóa, chưa từng chú ý, chỉ là để phòng xâm nghiêm chút, đây không phải chuyện xấu à? "Không phải chuyện xấu." Sư Phi Huyên lạnh hừ một tiếng, sắc mặt rất lạnh, "Lý Thế Dân, ngươi đi ra xem một chút, hiện tại Trường An bách tính, có bao nhiêu người đang mắng ngươi? Ngươi vì tìm kiếm Dương Công bảo khố bảo tàng, ban đêm cấm đi lại ban đêm, ban ngày phong tỏa, để bách tính khổ không thể tả, thậm chí, ngươi còn phái người đào người tổ phần, quả thực cũng là hồ nháo a." "Ta..." Lý Thế Dân sắc mặt tái xanh, không phản bắt được. Thật lâu mới mở miệng nói, "Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ta đây là vì Lý Đường, chỉ cần tìm được Dương Công bảo khố bảo tàng, hết thảy đều đáng giá." "Đáng giá? Nếu là ngươi tìm không thấy đâu?" Sư Phi Huyên âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu là tìm không thấy, ngươi chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không chỉ có không chiếm được bảo tàng, còn mất dân tâm, ngươi Lý Đường đem về rơi vào cùng Tùy Dạng Đế Dương Quảng một cái kết cục." Lý Thế Dân nghe vậy, sắc mặt đột biến, kinh hãi không thôi, lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh. Cái này nên làm thế nào cho phải? Trước đó, sự chú ý của hắn đều tại Dương Công bảo khố bảo tàng phía trên, có thể nói là chui vào tiền trong mắt, căn bản không có chú ý. Hành vi của mình đã làm đến Trường An bách tính tiếng oán than dậy đất. Cái này dễ nói, bây giờ đúng lúc gặp đại hạn hán, mất mùa, cho dù là màu mỡ Trường An, bách tính vẫn như cũ bụng ăn không no, xanh sao vàng gọn. Nếu là ngươi có thể mê đồ biết quay lại, đình chỉ ngay sau đó hoang đường cử động, mở kho phát thóc, cứu tế bách tính, tin tưởng bách tính sẽ mang ơn, sẽ tha thứ cho ngươi hành động, mà ngươi Lý Thế Dân cũng có thể bởi vậy danh mãn thiên hạ, dẫn tới tứ phương triều bái. Không thể không nói, Sư Phi Huyên giáp tâm rất là bất phàm, nhất là tại Phiên Vân Phúc Vũ, quấy thiên hạ đại thế phía trên, có phần có một bộ, vẹn vẹn một kế liền có thể để Lý Thế Dân chuyển nguy thành an, đem tẩy trắng. Nhưng Lý Thế Dân lại là nhíu mày, nhịn không được nói, "Sư tiên tử phân phó, Lý Thế Dân tự nhiên đáp ứng, chỉ là Ta Lý Đường mới thành lập, quốc khố trống rỗng, thật sự là không có dư lương, cứu tế nạn dân a. Sư Phi Huyên nghe vậy, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Có sai lầm mới có đến, Lý Thế Dân, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói, Sư Phi Huyên nên ngang rời đi, trên mặt thất vọng, không cần nói cũng biết. Cái này Lý Thế Dân, thật sự là có chút ngu. Lý Thế Dân cũng muốn thông minh một chút, mở kho phát thóc, thu hoạch được mỹ danh. Nhưng cũng tiếc. Ngay sau đó Lý Thế Dân, thật sự là nghèo, nghèo đến đinh đương vang. Xài ra tài sản phú khả địch quốc, bị Lâm Phàm càn quét. Dương Công bảo khố bảo tàng, cũng bị Lâm Phàm càn quét. Đã mất đi cái này hai đại tài phú, Lý Đường còn thừa lại cái gì? Có thể nuôi sống quân đội cũng không tệ rồi, nào có dư lực, cứu tế nạn dân. Nhưng Lý Thế Dân vì tẩy trắng chính mình, vẫn như cũ tự trưng, tổ chức một lần tiểu quy mô mở kho phát thóc. Toàn bộ quá trình, vẹn vẹn kéo dài nửa canh giờ, mỗi người vẹn vẹn dẫn tới nửa lý đạo. Người phía sau, căn bản không có xếp tới số, liền kết thúc. Đối với cái này, Sư Phi Huyên lại là một phen thất vọng. Trương An Thành bất tính, càng là không vui một trận. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm lại là vung tay lên, tại Ngõa Cương cùng Lịch Dương hai tòa thành trì, đại thủ bút phát thóc. Phàm là không có lương, bất kể là ai, mặc kệ đến từ nơi đâu, Lâm Phàm dốc hết sức nuôi sống. Cùng Lý Thế Dân keo kiệt, hoàn toàn khác biệt. Lâm Phàm đại thủ bút mới là tài đại khí thô. Thời niên bất lợi, chiến loạn, thiên tai, bách tính khổ không thể tả, chết đói vô số kể. Mà Lâm Phàm đại thủ bút mở kho phát thóc, không có thời gian hạn chế, không có địa vực hạn chế. Phàm là đến Ngõa Cương, Lịch Dương người đều có thể nhận lấy lương thực. Mặc kệ bao nhiêu người, cùng nhau nuôi sống. Cử động lần này để thiên hạ chấn kinh. Chẳng những là Lịch Dương cùng Ngõa Cương bách tính một mặt vui mừng, chung quanh những thành trì khác người cũng ào ào đi mà đến. Trong nháy mắt, Lâm Phàm danh tiếng uy chấn thiên hạ. Như thế so sánh phía dưới, 1:10, 10:100, dẫn đến Lý Thế Dân danh tiếng đều xấu. Cái này khiến Lý Thế Dân tức giận không thôi, cũng để cho Sư Phi Huyên liên tục thở dài. Rất nhanh, khắp nơi nạn dân toàn bộ động, như giống như thủy triều, tuôn hướng Ngõa Cương, Lịch Dương. Đối với cái này, Lâm Phàm cùng nhau nhận lấy, phát thóc nuôi dưỡng. Lại sau đó, càng ngày càng nhiều người tài ba nghĩa sĩ ào ào đi Ngõa Cương, Lịch Dương tìm nơi nương tựa Lâm Phàm. Càng ngày càng nhiều nghĩa quân khởi nghĩa vũ trang tiến về Ngõa Cương, Lịch Dương đi theo Lâm Phàm. Mà những cái kia nạn dân cũng không tiện ăn không Lâm Phàm, thanh niên trai tráng nam tử toàn bộ tham quân báo đáp Lâm Phàm ân tình. Những cái kia người già trẻ em cũng tại Lý Tú Ninh cùng Trầm Lạc Nhạn đám người an bài xuống xử lý sinh sản lao động. Sau đó Ngõa Cương, Lịch Dương hoàn toàn hướng về tuyệt không thể tả phương hướng phát triển. Mà Bắc Minh quân số lượng càng là theo nguyên bản 180.000, rất nhanh chính là bạo đã tăng tới 300.000. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ đều cho rằng Lâm Phàm mới thật sự là minh chủ. Thấy cảnh này, Lý Thế Dân sắc mặt khó coi vô cùng, chỉ có thể hướng Sư Phi Huyên xin giúp đỡ. Hy vọng Sư Phi Huyên có thể xuất thủ tương trợ, cải biến ngay sau đó hình thức. Nhưng đối với cục diện như vậy, Lâm Phàm đã có thành tựu, Sư Phi Huyên cũng là không thể làm gì. Sư Phi Huyên tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng là tự chọn chân mệnh thiên tử, ngậm lấy nước mắt đều muốn đến đỡ. Sau đó, Sư Phi Huyên nhiều mặt buốt đầu, tuyên dương Lý Thế Dân vì chân mệnh thiên tử, chính là bình định lập lại trật tự, quân lâm thiên hạ tồn tại. Nhưng kết quả, bách tính chỉ biết là Lâm Phàm đại thủ bút phát thóc, cứu vãn thiên hạ nạn dân. Mà Lý Thế Dân, cái này cái gọi là chân mệnh thiên tử, chỉ là tượng trưng thả một chút lương thực, làm cái mặt mũi mà thôi. Đều không kịp Lâm Phàm một phần vạn. Cục diện như vậy, cho dù là Sư Phi Huyên, cho dù là Từ Hàng Tịnh Trai, đều vô lực hồi thiên. Nhìn lấy thiên hạ bách tính đều là giúp đỡ chính mình, Lâm Phàm tất nhiên là tâm tình không tệ. Những ngày này, hắn thì là một mực ở tại Ngõa Cương, ban ngày tu luyện dung hợp công pháp. Buổi tối thì là buổi tiếp chúng nữ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, thời gian qua được đắc ý. Thẳng đến một ngày này, Tống Ngọc Trí dẫn một cái diện mạo mỹ nữ tử đi vào Lâm Phàm nơi này. "Lâm Phàm ca, ngươi lại thiếu phong lưu trái đi. Bây giờ con gái người ta đều đã tìm tới cửa. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ." Chương 273, thiên hạ nào có mỹ nhân để mắt. Nói, Tống Ngọc Trí tức giận, chợt nhìn Lâm Phàm liếc một chút. Lần trước nữa, mang tới một cái Trầm Lạc Nhạn. Lần trước, mang tới một cái Thương Tu Tuần. Lần này, lại là một cái. Tư sắc một cái so một cái tốt, khí chất một cái so một cái tốt. Mắt thấy, Lâm Phàm nữ nhân càng ngày càng nhiều, đều bị nàng đều có chút không hiểu tự ti. Lâm Phàm thấy thế, cũng là nhịn không được mặt đen cười cười. Chợt, nhấc mắt nhìn đi. "Thanh Tuyển, ngươi đã đến." "Người tới, chính là Thạch Thanh Tuyển." "Thế nào, nghe ngươi ý tứ, là không chào đón ta đây?" Thạch Thanh Tuyển nở nụ cười xinh đẹp. Lâm Phàm cười cười. "Ha ha, chỗ đó, ngươi đã đến, tự nhiên là hoan nghênh cùng cực, đến, mau mời ngồi, Ngọc Trí, phiền phước. Ngươi đi pha ấm trà ngon." Tống Ngọc Trí nghe vậy, vừa liếc Lâm Phàm liếc một chút, bất quá ngoài miệng vẫn là đáp ứng, "Không có vấn đề, bất quá, tối nay ngươi muốn đơn độc bồi ta." Nói, Tống Ngọc Trí vừa nhìn về phía Thạch Thanh Tuyển. "Ngươi lưu lại cũng được, bất quá, ta muốn trước đó nói cho ngươi, hắn rất hoa tâm, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý." Dứt lời, Tống Ngọc Trí cười rời đi, lưu lại Lâm Phàm cùng Thạch Thanh Tuyển, đều là xấu hổ. Nguyên bản, Thạch Thanh Tuyển chỉ là dự định bái phòng Lâm Phàm, tiến một bước tiếp xúc một phen, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không nghĩ ngợi thêm, cũng không được. Đối với Lâm Phàm sự tình, nàng cũng hiểu rõ. Tự nhiên biết, Lâm Phàm bên người có mấy vị tinh tài diễm tuyệt nữ tử, thậm chí rất nhiều đều không thua gì nàng. Nhưng Thạch Thanh Tuyền vẫn như cũ tới, cái này đủ để có thể nói rõ hết thảy. Lâm Phàm xấu hổ cười một tiếng, Thanh Tuyền, ngươi đừng để ý. Ngọc Trí nàng tâm địa rất tốt, chính là vì người nhanh mồm nhanh miệng, tùy tiện. Thạch Thanh Tuyền gật đầu, chuyện của ngươi, ta đều biết, thẳng thắn nói. Thật không muốn tới, nhưng nhịn không được, vẫn là tới. Lâm Phàm cười cười, Thanh Tuyền, ngươi biết không? Coi như ngươi hôm nay không đến, ngày sau ta cũng sẽ đi tìm ngươi, sau đó đem ngươi mang đến. Thạch Thanh Tuyền nghe vậy, ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Phàm một mặt chân thành, rõ ràng hoa tâm không được, nhưng trong mắt lại tràn đầy yêu thương, để Thạch Thanh Tuyền trái tim loạn chiến, hiệu con sông loạn. Nhưng tiếp lấy, Thạch Thanh Tuyền lại là bẻ quyết miệng, sáng giọng, thử, ta nếu là không đáp ứng đâu, cái kia ngươi có phải hay không còn muốn đem ta buộc đến? Lâm Phàm nghĩ nghĩ, gật đầu cười một tiếng, cái này khó mà nói, cũng có thể ta sẽ tại ngươi U Lâm tiểu đỉnh, lại lấy không đi, mỗi ngày ăn ngươi làm cơm, mỗi ngày nhìn ngươi múa kiếm, nghe ngươi thổi tiêu, dạng này cũng có thể cùng với ngươi. Cái kia thiên hạ của ngươi cũng không cần. Thạch Thanh Tuyền cười nói, trong mắt lóe qua một tia vẻ giảo hoạt. Vì ngươi ngồi yên thiên hạ lại như thế nào? Lâm Phàm cười cười, thiên hạ nào có mỹ nhân đẹp mắt, hắn sau cùng khẳng định là muốn rời khỏi cái thế giới này. Chơi hạ cái gì, thoảng qua như mây khói, nói thật hắn cũng không thèm để ý. Ta đùa giỡn. Thạch Thanh Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, trắng non tay ngọc cầm Lâm Phàm tay, bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong, chỉ là cái này cổ quái bầu không khí biến đến hơi khác thường. Ba ngày sau, Thạch Thanh Tuyền cùng chúng nữ đã quen thuộc, tại Ngõa Cương sinh hoạt cũng coi như thoải mái. Lâm Phàm đột nhiên mở miệng nói, Thanh Tuyền, ta nghĩ ta cần phải mang ngươi đi một nơi, gặp một người. Thạch Thanh Tuyền khẽ giật mình, trong lòng có suy đoán, nhịn không được nói, là hắn. Lâm Phàm gật đầu, Thanh Tuyền, có một số việc chờ ngươi thấy hắn lại nói, so sánh phù hợp. Thạch Thanh Tuyền sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn như cũ gật đầu, tốt, ta đi theo ngươi. Sau đó Lâm Phàm ôm lấy Thạch Thanh Tuyền, trực tiếp tiến về Vô Lậu Tự. Thạch Chi Hiên đối với Bích Tú Tâm nhớ mãi không quên, một khi phá phong mà ra, nhất định tiến về Vô Lậu Tự, thậm chí sẽ ở này ẩn cư. Dù sao Vô Lậu Tự liền là năm đó Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm yêu nhau chi địa, cũng là Bích Tú Tâm tử vong chi địa. Đi vào Vô Lậu Tự dưới núi, Lâm Phàm ôm lấy Thạch Thanh Tuyền, rơi trên mặt đất. Thanh Tuyền, trên núi cũng là Vô Lậu Tự. Lâm Phàm cười nói, cũng là cha mẹ ngươi nơi quan trọng nhất, cùng ngươi ra đời địa phương, ta nghĩ đoạn này đường vẫn là để ngươi đi tới đi lên tương đối tốt. Thạch Thanh Tuyền nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, trong lòng cảm động không thôi, cảm ơn ngươi. Có lúc cảm động nữ nhân, không phải thề non hẹn biển, cũng không phải đại sự kinh thiên động địa. Lâm Phàm thân là lão tài xế, tự nhiên hiểu được đạo lý này, trực tiếp chi tiết kéo căng. Tỷ như để Thạch Thanh Tuyền tự mình đi một chút năm đó Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm đi qua đường. Lâm Phàm cười cười, dắt Thạch Thanh Tuyền tay, hai người cùng một chỗ hướng về trên núi đi đến. Nhìn lấy bốn phía hoa hoa thảo thảo, Thạch Thanh Tuyền ánh mắt phức tạp, tựa hồ có thể tưởng tượng năm đó Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm cũng là như vậy nắm tay đi qua nơi này đường. Tuy nhiên cả hai, một cái là ma đạo tà vương, một cái là từ hàng tịnh trai thánh nữ, có thể nói là triệt để đối lập, như nước với lửa tồn tại. Nhưng hai người vẫn như cũ cọ sát ra tia lửa, đi cùng nhau, thậm chí tu thành chính quả, sinh ra Thạch Thanh Tuyền. Chỉ là tạo hóa trêu người, Thạch Chi Hiên tự sáng tạo ma đạo tuyệt học bất tử ấn pháp, kết quả Bích Tú Tâm tu luyện về sau thọ nguyên đại giảm, vương tay nhân gian. Đối với cái này, Thạch Chi Hiên vạn phần tự trách, cho rằng là chính mình hại chết Bích Tú Tâm, cuối cùng lựa chọn đóng băng, không hỏi thế sự. Mà Thạch Thanh Tuyền cũng là bởi vì này, đối Thạch Chi Hiên nhiều rất nhiều ngăn cách, thậm chí oán hận. Nhưng Lâm Phàm lại là minh bạch, sự kiện này kỳ thật không thể trách Thạch Chi Hiên. Dù sao hắn rất ưa thích Bích Tú Tâm, hận không thể có thể vì đó mà chết, lại như thế nào sẽ hại chết nàng. Truy cứu nguyên nhân, bất quá là công pháp xung đột vấn đề, cùng thế sự khó liệu. Hai người một bên nói, một bên hướng về trên núi đi đến. Chỉ là, còn đi không bao xa, Lâm Phàm sắc mặt đột biến, lúc này ôm lấy Thạch Thanh Tuyền, thả người vọt lên, cẩn thận. Phanh phanh. Mấy cái ngọn phi đao kích xạ mà đến, rơi vào Lâm Phàm cùng Thạch Thanh Tuyền vị trí mới vừa đứng. Nhìn lấy tình cảnh này, Lâm Phàm sắc mặt rất lạnh, Thạch Thanh Tuyền đồng dạng một mặt sương lạnh. Nơi này chính là cha mẹ của nàng yêu nhau chi địa, lại không nghĩ lại có người muốn ở chỗ này mai phục giết nàng. Đến đây mục đích càng là ý vị sâu xa. Hừ, cũng không tệ, còn có mấy phần cảnh giác. Quát lạnh một tiếng, mấy đạo nhân ảnh đi ra. Là các ngươi, Tà Đạo Bát Đại cao thủ 6 vị. Thạch Thanh Tuyền sắc mặt đổi biến, kinh hãi không thôi. Tà Đạo Bát Đại cao thủ danh tiếng thế nhưng là không tầm thường, thực lực của bọn hắn càng là thâm bất khả chắc, cho dù không bằng Tà Vương Thạch Chi Hiên, vẫn như cũ không tầm thường. Ồ, Tà Đạo Bát Đại cao thủ tới 6 cái, ha ha. Lâm Phàm cười lạnh, nhìn về phía nơi xa, Trúc Ngọc Nghiên, ngươi đã đến thì ra đi, như tiếp tục đứng ở nơi đó, ta không bảo đảm ngươi có thể sống. Dứt lời, núp trong bóng tối Trúc Ngọc Nghiên biến sắc, nhịn không được kinh hãi. Lần trước bị Lâm Phàm treo lên đánh, để Trúc Ngọc Nghiên vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Bởi vậy, mỗi lần xuất thủ, trực tiếp chính là tìm tới Tà Đạo chư vị cao thủ, lúc này mới dám đến đây. Chỉ là, bọn họ nguyên bản mục đích chính là vì Thạch Chi Hiên, lại không nghĩ vậy mà gặp Lâm Phàm. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 274, không có thực lực thì chớ ở trước mặt ta trang. Hừ. Lâm Phàm, lần trước chi nhục, hôm nay ta Trúc Ngọc Nghiên, thế tất đòi lại. Một tiếng gầm thét, Trúc Ngọc Nghiên không lại ẩn thân, đồng bền mà tới. Ta nói qua, ngươi nếu là lại tìm đường chết, lên trời xuống đất, không ai có thể cứu được ngươi. Lâm Phàm hờ hững nói, trên người sát ý rét lạnh vô cùng, để không khí chung quanh đều lạnh mấy phần. Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy, sắc mặt biến đổi, khoe miệng nhỏ quất, cho dù chung quanh có 6 đại cao thủ, nhưng là đấy lòng vẫn như cũ nhịn không được rụt rè. Không khác, lần trước cùng Lâm Phàm giao thủ. Lâm Phàm thực lực kinh khủng, cái kia không gì so sánh nổi tốc độ, cùng cái kia gần như vô địch phòng ngự, đều cho nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Lúc này, một người nam tử đứng dậy, hắn nhìn lấy Lâm Phàm, tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói: "Ha ha, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, ngươi cũng coi là cái nhân vật, làm sao lại bị một cái hậu bối hù sợ, quả nhiên là mất đi chúng ta Tà Đạo Bát Đại cao thủ mặt." Người chung quanh nghe vậy, nhất gật đầu không ngừng. Bọn họ Tà Đạo Bát Đại cao thủ, chưa từng sợ hãi qua người nào. Trước kia, đều là những người khác e ngại bọn họ. "Hừ, Triệu Đức Nôn, ngươi không cần phải nói ngồi châm chọc, nếu là lợi hại, ngươi đều có thể tiến lên lĩnh giáo phía dưới thủ đoạn của hắn lại nói." Trúc Ngọc Nghiên sáng giọng, trong lòng không vui, nhưng trong mắt lại là lóe qua một vẻ giảo hoạt. Lâm Phàm thủ đoạn, nàng Trúc Ngọc Nghiên thế nhưng là biết. Mà xem như ma sư, Triệu Đức Nôn thủ đoạn, đồng dạng phi phàm. Nàng tự nhiên vui vẻ nhìn thấy hai người đánh nhau. Tốt nhất là cá chết rách lưới. Triệu Đức Nôn nhìn một chút Lâm Phàm, trong lòng biết là Trúc Ngọc Nghiên châm ngòi. Nhưng vẫn như cũ cười nói, "Ha ha, không phải liền là chỉ là một cái kiếm ma Lâm Phàm sao? Tính là cái gì? Trúc Ngọc Nghiên, hôm nay, nếu là ta đánh bại hắn, như vậy sau này Tà Đạo chư phái đem phụng ta làm tôn." Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy, trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này Triệu Đức Nôn, thật đúng là tìm đường chết. Nhưng cái này chính hợp nàng ý. Sau đó, nàng gật đầu cười nói, "Tốt. Triệu Đức Nôn, hôm nay ta Trúc Ngọc Nghiên đem lời nói rõ ràng ra, bất kể là ai, chỉ cần có thể bại Lâm Phàm, sau này ta Trúc Ngọc Nghiên liền túi đầu xưng thần. Bất quá, người Triệu Đức Nôn lại là không có thực lực này." Bị Trúc Ngọc Nghiên như vậy miệng ai, Triệu Đức Nôn cũng nhịn không được nữa, cười nói, "Ha ha, tốt, hôm nay cái này Tà Đạo chi chủ, ta Triệu Đức Nôn đương định." Dứt lời, Triệu Đức Nôn nhìn về phía Lâm Phàm, cười nói, "Tiểu tử, muốn trách thì quái ngươi số mệnh không tốt, hôm nay ta Triệu Đức Nôn tiễn ngươi lên đường." Phế vật cũng là nói nhảm nhiều. "Ta Lâm Phàm thì đứng tại cái này, muốn chết. Tới đi, ha ha." Lâm Phàm móc móc lỗ tai, một mặt khinh thường quét Triệu Đức Nôn liếc một chút. "Ngươi muốn chết?" Triệu Đức Nôn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm một mảnh. Hắn thấy, Lâm Phàm những thời giờ này lại thế nào nổi tiếng thiên hạ, cũng bất quá là cái sơ nhập giang hồ hậu bối thôi. Lại dám như thế khinh thường hắn. Cái này hắn thấy, quả thực giống như làm nhục đồng dạng, để hắn làm sao không giận. Trong nháy mắt, ma soái Triệu Đức Nôn trực tiếp nghiền hướng Lâm Phàm, hai tay hiện lên chảo, gào thét mà ra, chiêu thức sắc bén, biến hóa đa dạng. Chính là Triệu Đức Nôn áp dương tuyệt học, uy hồn thập bát chảo. Lâm Phàm lại là không thay đổi chút nào, vẫn như cũ một mặt đạm mạc, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Dường như không có trông thấy đón đầu xuống quy hồn thập bát chảo. "Chết đi." Triệu Đức Nôn một mặt rét lạnh, dường như đã thấy Lâm Phàm đầu lâu bị hắn nhất chảo xuyên thủng chẳng cảnh. Thế mà, trong chốc lát, suy, Triệu Đức Nôn chỉ cảm thấy phía dưới, Lâm Phàm thân hình biến đến có chút hư huyễn, cái kia đúng là một đạo tàn ảnh. Hắn móng vuốt thẳng đắp mà xuống, tùy tiện liền đem cái kia đạo tàn ảnh phá vỡ. "Cái gì? Tốc độ nhanh như vậy?" Triệu Đức Nôn đông nhiên kinh hãi, hoảng sợ và phần. Cùng lúc đó, một cú cảm giác hết sức nguy hiểm trong khoảnh khắc xông lên trong lòng của hắn. Không kịp nghĩ nhiều, hắn ngay sau đó mãnh liệt mà phun trào chân nguyên, muốn rời đi xa tới. Đáng tiếc, đúng lúc này, một bàn tay lớn trực tiếp theo hắn trên không đột nhiên vỗ xuống. Ngay sau đó, bịch một tiếng trầm đục, Triệu Đức Nôn trực tiếp liền bị Lâm Phàm theo giữa không trung đập đến trên mặt đất, thậm chí trực tiếp hãm sâu đến bàn đá bên trong. Phốc phốc, Triệu Đức Nôn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhất kích chính là trọng thương, thì cái này còn dám ở trước mặt ta trang. Lâm Phàm khinh thường cười một tiếng. Triệu Đức Nôn một mặt khó coi, sắc mặt thảm bại vô cùng, không có chút huyết sắc nào. Hắn chật vật há to miệng, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trúc Ngọc Nghiên sẽ bị Lâm Phàm hù dọa, lúc này muốn cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Lâm Phàm lại là căn bản không thèm để ý Triệu Đức Nôn, một bàn tay lớn trực tiếp rơi xuống, đặt tại trên đầu của hắn. "Cho ta hút." Một tiếng quát chói tai, Lâm Phàm trực tiếp phun trào dung hợp công pháp, trong đó Bác Minh Thần Công công hiệu. Nhất thời, Triệu Đức Nôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình chân nguyên thế mà không bị khống chế, liên tục không ngừng trôi qua, toàn bộ tuần hướng Lâm Phàm thể nội, muốn chống cự. Thế nhưng là lúc này vốn là bị trọng thương, lại thêm thực lực kém xa tít tắp Lâm Phàm, nơi nào có phản kháng chỗ trống? "Không, tha mạng, tha mạng a." Triệu Đức Nôn dọa đến một mặt cho tàn chi sắc, trong lòng dâng lên vô biên sợ hãi. Trung quanh Trúc Ngọc Nghiên bọn người sớm đã là trợn mắt hốt mồm, trong lòng hoảng sợ mười vạn phần. Nguyên một đám ngây ra như phỗng thì ngốc đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn lấy Lâm Phàm hút lấy Triệu Đức Nôn chân nguyên. Đừng nói hỗ trợ, bọn họ thì liền đào tẩu cũng không dám, bởi vì Lâm Phàm thực lực quá mạnh. Bọn họ biết không trốn còn có một đường sinh cơ, chỉ cần dám trốn tuyệt đối thập tử vô sinh. Hai phút đồng hồ sau, tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, Triệu Đức Nôn trừng lớn lấy hai mắt, chết thảm. Chết không nhắm mắt. Đến chết, hắn đều không hiểu, vì cái gì Lâm Phàm sẽ lợi hại như vậy. Mà lại, vì cái gì Lâm Phàm sẽ còn loại này hút người chân nguyên đáng sợ công pháp. Huyết dịch cũng không thể lãng phí a. Lâm Phàm quét Triệu Đức Nôn thi thể liếc một chút, vung tay lên, trực tiếp liền đem huyết ma kiếm cắm vào trên người hắn. Sau đó, không lại phản ứng. Quay người, Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên bọn người. Nói đi, các ngươi đều muốn chết như thế nào? Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 275, thế bất khả kháng. Diện sát ma đạo các cao thủ. Theo đạo này tiếng nói rơi xuống, nhất thời, còn lại ma đạo 6 đại cao thủ đều là toàn thân run lên, đáy lòng rụt rè. Lúc này thời điểm, Trúc Ngọc Nghiên ngưng trọng nghiêm mặt sắc, mở miệng. Các vị, Lâm Phàm thực lực, mọi người cũng là rõ như ban ngày, nếu muốn mạng sống, chỉ có thể liên hợp cùng nhau. Nói, Trúc Ngọc Nghiên hít sâu một hơi, trực chỉ Lâm Phàm, mọi người cùng nhau giết hắn. Còn lại 5 người nghe vậy, đều là trọng trọng gật đầu, gương mặt ngưng trọng. Tuy nhiên, Lâm Phàm thực lực vượt qua bọn họ rất nhiều, nhưng là, dù sao chỉ có một người, bọn họ 6 người liên hợp cùng một chỗ, chưa hẳn cũng không phải là Lâm Phàm đối thủ. Lâm Phàm cười, khinh thường cười một tiếng, không nói nhảm cái gì. 6 cái châu chấu liên thủ, thì có thể đấu được một cái mãnh hổ sao? Quả thực buồn cười. Một giây sau, Lâm Phàm dẫn động thủ trước, kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm khí thuấn sát mà ra, như thiểm điện xông về Trúc Ngọc Nghiên 6 người. Kiếm khí này hiện ra một vệ xích mang, uy lực có thể nói là khủng bố cùng cực. Thấy thế, Trúc Ngọc Nghiên 6 người cũng là trong nháy mắt xuất thủ, các loại trường mang, đao mang, kiếm khí trực tiếp nghiền hướng về phía Lâm Phàm. Xoẹt. Thế nhưng là, thế công của bọn hắn yếu ớt như tờ giấy đồng dạng, bị trong nháy mắt xé mở đến. Lâm Phàm kiếm khí lại là thế đi không giảm chút nào, trong nháy mắt liền bắn tới một cái ma đạo cao thủ trước người. Cái gì? Cái kia người quá sợ hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Phàm thực lực lại cường đại đến như vậy. Lúc này, kiếm khí đã đến gần, không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Xuy, dòng máu vẩy ra. Tuy nhiên tránh đi, nhưng bờ vai của hắn bị kiếm khí quét vào, trực tiếp chính là bị kéo xuống một khối lớn huyết đục. A, người kia nhịn đau không được hô một tiếng, muốn phản kích. Có thể lúc này, Lâm Phàm lần nữa tới gần, cơ hồ là thuấn di đồng dạng, trực tiếp đã đến trước mặt của hắn. Sau đó, huyết ma kiếm vung lên, trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn. Huyết dịch bị trực tiếp rút khô, tại chỗ chết thảm. Đáng giận. Trúc Ngọc Nghiên 5 người giữ tợn nghiêm mặt sắc, nguyên một đám đấy lòng phát lạnh. Kiên kỵ, khủng bố 10 vạn phần. Hoàn toàn không nghĩ tới, thì coi như bọn họ liên hợp cùng một chỗ, vẫn như cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Bên cạnh, Thạch Thanh Tuyền cũng là thấy choáng. Đối khắp thiên hạ truyền ngôn Lâm Phàm độc bộ thiên hạ, nàng ngay từ đầu là có hoài nghi. Dù sao Lâm Phàm còn quá trẻ, không có khả năng có như vậy thành tựu. Có thể hiện tại xem ra, hoàn toàn chống lên độc bộ thiên hạ xưng hảo. Mà lúc này, kiến thức đến Lâm Phàm khủng bố, đã có người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, muốn cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, Lâm Phàm không thèm để ý bọn họ, lại giết cái kia ma đạo cao thủ về sau, thân hình lần nữa lóe lên, như là ma thần, tay cầm huyết ma kiếm, hướng về Trúc Ngọc Nghiên bọn người nghiền ép mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh vô cùng. Đối mặt Trúc Ngọc Nghiên đám người thế công, hoàn toàn không tránh cũng không tránh. Trực tiếp vũ trang sắc bá khí toàn bộ khai hỏa, tựa như một cỗ đại hình xe tải nặng vọt vào đám người, hoàn toàn hiện lên nghiền ép chi thế, hoàn toàn thế bất khả kháng. Trúc Ngọc Nghiên đám người thế công rơi vào Lâm Phàm trên thân, thì giống như đá rơi vào trên khối thép, ngoại trừ chấn động tới nổ vang, hoàn toàn không có còn lại hiệu quả. Mà Lâm Phàm mỗi một lần thế công đều có thể hoặc nhiều hoặc ít kéo xuống một mảnh huyết đục. Như thế, hiện lên nghiền ép chi thế chiến đấu, hoàn toàn cũng là một phương diện treo lên đánh. Chúng ma đạo trong lòng của cao thủ cũng là tuyệt vọng vô cùng. Đánh không lại, muốn chạy trốn, càng thêm là không thể nào. Chỉ trong lát, Trúc Ngọc Nghiên 5 người chính là bị Lâm Phàm từng cái giải quyết, chỉ còn lại có Trúc Ngọc Nghiên một người, toàn thân thương thế nhìn lấy Lâm Phàm, đáy lòng rụt rè. Đến tận đây, ma đạo bát đại cao thủ, Lâm Phàm đã tiêu diệt 6 vị. Trúc Ngọc Nghiên lúc này cũng là nằm trên mặt đất, trọng thương, hấp hối. Trúc Ngọc Nghiên, ta đã nói với ngươi, nếu có lần sau nữa, không ai có thể cứu được ngươi. Lâm Phàm ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Trúc Ngọc Nghiên. Ha ha ha, bốn cụ cụ ba. Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy, lại là đột nhiên cười. Nhìn lấy nguồn ngang trên đất thây khô, trong mắt nàng tràn đầy không cam lòng cùng ảm đạm. Cũng không phải bởi vì chính mình sắp bỏ mình mà hối hận, không cam lòng, mà là vì Thạch Chi Hiên không cam lòng. Bích Tú Tâm chết rồi, nhưng là Thạch Chi Hiên vậy mà vì nàng đóng băng. Liên một cái người đã chết nàng cũng không sánh bằng, Trúc Ngọc Nghiên rất là không cam tâm, một mực tìm Thạch Chi Hiên. Thật vất vả biết được Thạch Chi Hiên khả năng xuất thế, lại không nghĩ đụng phải Lâm Phàm, rơi vào kết quả như vậy. Quả nhiên là một lời khó nói hết. Nhìn lâu như vậy, còn không ra. Lâm Phàm đột nhiên nhìn về phía Vô Lậu Tự, cười nói. Thạch Thanh Tuyền khẽ giật mình, nhịn không được đi tới, kéo lên Lâm Phàm cánh tay nói, "Dừng lang, ngươi nói đúng lắm." Lâm Phàm không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu. Đó lấy, một đạo người áo xám ảnh bay lượn mà đến, trực tiếp dừng ở Lâm Phàm trước người. Nhìn lấy Thạch Thanh Tuyền, người áo xám ảnh toàn thân run rẩy, trong mắt càng là có nước mắt chớp động, nhưng trong lòng vô cùng phức tạp. Có hy vọng, cũng có lo lắng. Lúc này Thạch Chi Hiên, căn bản không có nửa điểm tà vương uy nghiêm, ngược lại tựa như là một cái do dự bất định người bình thường. Tức hy vọng người trước mắt là nữ nhi của hắn Thạch Thanh Tuyền, lại lo lắng vạn nhất không phải, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Cuối cùng Thạch Chi Hiên nhìn về phía Lâm Phàm, mở miệng nói, vị cô nương này là? Lâm Phàm thản nhiên nói, Tạ Vương, Thanh Tuyền là nữ nhân của ta, cũng là con gái của ngươi, ngươi cùng Bích Tú Tâm nữ nhi. Thật sự là. Ha ha ha. Đạt được xác nhận, Thạch Chi Hiên nước mắt tuôn đầy mặt, tang thương trên mặt đều tràn đầy kích động, tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt a. Tú Tâm, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt. Thạch Chi Hiên cho dù là đệ nhất Tà Vương, không ai bị nổi. Nhưng giờ khắc này, cũng nhịn không được lệ rơi đầy mặt, vui đến phát khóc. Thạch Thanh Tuyền nắm thật chặt Lâm Phàm tay, đồng dạng tâm tư phức tạp. Mặc dù bởi vì mẫu thân Bích Tú Tâm chết, Thạch Thanh Tuyền đối Thạch Chi Hiên rất có khúc mắc. Nhưng giờ khắc này, nhìn lấy Thạch Chi Hiên giống như điên cuồng bộ dáng, tâm đã thoải mái. Thạch Chi Hiên thấy thế, liền vội vàng lắc đầu, thận trọng nói, "Thanh Tuyền, không có việc gì, mẫu thân ngươi chết, ta khó từ tội lỗi. Ngươi không nguyện ý nhận ta không trách ngươi. Chỉ muốn ngươi thật tốt, liền tốt, liền tốt." Nhìn lấy Thạch Chi Hiên khúng núm dáng vẻ, Lâm Phàm hơi xúc động. Thế gian này, ngoại trừ chết đi Bích Tú Tâm, cũng chỉ còn lại có nữ nhi Thạch Thanh Tuyền, mới có thể để cho đệ nhất Tả Vương như thế đi. Nhìn lấy tình cảnh này, Thạch Thanh Tuyền cũng nhịn không được nữa, nói khẽ, "Cha." Nghe vậy, Thạch Chi Hiên trực tiếp giật mình, thậm chí cho là mình nghe lầm, cả người đều ngẩn ra tại chỗ. "Cha." Thạch Thanh Tuyền lại hô một tiếng. Thạch Chi Hiên cái này mới hoàn toàn tin tưởng, một mặt vui mừng, "Thanh Tuyền, ngươi không trách ta rồi." Thạch Thanh Tuyền gật gật đầu, trong lòng lại cũng mất khúc mắc. "Ha ha, tốt, tốt a." Thạch Chi Hiên hưng phấn không thôi, kích động và phấn, nhìn về phía Lâm Phàm, liên tục gật đầu, "Lâm Phàm, ngươi cũng không muốn dẫm vào ta vết xe đổ, thật tốt đối đại Thanh Tuyền, thật tốt đợi nàng, khác giống như ta." Lâm Phàm cười cười, nắm chặt Thanh Tuyền tay, không nói gì, hết thảy đều không nói lời nào. "Hừ, các ngươi cả nhà ôn chuyện, đủ không?" Lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, nguyên bản sắp chết âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, không biết dùng bí pháp gì, vậy mà thế mà lần nữa đứng dậy, sắc ý lăng nhiên. "Thạch Chi Hiên, quan hệ của các ngươi làm rõ, chúng ta sổ sách cũng nên tính toán được rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây." Chương 276, gặp lại sư Phi Huyên. Thạch Chi Hiên nghe vậy, xoay đầu lại, nhìn lấy Trúc Ngọc Nghiên từng bước đi tới, hắn nhịn không được thở dài. "Trúc Ngọc Nghiên, ngươi làm gì như thế? Ta đại khái có thể cầu Lâm huynh đệ thả ngươi đi, thế nhưng là ngươi không buông tha mình, nhất định phải thi triển loại này cấm thuật." "Làm gì?" "Ha ha ha." Trúc Ngọc Nghiên từng bước đi tới, ngửa mặt lên trời cười to, nhìn lấy Thạch Chi Hiên, gàn từng chữ. "Làm gì? Ngươi vậy mà hỏi ta, làm gì? Ha ha. Thạch Chi Hiên, ngươi cũng đã biết, ta vì ngươi có thể không tiếc hết thảy, nhưng ngươi thì sao? Lại là vì một cái chết đi Bích Tú Tâm, vậy mà nguyện ý từ bỏ hết thảy, thậm chí đóng băng chính mình. Hừ, thu này hận này, ta Trúc Ngọc Nghiên nhất định hướng ngươi đòi lại." Thạch Chi Hiên nghe vậy, thở dài, lắc đầu. "Trúc Ngọc Nghiên, chúng ta không giống nhau. Tú Tâm chết rồi, lòng ta cũng đã chết. Nếu không phải còn có chúng ta hai người hài tử Thanh Tuyền tại thế, ta sống cũng là một bộ cái xác không hồn. Ngươi cần gì phải không buông tha mình? Đều lớn như vậy số tuổi, buông tha mình?" Trúc Ngọc Nghiên cười lạnh không thôi, "Thạch Chi Hiên, vậy sao ngươi không buông tha mình? Quên Bích Tú Tâm, cùng ta ở chung một chỗ." Thạch Chi Hiên lắc đầu, "Nếu là muốn ta quên Tú Tâm, trừ phi ta chết. Ngươi đi đi, không muốn lại tới nơi này." "Hừ, ngươi đều không bỏ xuống được, quên không được, lại như thế nào để cho ta để xuống?" Trúc Ngọc Nghiên nghiêm nghị nói, tiếp lấy hai tay liền động, trên thân khí thế trong nháy mắt bạo phát, so với thụ thương trước đó, đều kinh khủng không ít. "Thạch Chi Hiên, đã không thể cùng ngươi cùng một chỗ ở nhân gian còn sống, vậy chúng ta thì cùng một chỗ xuống địa ngục đi." Ngọc đá cùng vỡ. Một tiếng gầm hét, Trúc Ngọc Nghiên phun trào chân nguyên, thiêu đốt song thân tinh huyết, phát động đồng quy vu tận chi thuật. Ngọc đá cùng vỡ, trực tiếp hướng về Thạch Chi Hiên đánh tới, muốn cùng đồng quy vu tận. Nhìn lấy tình cảnh này, Thạch Thanh Tuyền sắc mặt đột biến, lo lắng không thôi, hoảng sợ nói, "Cha, cẩn thận." Thì liền Lâm Phàm cũng hơi run sợ. Chiêu này ngọc đá cùng vỡ, thật sự là cường đại. Đủ để phá vỡ hắn vũ trang sắc bá khí, để hắn vết thương nhẹ. Thạch Chi Hiên thấy thế, càng là thật sâu thở dài, không nói thêm gì, chỉ là hai tay liền động. Trên thân ma khí tung hành, bất tử ấn pháp càng là thôi động đến cực hạn. Tiếp lấy một bước tiến lên, trực tiếp vung ra, toàn bộ hướng về Trúc Ngọc Nghiên nghiền ép mà đi. Cực chiêu đối lập, ba động khủng bố quét ngang khắp nơi. Toàn bộ dãy núi đều run nhẹ nhẹ. Bùi đất tung bay, đá vụn vẩy ra. Lâm Phàm tiện tay vung lên, Càn Khôn Đại Na Di thi triển, tại quanh thân hình thành một đạo chân nguyên hộ cháo, đem hắn cùng Thạch Thanh Tuyền bao phủ ở bên trong, đem hết thể trùng kích toàn bộ cản ở bên ngoài. Thẳng đến thật lâu, mây trôi nước chảy, trời khôi phục bình thường. Chỉ thấy Thạch Chi Hiên vẫn đứng tại chỗ, nhưng là tóc thai bù xù, toàn thân vết máu, nghiêm chỉnh bị trọng thương. Mà đối diện Trúc Ngọc Nghiên, tuy nhiên đồng dạng đứng đấy, nhưng khí tức lại là yếu ớt tới cực điểm, dường như nến tàn trong gió, chỉ còn lại sau cùng chập chờn. "Xin lỗi, ta muốn trông coi ta cùng Tú Tâm vô lậu tự, không thể cùng ngươi cùng chết." Thạch Chi Hiên trầm giọng nói, tiếp lấy xoay người lại. "A, ta không cam lòng a." Gầm lên giận dữ, thê tâm liệt phế. Trúc Ngọc Nghiên thẳng nhảy ngã xuống, chết không nhắm mắt. "Cha, ngươi không sao chứ?" Thạch Thanh Tuyền đi tới, ân cần nói. Thạch Chi Hiên ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lấy Thạch Thanh Tuyền, trên mặt gạt ra một vẻ ý cười. "Không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Hôm nay tuy nhiên như thế, cũng coi là giải quyết bình sinh túc quán nghiệm. Từ đó về sau, ma đạo bát đại cao thủ rốt cuộc không tồn tại. Cái này Vô Lậu tự, cũng không có người sẽ lại tới quấy rầy. Thanh Tuyền, về sau ta sẽ một mực tại nơi này, bồi tiếp mẹ của ngươi. Còn chuyện giang hồ thì không tiếp tục để ý. Lâm huynh đệ, Thanh Tuyền thì giao cho ngươi. Về sau các ngươi có rảnh, trở lại thăm một chút ta, liền tốt." Thạch Chi Hiên nói xong, xoay người, đi hướng Vô Lậu tự. Ánh nắng chiều rơi xuống, đem bóng lưng của hắn kéo đến rất dài. Lúc này Thạch Chi Hiên, căn bản không giống phong hoa tuyệt đại, không ai bị nổi Tà Vương, chỉ giống một cái bóng lưng đơn bạc, dãi dầu xương gió lão giả. Thạch Thanh Tuyền nhìn lấy tình cảnh này, thở dài, trên đời đều nói mẹ ta lấy thân tự ma, nhưng lại không nghĩ, nàng thật để cho ta cha triệt để quay đầu lại, chỉ là đáng tiếc. Lâm Phàm nghe vậy, chậm rãi đi tới, đem Thạch Thanh Tuyền ôm vào trong ngực. Thế sự vô thường, kết cục như vậy, mẹ ngươi dưới suối vàng có biết rõ, cũng có thể an ủi. Thạch Thanh Tuyền gật gật đầu, Trúc Ngọc Nghiên tuy nhiên cực đoan, nhưng cũng coi là cả đời số khổ, chúng ta để cho nàng nhập thổ vi an đi. Lâm Phàm gật đầu. Đối với còn lại 6 vị ma đạo cao thủ, Lâm Phàm không có chút nào lưu thủ. Mỗi người đều là bị hắn quất máu khô, hút sạch chân nguyên, chết thảm mà chết. Nhưng đối với Trúc Ngọc Nghiên, Lâm Phàm vẫn là lưu lại một tay, chỉ là đem trọng thương, vẫn chưa tránh thức muốn tính mạng của nàng. Sau đó, Lâm Phàm phái người đem Trúc Ngọc Nghiên thi thể đưa về Âm Quý phái. Đến mức hiện tại Loan Loan còn đang bế quan, trùng kích Thiên Ma đại pháp chí cao cảnh giới, tầng thứ 18. Lại sau đó, Lâm Phàm cùng Thạch Thanh Tuyền quay người rời đi. Đến tận đây, Tà Vương Thạch Chi Hiên triệt để mai danh nhận tích. Không có người biết, hắn tại Vô Lậu tự ẩn cư. Bởi vì ngoại trừ Lâm Phàm cùng Thạch Thanh Tuyền, còn lại hiểu rõ tình hình ma đạo thất đại cao thủ đều đã chết. Những tháng ngày tiếp theo, Lâm Phàm cùng Thạch Thanh Tuyền, Lý Tú Ninh, Phó Quân Sức bọn người, có khi tại Ngoa Cương Hoa Tiền Nguyệt Hạ, đánh đàn múa kiếm. Có khi cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy. Cuộc sống tạm bợ qua, không phải bình thường tư nhuận. Thẳng đến một ngày này, chủ công từ hàng Tịnh trai sư Phi Huyên cầu kiến. Lý Mật mở miệng nói, thần sắc cổ quái. Đang uống trà Lâm Phàm nghe vậy, cười nhạt một tiếng. "Ừm, mời nàng đến hậu viện nhìn hoa đi." Lâm Phàm khoát tay áo, đó lấy, tiếp tục thảnh thơi uống trà, trực tiếp đem sư Phi Huyên phơi tại hậu viện, căn bản không có hiểu ý tứ. Thẳng đến hoàng hôn sắp tới, Lâm Phàm vẫn không có xuất hiện. Trong hậu hoa viên sư Phi Huyên, sắc mặt tái xanh, trong lòng nôn nóng không thôi. Nàng thế nhưng là từ hàng Tịnh trai thánh nữ, luôn luôn cao cao tại thượng, tới nơi nào không phải người nào định đoạt. Nhưng bây giờ, lại bị Lâm Phàm phơi lâu như vậy, thật sự là buồn bực không thôi. Thậm chí, nàng đều muốn lập tức rời đi. Nhưng cân nhắc đến chính mình đến đây mục đích, sư Phi Huyên vẫn như cũ nhìn xuống. Dứt khoát ngồi ở một bên, nhắm mắt tĩnh tâm, chỉ là trong lòng đối Lâm Phàm oán hận không thôi. Lại qua một canh giờ, Lâm Phàm lúc này mới khoan thai tới chậm. Không có ý tứ, trong phủ sự vụ bận rộn, lạnh nhạt sư tiên tử. Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, qua loa chi ý, quả nhiên là không che giấu chút nào. Đối với sư Phi Huyên dạng này thánh mẫu, Lâm Phàm thật sự là không thích. Cho dù tướng mạo xuất chúng, không thua gì Thạch Thanh Tuyển, nhưng lập trường cùng tính cách, thật sự là có chút không có thuốc nào cứu được. Lâm công tử nói quá lời, viện này phong cảnh rất là không tệ, Phi Huyên cũng hiếm thấy như thế nhàn hạ. Sư Phi Huyên vừa cười vừa nói, đem một bụng lửa giận toàn bộ nén ở trong lòng. Đã như vậy, vậy là tốt rồi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, mời ngồi, không biết sư tiên tử lần này đến đây có mục đích gì. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 277, không có ý tứ. Sư Phi Huyên nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp. Thực không dám dâu dếm, Phi Huyên lần này đến đây, mục đích chỉ có một cái, ngay sau đó chiến tranh nhiều lần, bách tính khổ không thể tả, hy vọng Lâm công tử có thể cùng Lý Đường dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Nếu là Lâm công tử có thể ngồi yên thiên hạ, chống đỡ Lý Thế Dân, Phi Huyên nguyện ý lưu tại Lâm công tử bên người. Ha ha ha. Nghe vậy, Lâm Phàm ngửa mặt lên trời cười to, nhịn không được lắc đầu. Làm sao cũng không nghĩ đến, sư Phi Huyên lại sẽ có loại này suy nghĩ ấu trí. Ha ha, các ngươi từ hàng Tịnh trai thánh nữ, có phải hay không đều có lấy thân tự ma mới tốt? Lâm Phàm cười nói, tràn đầy ý vị thâm trường. Trên một đời thánh nữ Bích Tú Tâm, không để ý chính tà cả hai cùng tồn tại, lấy thân tự ma. Cuối cùng cảm động Thạch Chi Hiên, cùng Thạch Chi Hiên tới một trận bi kịch yêu mến, cuối cùng rơi vào cái hương tiêu ngọc vẫn xuống tràng. Bây giờ thánh nữ sư Phi Huyên, vậy mà trực tiếp đến cửa, cũng muốn lấy thân tự ma, muốn hắn chống đỡ Lý Thế Dân. Ha ha, cái này não tử sợ không phải nước vào a. Chỉ là một sư Phi Huyên, có lẽ khác người để ý, nhưng Lâm Phàm còn thật không nhìn ở trong mắt. Từ hàng Tịnh trai thánh nữ, đều có lấy thân tự ma mới tốt. Sư Phi Huyên nghe nói lời ấy, sắc mặt biến đến khó coi, trong lòng càng là tức giận không thôi. Đời trước thánh nữ Bích Tú Tâm như thế, không để ý chính tà cả hai cùng tồn tại, vậy mà cùng Tà Vương Thạch Chi Hiên rơi vào bể tình, còn tư thủ sinh nữ, cuối cùng rơi vào hương tiêu ngọc vẫn. Việc này, một mực là từ hàng Tịnh trai cấm kỵ, hoặc là nói là vết bẩn. Theo sư Phi Huyên giờ, Phạm Thanh Huệ liền như vậy giáo dục nàng, để cho nàng lấy đó mà làm gương, coi đây là hổ thẹn. Có thể lại không nghĩ, tình thế bức người, nàng sư Phi Huyên hôm nay cũng thành đã từng kẻ đáng ghét nhất. Sư Phi Huyên thở dài, bất quá vẫn như cố gật đầu nói, tùy ngươi nói thế nào, chỉ cần ngươi có thể ngồi yên thiên hạ, ta sư Phi Huyên lấy thân tự ma lại như thế nào? Nói xong, sư Phi Huyên đặt quyết tâm, chỉ cần Lâm Phàm có thể ngồi yên thiên hạ, đến đỡ Lý Thế Dân, như vậy Lý Thế Dân nhất định có thể quân lâm thiên hạ. Một khi Lý Thế Dân quân lâm thiên hạ, Từ Hàng Tịnh Trai vẫn như cũ có thể chuyển bại thành thắng, khôi phục ngày xưa cao thượng địa vị, trở thành cao cao tại thượng tồn tại. Thậm chí, tại sư Phi Huyên xem ra, nếu là nàng có thể giống Bích Tú Tâm một dạng, thật có thể để Lâm Phàm hối cải để làm người mới, trở thành người trong chính đạo, cũng coi là công đức vô lượng. Sư Phi Huyên, ngươi quá tự cho là, chỉ là một cái ngươi, liền muốn để cho ta ngồi yên thiên hạ. Ha ha, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Lâm Phàm khinh thường cười một tiếng. Thiên hạ này, ta đích xác không thế nào quan tâm, nhưng cũng tiếc, nếu là ta chính mình nguyện ý từ bỏ thì cũng thôi đi, nhưng nếu là ta không nguyện ý, dù ai cũng không cách nào cưỡng cầu. Còn ngươi sư Phi Huyền càng không xứng. Sư Phi Huyền nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, lên cơn giận dữ, trước người vĩ nạn không ngừng chập trùng, rất là mãnh liệt. Nàng lời nói đều nói đến trình độ này, nguyện ý lấy thân tự ma còn không đủ để cho Lâm Phàm ngồi yên thiên hạ. Lâm Phàm, ngươi có ý tứ gì? Sư Phi Huyền nghiêm nghị nói, triệt để không bình tĩnh. Sư Phi Huyền, cùng bên cạnh ta trừ nữ so sánh, ngươi có chỗ gì hơn người? Lâm Phàm cười cười, luận bá lực, ngươi không bằng Lý Tú Ninh. Luận trí tuệ, ngươi không bằng Trầm Lạc Nhạn. Luận cởi mở, ngươi không bằng Tống Ngọc Trí. Luận cảm tính, ngươi không bằng Phó Quân Sước. Luận tính cách, ngươi không bằng Thạch Thanh Tuyền cùng Thương Tu Thuần. Mà lại, bên cạnh ta mấy vị này nữ tử, vị nào dung nhan tại ngươi phía dưới? Ngươi sư Phi Huyên lại có chỗ gì hơn người? Ta có các nàng, vừa lại không cần vì ngươi sư Phi Huyên ngồi yên thiên hạ. Ha ha, sư Phi Huyên, ngươi quá tự cho là. Ta. Sư Phi Huyên lắp bắp, sắc mặt đỏ tới cực điểm, nhưng là không phản bắt được. Lâm Phàm nói rất đúng. Bên người nàng nữ tử, cái nào đều không kém nàng, thậm chí có lẽ còn mạnh hơn một chút. Lâm Phàm thực tình không cần thiết vì nàng ngồi yên thiên hạ. Nói không ra đi. Lâm Phàm cười cười, nếu như nói, ngươi thật có chỗ gì hơn người, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có tâm cơ. Ngươi. Sư Phi Huyên tức giận đến nói không ra lời, trước người vĩ nạn run rẩy càng thêm lợi hại. Lâm Phàm xoay người sang chỗ khác, khoát tay áo, ngươi đi đi, tự giải quyết cho tốt. Đối với ngươi, ta thực sự không có nhiều hứng thú. Hoàn toàn chính xác, Lâm Phàm ưa thích nữ nhân, nhưng trước tiên cần phải nhìn tính cách, lại nhìn nhan trị. Thiên hạ to lớn, nữ nhân xinh đẹp có nhiều lắm. Nếu là Lâm Phàm nghĩ, đại khái có thể tiến hành nhân gian tuyển tú, không biết có bao nhiêu tiểu thư khuê các, quốc sắc thiên hương, chèn phá túi đầu hầu hạ Lâm Phàm. Nhưng dạng này dòng chi tục phấn, thì một trương đẹp mắt chút khuôn mặt, có ý nghĩa sao? Ngược lại, mặc kệ là Tống Ngọc Trí, vẫn là Lý Tú Ninh, Thương Tú Tuần chờ một chút, không chỉ là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, thì liền tính cách đều có 102. Là lấy mới khiến cho Lâm Phàm ưa thích. Nhưng sư Phi Huyên dạng này thánh mẫu, Lâm Phàm cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tốt, ngươi ra điều kiện đi, chỉ cần ngươi ngồi yên thiên hạ, đến đỡ Lý Thế Dân, điều kiện gì, ta đều có thể cân nhắc. Sư Phi Huyên mở miệng lần nữa, vì Từ Hàng Tịnh Trai tương lai, nàng cũng là đủ điều. Lâm Phàm cười cười, không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại, Lý Thế Dân là nhi tử ta sao? Sư Phi Huyên khẽ giật mình, có chút không hiểu, không phải. Vậy hắn là cháu của ta sao? Lâm Phàm mở miệng lần nữa, tràn đầy trêu tức. Dĩ nhiên không phải. Sư Phi Huyên trả lời, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Lý Thế Dân không phải nhi tử ta, cũng không phải cháu của ta, như vậy, vì sao ta muốn đem thiên hạ để hắn à? Ha ha ha. Lâm Phàm cười nói, tràn đầy trào phúng. Nguyên tắc bên trong, Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng ngồi yên thiên hạ, đến đỡ Lý Thế Dân thượng vị. Thế nhưng là, cuối cùng cũng là bị Lý Thế Dân bức tử. Cho dù về sau Từ Tử Lăng sống lại, nhưng Khấu Trọng lại là thật đã chết rồi. Lâm Phàm cũng không phải cái này hai ngu ngốc, lựa chọn thành tựu người khác, hy sinh tự mình. Ngươi. Hừ. Sư Phi Huyên tức giận đến không được, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì Lâm Phàm không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Từ xưa đến nay, thừa kế nghiệp cha, Lý Thế Dân cũng không phải Lâm Phàm con cháu, Lâm Phàm hoàn toàn chính xác không cần để cho hắn. Tốt, ngươi có thể đi, về sau cũng không cần tới, tự giải quyết cho tốt. Lâm Phàm lạnh lùng nói, hạ lệnh trục khách. Sư Phi Huyên nghe vậy, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, hai chân càng là bước bất động. Một khi rời đi, lại cũng mất đường lùi. Mà ngày sau Lâm Phàm hành động, sợ rằng sẽ càng thêm cấp tiến. Kể từ đó, Lý Thế Dân chắc chắn thất bại, mà các nàng Từ Hàng Tịnh Trai cũng lại bởi vậy trở thành thoảng qua như mây khói, lại cũng mất xoay người chi địa. Chớ nói chi là tiếp tục can thiệp hoàng quyền, hai bên thiên hạ đại thế. Kỳ thật, các triều đại đổi thay đổi bên trong đều có Từ Hàng Tịnh Trai cái bóng. Nếu không phải Lâm Phàm xuất hiện, tại sư Phi Huyên đến đỡ dưới, Lý Thế Dân vẫn như cũ sẽ hố chết sóng lòng, cuối cùng vấn định thiên hạ. Nhìn lấy sư Phi Huyên đứng tại chỗ bất động, Lâm Phàm cười. Ta nói, đối với ngươi sư Phi Huyên, ta không có nhiều hứng thú. Bất quá ngươi dù sao cũng là mỹ nhân, nếu là không đi nữa, sẽ phát sinh cái gì, ta không bảo đảm. Nói, Lâm Phàm đi tới, thân thủ câu lên sư Phi Huyên cái cằm, tràn đầy ý vị thâm trường. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 278, tâm tư phức tạp loan loan. Lần thứ nhất bị một người nam tử như vậy khinh nhẫn, sư Phi Huyên sắc mặt biến đến rất là khó coi, nhưng trong lòng là phức tạp và phần, do dự bất định. Cái này liên quan không chỉ là nàng sư phi Huyên vận mệnh, còn có Từ Hàng Tịnh trai vận mệnh. Một khi sư phi Huyên rời đi, việc này đã thành kết cục đã định, lại cũng mất đường lùi. Nhưng nếu là lưu lại, bất kể như thế nào, nàng sư phi Huyên đều có thể nói chút lời nói, làm chút sự tình. Nói không chừng thật có thể để Lâm Phàm cải tà quy chính. Năm đó Bích Tú Tâm không phải liền là như thế sao? Cuối cùng để Tà Vương Thạch Chi Hiên đóng băng chính mình. Muốn đến nơi này, sư phi Huyên trong lòng có quyết định, không có muốn đi ý tứ. Lâm Phàm lắc đầu, đã ngươi không đi, cái kia ta không khách khí. Sư phi Huyên sắc mặt đổi biến, kinh hoàng không thôi. Chẳng lẽ lại nàng sư phi Huyên thật muốn lấy thân tự ma rồi? Trong lúc nhất thời, sư phi Huyên tâm tư phức tạp, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Nhìn lấy Lâm Phàm tấm kia xinh đẹp gương mặt, càng là xoắn xuýt và phần. Thẳng thắn nói, Lâm Phàm tướng mạo, khí độ, tu vi đều là thiên hạ vô song. Nếu là có thể đến hôn phu, sư phi Huyên trong lòng biết, chính mình chỉ sợ cũng phải giống đời trước thánh nữ Bích Tú Tâm một dạng, không để ý giáo nghĩa, rơi vào bể tình. Nhưng cũng tiếc, Lâm Phàm đối nàng sư phi Huyên không có tình yêu nam nữ, mà lại Lâm Phàm bên người có quá nhiều không thua gì nàng, thậm chí so với nàng đều muốn xuất sắc tuyệt sắc nữ tử. Nàng sư phi Huyên cũng không phải là duy nhất, coi như lưu tại Lâm Phàm bên người, nàng sư phi Huyên cũng chỉ là không đáng chú ý một cái. Cuối cùng, sư phi Huyên lắc đầu, nhắm mắt lại, không nói gì. Lâm Phàm cười cười, nếu là cái khác nữ tử, có lẽ Lâm Phàm sẽ thương tiếc, sẽ yêu thương. Nhưng đối với sư phi Huyên loại tồn tại này, đối với Từ Hàng Tịnh trai thánh nữ, Lâm Phàm không chút do dự, trực tiếp thô bạo hôn lên. Mấy phút đồng hồ sau, hừ, ngươi yên tâm, dù vậy, ta cũng sẽ không lấy lòng ngươi, ta sư phi Huyên, không phải ngươi oanh oanh nghiền nghiến, ngươi khác ý nghĩ hao huyền. Ồ, thật sao? Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn lấy sư phi Huyên, ý vị thâm trường nói, thời gian là một loại rất đáng sợ tồn tại, nó có thể san bằng hết thảy góc cạnh, có thể cải biến hết thảy, bao quát ngươi sư phi Huyên. Sư phi Huyên hừ lạnh nói, kẻ xấu xa, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta sư phi Huyên vĩnh viễn sẽ không cải biến, vĩnh viễn sẽ không. Thật sao? Cái này có thể không nhất định. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, cho dù là ngươi sư phi Huyên, bất quá đến cùng như thế nào, có thể dùng Hòa Thị Bích xem xét. Nói, Lâm Phàm theo tay vừa lộn, Hòa Thị Bích xuất hiện tại trong tay, tiếp lấy nhìn về phía sư phi Huyên, có dám hay không thử một chút, nhìn một chút ngươi tương lai kết cục. Sư phi Huyên một trận do dự, Hòa Thị Bích cái đồ chơi này rất là cổ quái, mà đối với mình tương lai kết cục, nàng càng là tâm tư phức tạp, có ước mơ cũng có lo lắng. Nhưng cuối cùng, sư phi Huyên vẫn như cũ gật đầu, rồi da trắng non tay ngọc phóng tới Hòa Thị Bích phía trên. Trong ngay mắt, Hòa Thị Bích phát ra hào quang màu xanh lục, xuất hiện một bộ kiểu diễm bức họa. Nhìn đến sư phi Huyên, nhịn không được sắc mặt đỏ bừng. Không, không, không có khả năng, đây không phải ta, không phải ta, ta sẽ không như vậy, sẽ không như vậy. Ngươi nhìn thấy cái gì? Lâm Phàm cười cười, có chút hiếu kỳ. Bất quá, nhìn đến sư phi Huyên sắc mặt hiện ra đỏ bừng, hắn cũng đoán được một số. Chợt, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, thu hồi Hòa Thị Bích. Sư phi Huyên, Hòa Thị Bích tiên đoán là chưa làm gì sai, trong tấm hình, ngươi có phải hay không cùng ta tại làm xấu hổ sự tình? Ngươi, 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 ngươi nghĩ thì hay lắm. Sư phi Huyên sắc mặt đỏ tới cực điểm, sang giọng, ta, sư phi Huyên tuyệt đối sẽ không đối ngươi như vậy, tuyệt đối sẽ không, sẽ không. Nói, sư phi Huyên sắc mặt đỏ càng thêm lợi hại. Không khác, Hòa Thị Bích tiên đoán hình ảnh, để sư phi Huyên rất là sụp đổ. Phải biết, nàng thế nhưng là Từ Hàng Tịnh trai cao cao tại thượng, băng thanh ngọc khiết thánh nữ, làm sao có thể loại nào? Nhưng Hòa Thị Bích tiên đoán chưa bao giờ xuất hiện qua sai lầm. Chẳng lẽ lại ngày sau, nàng sư phi Huyên đối Lâm Phàm thực sẽ loại nào? Muốn đến nơi này, sư Huyên chỉ cảm thấy vô hạn xấu hổ, tâm lý càng là phức tạp cực điểm, thậm chí đều gần như sụp đổ. Lâm Phàm thấy thế, cười nhạt một tiếng, xem ra chính mình đoán không lầm. Đón lấy, Lâm Phàm quay người rời đi, chỉ để lại sư phi Huyên một người đứng tại chỗ, không biết làm sao. Thẳng đến hai ngày về sau, sư phi Huyên mới khôi phục bình thường, chỉ là nghiêm trang đi theo Lâm Phàm bên cạnh, mặt lạnh lấy. Nhìn lấy Lâm Phàm cùng chư nữ nói chuyện yêu đương, cùng hòa thuận vui vẻ, sư phi Huyên thần sắc càng là phức tạp. Đến mức nàng vẫn như cũ lựa chọn lưu tại Lâm Phàm bên người, là muốn tiến hành theo chất lượng, chấm dãi trưởng khống Lâm Phàm. Nhưng cũng tiếc, Lâm Phàm căn bản không hề bị lay động, chẳng những sư phi Huyên không có lấy được bất luận cái gì hiệu quả, ngược lại thường xuyên bị Lâm Phàm ăn đậu hũ. Cái này khiến sư phi Huyên rất là im lặng, lúc bắt đầu, nàng còn có chút mâu thuẫn, nhưng về sau, lại cũng có chút thích thú. Loại biến hóa này, cho dù che giấu tại lạnh lùng biểu lộ phía dưới, nhưng vẫn như cũ để sư phi Huyên rất là xấu hổ. Nhất là nghĩ đến Hòa Thị Bích tiên đoán, sư phi Huyên càng là im lặng, thậm chí đều có chút tin tưởng, ngày sau nàng thật sẽ trở thành như thế tồn tại. Nửa tháng sau, sư phi Huyên đã kinh biến đến mức rất không đồng dạng. Một đêm này, Lâm Phàm bưng bầu rượu, tựa tại sư phi Huyên trong ngực, một bên thưởng thức mỹ tiểu, một bên thưởng thức lấy tuyệt mỹ cảnh ban đêm. Không cần Lâm Phàm nhiều lời, sư phi Huyên trắng non tay ngọc ôn nhu cho Lâm Phàm xoa bóp. Kiếm tâm thông minh cảnh giới, sư phi Huyên thủ pháp huyền diệu vô cùng, cương nhu hòa hợp, vừa đúng, để Lâm Phàm mười phần thoải mái, đều có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, vô cùng buông lỏng. Đánh giá trong ngực nam tử, sư phi Huyên gương mặt hơi hơi phím hồng, không hề bận tâm tâm, không biết từ khi nào bắt đầu, cũng nổi lên đếm không hết gợn sóng. Trong khoảng thời gian này chạm nhau, nàng phát hiện, Lâm Phàm cũng không phải là nàng trong tưởng tượng đại ma đầu, thậm chí, ngược lại là chân chính minh chủ. Không nói những cái khác, mặc kệ là trước kia Ngoa Cường, vẫn là Lịch Dương, chỉ cần tại Lâm Phàm bản đồ bên trong, bách tính đều là an cư lạc nghiệp, áo cơm giàu có. Cho dù là ngoại lai nạn dân, Lâm Phàm đều sẽ cho lương thực, cho đất đai, cho hạt giống, cho cơ hội, để bọn hắn có thể ở đây an cư, áo cơm không lo. Loại cục diện này, tại trong thành Trường An, là không tồn tại. Cái này khiến sư Phi Huyên rất là chịu phục. Có lẽ, thật là mình nhìn lầm, Lâm Phàm mới thật sự là chân mệnh thiết tử. Nếu như lại có một cơ hội, nàng có lẽ sẽ lựa chọn toàn lực ủng hộ Lâm Phàm. Nhưng cũng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Cho tới bây giờ, hết thảy, tựa hồ cũng không có đường lùi. Nàng sư Phi Huyên, không còn là từ hàng tịnh trai cao cao tại thượng thành nữ, mà chỉ là Lâm Phàm tỷ nữ thôi. Ai? Thở dài một tiếng, đều là bất đắc dĩ. Lâm Phàm vươn tay, nhẹ nhàng lau đi sư Phi Huyên khoe mắt hai hàng thanh lệ, cười nói, thế nào? Có tâm sự. Sư Phi Huyên nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, trước kia ta bị che đôi mắt, cho rằng ngươi là cái đại ma đầu, là ta sai rồi. Lâm Phàm cười cười, cái này cũng không trách ngươi, muốn trách thì trách ngươi từ nhỏ tại từ hàng tịnh trai lớn lên, bị ảnh hưởng tâm trí, bất quá, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, ngươi bây giờ, không phải càng phát ra có mị lực sao? Sư Phi Huyên nở nụ cười xinh đẹp, không nói gì. Bất quá, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, hiện ra vô hạn ôn nhu. Những tháng ngày tiếp theo, Sư Phi Huyên triệt để luân hãm, đối với Lâm Phàm, càng là không hạn chế muốn tìm muốn cho. Cũng không tiếp tục là cao cao tại thượng từ hàng tịnh trai thành nữ, mà chính là một cái vũ mị xinh đẹp nữ nhân. Cách hòa thị bích tiên đoán, càng là càng ngày càng gần. Ngay tại Sư Phi Huyên triệt để luân hãm thời điểm, ma nữ Loan Loan đã tìm tới cửa. Nàng một mực tại bế quan tu luyện Thiên Ma đại pháp, thẳng đến 7 ngày trước, đã luyện thành Thiên Ma đại pháp tầng 18. Thực lực vượt qua sư phụ của nàng Trúc Ngọc Nghiên, lúc này mới xuất quan. Thế nhưng là, vừa xuất quan, nhìn đến, lại là Trúc Ngọc Nghiên băng lãnh thi thể. Cái này khiến nàng như bị sét đánh. Lại sau đó, Loan Loan theo trong phái đệ tử trong miệng biết được, sư phụ của nàng Trúc Ngọc Nghiên là bị Lâm Phàm làm hại. Trong lúc nhất thời, để nội tâm của nàng vô cùng phức tạp. Một bên là dưỡng dục chính mình vài chục năm sư phụ, như là tái sinh phụ mẫu. Một bên là mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, là tuổi già ký thác tinh thần. Như này giữa hai người mâu thuẫn, cái này khiến luôn luôn quả quyết Loan Loan, không biết làm sao bây giờ. Suy nghĩ thật lâu, nàng cuối cùng vẫn là tìm tới cửa tới. Việc này cũng không thể như thế một mực kéo lấy, cuối cùng vẫn là phải giải quyết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 279, Lý Đường hủy diệt, thiên hạ nhất thống. Lâm Phàm ca, ngươi tại sao lại thiếu phong lưu trái rồi? Mà lại, còn là người trong ma đạo. Ngay tại Lâm Phàm rời đi sư Phi Huyên gian phòng thời điểm, Tống Ngọc Chí vội vàng mà đến, thần sắc cổ quái nói ra. Thế nào? Lâm Phàm nghe vậy khẽ giật mình. Tống Ngọc Chí tức giận trợn nhìn Lâm Phàm liếc một chút. Ma nữ Loan Loan, nàng tìm đến, ngay tại hậu hoa viên, nói là chờ ngươi đi qua đây. Lâm Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Trong lòng biết Loan Loan nhất định là vì Trúc Ngọc Nghiên mà đến. Ngay sau đó cũng là có chút nhức đầu. Hắn đã buông tha Trúc Ngọc Nghiên một lần, không nghĩ tới đối phương không biết tốt xấu, không phải muốn tìm chết. Mà lại, sau cùng, hắn cũng không có trực tiếp giết chết Trúc Ngọc Nghiên, mà chính là lưu lại nàng nhất mệnh. Ai ngờ, cuối cùng Trúc Ngọc Nghiên nhất định phải một lòng muốn chết, chơi cái gì ngọc đá cùng vỡ. Cái này thật không trách được hắn. Ta liền tới đây. Lâm Phàm nói ra. Rất nhanh. Đi vào hậu hoa viên. Đập vào mắt, liền nhìn đến Loan Loan ngồi ngay ngắn ở trên ghế, sững sờ xuất thần. Mảnh khảnh bóng lưng, xem ra vô cùng hiệu quạng, khiến người ta nhịn không được thương yêu. Khu khu. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng. Loan Loan nghe tiếng đột nhiên bừng tỉnh, sau đó, quay đầu. Chỉ là, sắc mặt có chút phức tạp, hốc mắt cũng có chút hồng hồng, xem ra, tựa hồ đã mới vừa khóc. Người đã đến. Lâm Phàm lộ ra ý cười, nhìn về phía Loan Loan. Đúng lúc này, Loan Loan lại là đột nhiên động. Ngọc vung tay lên, trên bàn bảo kiếm nhất thời ra khỏi vỏ. Một giây sau, Loan Loan chính là thân hình lóe lên, nắm lấy bảo kiếm, trực tiếp lướt về phía Lâm Phàm. Lợi kiếm trên không trung xẹt qua một tia sáng, bổ về phía Lâm Phàm cổ. Bất quá, cuối cùng lại là dừng tại giữa không trung, ngừng rơi vào Lâm Phàm cái cổ trước đó. "Ngươi, vì cái gì không tránh?" Loan Loan ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Phàm, nắm lấy lợi kiếm tay ngọc, tại run nhẹ nhẹ. "Bởi vì ta biết, ngươi sẽ không đả thương ta." Lâm Phàm thâm tình nhìn lấy Loan Loan. "Vì cái gì? Vì cái gì? Không lưu sư phụ ta nhất mệnh." Loan Loan nức nở nói, đôi mắt đẹp đã nổi lên nước mắt. "Sư phụ dưỡng dục ta vài chục năm, với ta mà nói, nàng tựa như ta mẹ đẻ mở dạng." Dù là ngươi phế bỏ võ công của nàng cũng được, vì cái gì không lưu nàng nhất mệnh, ô ô ô bà. Loan Loan nói, cũng nhịn không được nữa nội tâm bi thường, khóc ra tiếng tới. Trong tay lợi kiếm, cũng là bị nàng ném rơi xuống đất, chật, cả người trực tiếp bổ nhào vào tại Lâm Phàm trong ngực. Loan Loan, sư phụ của ngươi, không phải ta giết. Lâm Phàm ôm thật chặt Loan Loan, đại tay vướt ve lấy Loan Loan đầu, an ủi nàng. Nàng lần thứ hai đến trêu chọc ta, xem ở trên mặt của ngươi, ta vẫn là lưu lại nàng nhất mệnh, bất quá, cuối cùng bởi vì Thạch Chi Hiên xuất hiện, nàng sử xuất ngọc đá cùng mỡ, lúc này mới. Ta Vương Thạch Chi Hiên. Loan Loan nghe vậy, tiếng nghẹn nào đình chỉ, ngựa khí hơi kinh ngạc cùng nghi vấn, hắn không phải tự mình đóng băng sao? Sư phụ tìm hắn nhiều năm như vậy, làm sao có thể? Lâm Phàm thở dài một hơi, đem hắn đạt được Dương Công bảo khố, hấp thu Tà Đế xá lợi, thả ra Thạch Chi Hiên. Mãi cho đến sau cùng, Trúc Ngọc Nghiên thi triển Đồng Quy Vu Tận chi chiêu, muốn cùng Thạch Chi Hiên ngọc đá cùng vỡ, lại không nghĩ, chỉ là trọng thương Thạch Chi Hiên, chính mình chết thảm. Loan Loan nghe vậy, biết được sư phụ không phải Lâm Phàm giết chết, không biết tại sao, tâm lý không có lúc trước như vậy bị thương, tốt một chút. Bất quá, vẫn như cũ ánh mắt phức tạp, cuối cùng, nàng thở dài. Sư phụ nàng cả đời này cũng không dễ dàng. Kết cục như vậy, cũng coi là giải thoát đi. Còn Tà Vương Thạch Chi Hiên đã ẩn cư, vậy liền ẩn cư đi. Trong tình yêu, không có đúng sai, chỉ có ngu ngốc, sư phụ ta nàng cũng là cái kẻ ngu. Nhìn lấy Loan Loan sầu não dáng vẻ, Lâm Phàm đem Loan Loan ôm chặt hơn nữa. Lúc này, Loan Loan mới chú ý tới, mình đã cùng Lâm Phàm ôm nhau cùng một chỗ, sắc mặt nhất thời đỏ bừng một mảnh. Lúc này là dãy ra, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm ánh mắt thâm tình, nhìn thẳng Loan Loan đôi mắt đẹp. Loan Loan, quãng đời còn lại, ngươi nguyện ý cùng ta ở chung một chỗ sao? Loan Loan nghe vậy sửng sốt một chút, hơn nửa ngày về sau, mới nhẹ gật đầu. Lâm Phàm cười cười, lần nữa đem Loan Loan kéo đến trong ngực, chăm chú ôm nhau. Những ngày tiếp theo, Lâm Phàm liền một mực ở tại Ngoa Cương trại, cũng không có việc gì làm, liền đợi đến Chiến Thần Điện xuất hiện, cầm xuống Chiến Thần Đồ Lục, sau đó đi hướng xuống cái thế giới. Những ngày gần đây, Lâm Phàm ba ngày tu luyện, buổi tối thì là đi cùng chúng nữ, ngẫu nhiên cũng đi xem một chút Bắc Minh quân tiến triển. Bắc Minh quân tại Phó Quân Sước, Tần Quỳnh, Lý Mật đám người huấn luyện ở dưới, đột nhiên tăng mạnh. Trải qua qua thời gian nửa năm, đã có 7-8 phần Bắc Minh quân, đem thô sơ bản Bắc Minh công tu có tiểu thành. Thấy thế, Lâm Phàm rất là hài lòng, nghĩ đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sau đó liền bắt đầu chinh chiến thiên hạ. Trực tiếp để Tần Quỳnh mang binh. Bắc Minh quân, trung 200.000. Trận chiến đầu tiên, trực tiếp trùng trùng điệp điệp công về phía Vũ Văn Thiệt. Tại Bắc Minh đại quân thế công dưới, Vũ Văn Thiệt quân đội giống như một đám tiểu hài tử gặp được một đám cầm lấy á cờ người trưởng thành, căn bản không có sức hoàn thủ. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, chính là trực tiếp hủy diệt Vũ Văn Thiệt. Đến mức Vũ Văn Thương bản thân, tức thì bị Tần Quỳnh trực tiếp hút khô chân nguyên, chết thảm tại đại quân nghiền ép phía dưới. Trạm thứ hai, cực nhanh tiến tới Vương Thế Sung quân đội, đối mặt Bắc Minh đại quân nghiền ép, vẹn vẹn giữ vững được một ngày, Vương Thế Sung chính là trực tiếp nhấc tay đầu hàng, xem như miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Mà đang lúc Bắc Minh đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về Lý Đường mà đi thời điểm, Lý Thế Dân hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp một mình lao tới Ngoa Cương trại muốn cầu hòa. Thế nhưng là lấy được chỉ là Lâm Phàm một cái lăng chữ, nếu không phải xem ở Lý Tú Ninh phân thượng, Lâm Phàm đã đem hắn biến thành một cỗ thi thể. Vì thế Lý Thế Dân lại là cực không cam tâm, sau cùng lại tìm tới Lý Tú Ninh, muốn cho Lý Tú Ninh ra tay giúp đỡ. Thế nhưng là lấy được vẫn như cũng là băng lãnh cự tuyệt. Sau 5 ngày, tại Bắc Minh đại quân nghiền ép dưới, Lý Đường cũng là không ngạc nhiên chút nào hủy diệt. Xem ở Lý Tú Ninh trên mặt mũi, Lâm Phàm lưu lại Lý Thế Dân, Lý Huyền đám người tánh mạng, đem toàn bộ giáng chức thành thứ dân, tịch thu toàn bộ tư sản. Đối với cái này, Lý Tú Ninh cũng là không có chút nào trách tội Lâm Phàm. Dù sao, Lý gia trước đó là như vậy đối đãi Lâm Phàm. Mà lại, tại Lâm Phàm một mình tấn công Lịch Dương thời điểm, Lý gia lại muốn thừa cơ giết chết Lâm Phàm, cái này khiến Lý Tú Ninh đối Lý gia triệt để thất vọng. Lần này, Lý gia mọi người có thể giữ được tính mạng, đã coi như là Lâm Phàm phá lệ khai ân. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 280, Côn Lôn chi đỉnh, Chiến Thần Điện. Đến tận đây, đại đường song long thế giới, thiên hạ nhất thống. Sau đó, Lâm Phàm càng không chuyện làm. Cả ngày ngoại trừ tu luyện, cũng là cùng chúng nữ phong hoa tuyết nguyệt. Một mực chờ sắp có gần nửa năm, thế mà Chiến Thần Điện tin tức vẫn là không có xuất hiện. Cái này khiến Lâm Phàm đều hơi không kiên nhẫn. Rốt cục, ngay tại vài ngày sau, thứ nhất oanh động thiên hạ tin tức truyền ra. Nói là Côn Lôn Sơn phía trên, khắc thường quang chợt hiện, buôn lôi du tẩu, tia điện lưu chuyển. Như thế dị dạng, phảng phất có bất thế chi vật tức sắp giáng lâm, triệt để rung động thiên hạ. Cái này dẫn tới thế lực khắp nơi ào ào hướng về điều tra. Không khác, sự tình ra dị thường tất có yêu. Chỉ là đáng tiếc, chỗ đó tựa hồ tự thành một giới, lôi điện đan sen, thấy không rõ nguyên cớ, càng không cách nào tới gần. Thẳng đến nửa tháng sau, một tòa uy thế dọa người cung điện triệt để buông xuống, lơ lửng tại Côn Lôn chi đỉnh. Càng có kinh khủng ma long thủ hộ, trung quanh còn có thế gian chỗ chưa từng có kỳ hoa cùng dị thảo. Đây là Chiến Thần Điện. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn kinh, giang hồ vận động, ào ào tiến về Côn Lôn, tìm đòi Chiến Thần Điện. Tại đại đường song long thế giới, Chiến Thần Điện chính là một cái thật không thể tin tồn tại. Chiến Thần Điện hoàn cảnh chung quanh tự thành một giới, có ma long thủ hộ, có ngoại giới không có kỳ hoa dị thảo, đại điện rộng lớn vô biên, đỉnh điện khắc đầy chu thiên tinh đấu. Chủ yếu hơn, Chiến Thần Điện còn có thể tự mình di động, cải biến vị trí, thẳng đến có cơ duyên người xuất hiện, có thể nói, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà Chiến Thần Điện bên trong, càng là có 49 bộ chiến thần chạm nổi, chính là ẩn chứa võ học chí lý Chiến Thần Đồ Lục. Một khi tiến vào bên trong, liền có cơ hội lĩnh hội 49 bộ chiến thần chạm nổi, nếu là có thể có điều ngộ ra, tu vi võ học tiến triển cực nhanh, xuất thần nhập hóa, không nói chơi. Mà theo viễn cổ thời kỳ đến trong vòng trăm năm, rất nhiều tuyệt thế võ giả đi vào Chiến Thần Điện, đều là thu được ước cao thế nhân tạo hóa, thành tựu kinh diễm thế nhân thành tựu. Tỷ như viễn cổ thời kỳ Quảng Thành Tử, tiến vào Chiến Thần Điện, lĩnh hội Chiến Thần Đồ Lục, sáng chế Trường Sinh Quyết. Thì liên đạo tâm trùng ma đại pháp cùng Từ Hàng Kiếm Điển nguyên do, đều cùng Chiến Thần Đồ Lục có lớn lao liên hệ. nhất là đạo tâm trùng ma đại pháp 49 thức cùng 49 bộ chiến thần đồ lục, quả thực không có sai biệt. Có thể nói, một khi tiến vào chiến thần điện, lĩnh hội chiến thần đồ lục, liền có thể tinh tiến võ học, đột phá phàm tục. Bây giờ chiến thần điện lần nữa xuất thế, thiên hạ chấn động, tất cả giang hồ cao thủ, mặc kệ là phổ thông võ giả, vẫn là siêu cấp tông sư, toàn bộ động. Thì liên phái ẩn tà vương Thạch Chi Hiên cũng nhịn không được tiến về Côn Lôn Sơn, tìm đòi hư thực. Không có cách, chiến thần điện dụ hoặc, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản thanh lãnh Côn Lôn Sơn chi đỉnh, sớm đã biến đến người đông tấp nập. Nhìn lấy cái kia có 102 kỳ quan, không biết bao nhiêu võ lâm nhân sĩ dục dịch, nóng lòng muốn thử. Nhưng chiến thần điện bên ngoài, cái kia to lớn cự lòng, uy thế dọa người, để không ít người biết khó mà lui. Thì liên tán nhân chữ lão kỳ, dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm, đều không có xúc động. Đối với cái kia ma long thực lực, không ai dám khinh thường. Nhưng chiến thần điện dụ hoặc là vô cùng, cuối cùng vẫn là có người không sợ chết, hướng về chiến thần điện vào tới. Nhìn lấy tình cảnh này, còn lại cao thủ toàn bộ đồng tử hơi co lại, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Nếu là không có nguy hiểm, bọn họ tự nhiên cũng sẽ dốc toàn lực xông đi vào. Chiến thần đồ lục không thể bị những người khác đạt được. Nếu là có nguy hiểm, cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Chỉ thấy, cái kia ma long chỉ là há miệng tùy tiện phun một cái, chính là phun ra một cỗ kinh khí, trực tiếp đem mấy cái kia xông đi lên người, trong nháy mắt đánh bay, thành mấy cái bộ thi thể. Nhìn lấy tình cảnh này, mọi người sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, trong lòng minh bạch, đường đường chiến thần điện, nếu là bất luận kẻ nào đều có thể vào, đó mới là lạ. Sau đó, lại có mấy người xuất thủ thăm dò, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Côn Lôn chi đỉnh, lòng người bàng hoàng. Nhìn thấy, không chiếm được, mới thống khổ nhất. Hoàng cung bên trong, Lâm Phàm nhìn lấy các lộ tin tức, cười nhạt một tiếng, làm một chút an bài về sau, chính là trực tiếp khởi hành, tiến về Côn Lôn chi đỉnh. Chiến thần điện, có thể ngộ nhưng không thể cầu, người có duyên có được. Không thể nào là A Miêu A Cẩu đều có thể vào. Nhưng liền xem như người hữu duyên, đều gặp được rất lớn trở ngại. Nhất là những cao thủ kia, làm sao có thể nhìn lấy người khác đến cơ duyên này. Vài ngày sau, Lâm Phàm đi vào Côn Lôn chi đỉnh, không để ý đến mọi người, mà chính là nhìn qua phía trước chiến thần điện, trong mắt tràn đầy ý vị thâm trường. Mà đông đảo giang hồ cao thủ, nhìn lấy chết thảm thi thể, đã tỉnh táo rất nhiều. Mặc dù cơ duyên lớn, nhưng cũng phải có mệnh hưởng. Rõ ràng, chiến thần điện cơ duyên, cùng tuyệt đại đa số cao thủ đều không có quan hệ. Lúc này, Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm đi tới, hắn nhìn về phía chữ đạo kỳ. Chữ huynh, cái này ma long hoàn toàn chính xác khó đối phó, không bằng hai người chúng ta liên thủ, tìm tòi sâu cạn. Chữ đạo kỳ gật đầu, như thế rất tốt, có phó huynh xuất thủ, cũng có nắm chắc hơn. Hai người nhìn nhau, gật gật đầu, hai tay liền động, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong nháy mắt, Phó Thải Lâm trên thân kiếm khí cuồng bạo, uy thế dọa người. Chữ đạo kỳ cũng là toàn lực ứng phó, tán thủ bắt phát, thôi động đến cực hạn. Trong nháy mắt hóa thành hai đạo tàn ảnh, thẳng đến ma long mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thường khó phân biệt. Ma long rất có linh trí, gặp hai người đến đây, quả quyết toàn lực xuất thủ. Ngửa đầu phun một cái, chính là kinh khủng khí kình gào thét mà ra, hướng về chữ đạo kỳ cùng Phó Thải Lâm nghiền ép mà đến. Hai người đều là siêu cấp tông sư, nhưng lúc này thấy hình, đều là sắc mặt đột biến, lúc này thân hình nhanh quay ngược trở lại, tránh thoát, tiếp lấy cấp tốc xuất thủ, lần nữa thẳng hướng Ma Long. Ma Long càng là thông minh, dương nhanh múa đuốt, không ngừng xuất thủ. Nhất chảo con vỗ xuống, trực tiếp đem Phó Thải Lâm kinh thiên kiếm mang, trong nháy mắt đánh tan. Đó lấy, lại là một hơi kình phun ra, đánh phía chữ đạo kỳ. Cho dù lấy một địch hai, Ma Long vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí vững vàng để ép hai đại siêu cấp tông sư đánh. Cái này khiến chữ đạo kỳ cùng Phó Thải Lâm sắc mặt đều là khó coi vô cùng, nhưng lại không thể không toàn lực ứng phó. Trong đám người, Thiên Đao Tống Khuyết nhìn lấy tình cảnh này, đồng tử hơi co lại. Một cái ma long đều có thực lực như thế, quả nhiên là thật không thể tin, liền xem như ta toàn lực ứng phó, đều không làm gì được a. Một bên khác Tả Vương Thạch Chi Hiên, đồng dạng sắc mặt thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, chữ đạo kỳ cùng Phó Thải Lâm, toàn bộ thi triển mạnh nhất tuyệt chiêu, hướng về ma long đánh tới. Nhưng cũng tiếc, vẫn như cũ không địch lại, trực tiếp bị ma long đập bay trở về. Hai người rơi trên mặt đất, ánh mắt phức tạp, người chung quanh càng là một mảnh tĩnh lặng, á khẩu không trả lời được. Liền hai đại siêu cấp tông sư liên thủ đều không phải là ma long đối thủ, như vậy chiến thần điện lại có ai có thể đi vào? Trong lúc nhất thời, chúng người thần sắc hoảng sợ, phức tạp tới cực điểm. Lâm Phàm nhìn lấy tình cảnh này, cười nhạt một tiếng. Lập tức, xúc địa thành thốn. Hai cái hô hấp về sau, chính là trực tiếp rơi xuống Thạch Chi Hiên, chữ đạo kỳ đám người phía trước. Lâm Phàm, là Lâm huynh đệ. Thấy rõ bóng người, Thạch Chi Hiên nhất thời ánh mắt sáng lên. Chợt, Thạch Chi Hiên nhìn về phía Phó Thải Lâm, Tống Khuyết bọn người, chúng ta bốn người liên thủ, lại thêm Lâm huynh đệ, chưa hẳn không phải cái này ma long đối thủ. Phó Thải Lâm bọn người là gật đầu, biểu thị cái này đề nghị vô cùng tốt. Dù sao, cái này ma long thực sự khó chơi, nếu như không liên thủ, căn bản không phải đối thủ. Thế nhưng là, Lâm Phàm tựa như không có nghe được Thạch Chi Hiên hô hoán, huyết ma kiếm xuất hiện tại trong tay, cả người vọt thẳng hướng về phía cái kia ma long. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 281, chiến thần đổ lục. Đi. Một tiếng quát nhẹ, huyết ma kiếm trực tiếp bắn ra, nhanh như tia chớp, để không khí chung quanh đều liên tục nổ tung, lôi cuốn lấy kinh thiên chi uy, thẳng đến cái kia ma long mà đi. Không có loẹt loẹt kỹ xảo, ẩn chứa chính là Lâm Phàm toàn lực đòn đánh mạnh nhất. Chữ đạo kỳ, Phó Thải Lâm bọn người thấy thế, đều là sắc mặt đột biến. Thiên Đao Tống Khuyết cùng Tả Vương Thạch Chi Hiên, đồng dạng sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Lâm Phàm một chiêu này, uy lực vô cùng kinh khủng, đã siêu việt bọn họ cực chiêu. Nhất là Thạch Chi Hiên, càng là ánh mắt phức tạp. Muốn đến lần trước giao thủ, Lâm Phàm cũng không có toàn lực ứng phó. Bằng không hắn Thạch Chi Hiên sẽ bị bại càng thêm triệt để. Muốn đến nơi này, Thạch Chi Hiên lộ ra một vẻ vui mừng, cường đại như thế Lâm Phàm, đem nữ nhi Thạch Thanh Tuyền giao cho hắn, cũng yên tâm. Thiên Đao Tống Khuyết, đồng dạng lộ ra một vẻ vui mừng. Tống Ngọc Chí ý đồ kia, hắn làm sao không biết? Nói là về Linh Nam, kết quả ngây người không bao lâu, lại chạy đến Lâm Phàm bên người đi. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được a. Bất quá, gặp Lâm Phàm thực lực như vậy, lại đối Tống Ngọc Chí tốt như vậy, còn truyền Tống Ngọc Chí có 102 thần công, Tống Khuyết cũng không tiện lại nói cái gì. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Phàm một kiếm này uy lực kinh khủng, Ma Long đều có chút kiêng kỵ, lúc này ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra gầm lên giận dữ. Đó lấy, liên tục phun ra đếm đạo kinh khí, đánh phía cái kia huyết ma kiếm. Lâm Phàm thấy thế, cười nhạt một tiếng, cả người nhanh như tia chớp, trực tiếp đuổi kịp huyết ma kiếm, nắm lấy huyết ma kiếm đột nhiên chuyển một cái. Tuy tiện chính là tránh qua, tránh né cái kia đếm đạo kinh khí, sau đó, cả người trực tiếp vọt tới, một kiếm đột nhiên đánh phía Ma Long. Giống. Một tiếng hét thảm, Ma Long vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp liền bị huyết ma kiếm chém trúng, huyết vẩy trời cao. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không có trực tiếp giết Ma Long, mà chính là đả thương Ma Long, để Ma Long kiêng kỵ chính mình, cũng để cho Ma Long công nhận chính mình có tư cách tiến vào chiến thần điện bên trong. Đồng thời, Lâm Phàm chỗ lấy không giết Ma Long, cũng vừa vặn có thể sử dụng Ma Long, vì hắn ngăn cản bên ngoài những người này. Tuy nhiên Lâm Phàm không sợ những người này, nhưng là những người này thực sự quá nhiều, giải quyết từng người một lên, ngược lại là có chút phiền phức. Mà lại chiến thần điện sẽ tùy thời di động, như là bỏ lỡ cơ hội này thì đáng tiếc. Mà một màn như thế, lại là làm cho tất cả mọi người sắc mặt đổi biến. Cường đại như thế Ma Long lại bị Lâm Phàm đánh bại, thật sự là thật không thể tin. Lâm Phàm cũng không thèm để ý mọi người, xúc địa thành thốn vừa mở, thẳng đến chiến thần điện mà đi. Nhìn lấy tình cảnh này, một người mở miệng nói, nhanh, ngăn đón hắn, không thể để cho hắn đi vào. Nghe vậy, mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy hào hào xuất thủ. Chiến thần điện như cơ duyên này, làm sao có thể để Lâm Phàm đạt được? Lâm Phàm đồng tử hơi co lại, nhìn về phía mở miệng người kia, trong mắt tràn đầy lửa giận, quát lạnh nói, Độc Cô Phong, ngươi cái này là muốn chết. Không khác, hô lời này, để giang hồ cao thủ hợp lực vây quét Lâm Phàm, chính là Độc Cô gia chủ Độc Cô Phong. Hừ, Lâm Phàm, ngươi giết con ta Độc Cô Sách, hôm nay liền chết ở chỗ này, vì con ta liền mạng. Độc Cô Phong âm thanh lạnh lùng nói, sắc ý lăng nhiên. Lâm Phàm cười, cười nhạo không thôi, ha ha, vốn là đều không thèm để ý ngươi, đã như vậy, vậy ta đây thì ngươi đi gặp ngươi nhi tử. Dứt lời, Lâm Phàm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xúc địa thành thốn thôi động đến cực hạn, Độc Cô Phong còn không có kịp phản ứng, Lâm Phàm đã đến trước người hắn. Đó lấy, không nói hai lời, không giống nhau Độc Cô Phong xuất thủ, Lâm Phàm trực tiếp nhất trưởng nâng lên, trực tiếp đánh vào Độc Cô Phong trên đầu. Ầm. Tiếng vang trầm trầm lên, Độc Cô Phong đầu lâu, giống như là một cái bị đập xấu dưa hấu, trực tiếp bị Lâm Phàm đánh nổ. Đường đường tứ đại môn phiệt một trong gia chủ, thì như vậy chết rồi. Bị Lâm Phàm sinh sinh đánh nổ. Mà Lâm Phàm lại là lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong đám người xuyên thẳng qua mà đi. Những nơi đi qua, người chung quanh toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, đều không ngoại lệ, không rõ sống chết. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Lâm Phàm liền đến chiến cửa thần điện, bước ra một bước, trực tiếp dạo bước tiến lên chiến thần điện. Sau lưng mọi người, sắc mặt đột biến, muốn đi theo vào. Đã thấy cái kia Ma Long lần nữa hùng khởi, ngửa miệng phun một cái, kinh khủng khí kình quét ngang khắp nơi, không biết có bao nhiêu người trong nháy mắt chết thảm. Chiến thần điện bên trong, Lâm Phàm nhìn lấy chung quanh, tâm thần hoảng sợ. Chỉ thấy toàn bộ chiến thần điện to lớn vô cùng, thâm thúy xa xăm. Một bộ cự vách tường vắt ngang trong đó, từ trên xuống dưới đục khắc một hàng đại triện, theo đỉnh điện thẳng hàng mà xuống, đầu đôi cách nhau ít nhất có 3 ngoài 10 trượng. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, cất bước mà vào, chỉ thấy 49 bộ chạm nổi lơ lửng ở bên trong. Những thứ này chạm nổi, chạm trổ tinh mỹ, khắc lấy một người mặc kỳ quái áo giáp, trên mặt diện tích che phủ cổ thiên thần, dưới hông ngồi đấy một đầu giống như rồng mà không phải là rồng quái vật. Mà cái này chạm nổi bên trong, càng là có đông đảo ý vị sâu xa thâm ý, càng là phỏng đoán, càng là thật không thể tin. Lâm Phàm minh bạch, đây cũng là chiến thần đồ lục. Nhìn lấy một vài bức chạm nổi, Lâm Phàm tư duy cấp tốc lưu chuyển, không ngừng tìm hiểu bên trong tuyệt học. Cả người nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên thực tế, lại không giây phút nào đều đang phát sinh lấy kịch liệt biến hóa. Thì một ngày như thế này, hai ngày, ba ngày, một bộ, hai bộ, ba bộ. Lâm Phàm thỉnh thoảng trầm tư, thỉnh thoảng lĩnh hội, thỉnh thoảng chuyển động theo. Cả người đều trầm mê trong đó. Đồng thời, tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Chiến thần đồ lục, nghiêm chỉnh mà nói, không phải cụ thể công pháp chiêu thức, ngược lại càng giống là võ học tổng cương, một khi lĩnh hội, liền có thể lấy được chỗ ích không nhỏ. Mà ngoại giới, Côn Lôn Sơn phía trên, đông đảo giang hồ cao thủ vẫn chưa rời đi, bởi vì Ma Long thủ hộ, cũng vào không được, mà chính là chờ lấy Lâm Phàm xuất hiện. Lâm Phàm có thể đi vào chiến thần điện, định sẽ có lấy được, thậm chí có thể mang ra chiến thần đồ lục. Những cao thủ võ lâm kia, làm sao có thể không động tâm nghĩ? Mục tiêu của bọn hắn, có thể nói là Lâm Phàm, nhưng nói xác thực hơn, thì là Lâm Phàm trên người chiến thần đồ lục. Thế mà, bọn họ lại là không biết, tự nhiên đã là bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Phải biết, Lâm Phàm cường đại như thế, liền Ma Long cũng không là đối thủ. Bọn họ lưu lại, làm sao có thể cầm tới Lâm Phàm trên người chiến thần đồ lục, ngược lại, sau cùng còn muốn lưu lại tánh mạng. Cái này nhất đẳng, chính là hơn 10 ngày. Rốt cục, thì tại một ngày này, chiến thần điện run rẩy kịch liệt, thì liền bên cạnh Ma Long cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời lớn lên giống. Quỷ dị như vậy biến hóa, để tất cả sắc mặt đột biến, ào ào đứng dậy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ biết, Lâm Phàm có thể muốn xuất quan. Rất nhanh, chiến thần điện to lớn cửa lớn ầm vang mở rộng. Lâm Phàm bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại chiến thần điện bên ngoài, đứng lơ lửng trên không. Trung quanh Ma Long trong nháy mắt an tĩnh lại, không còn có cuồng bạo táo bạo, ngược lại, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, tràn đầy vẻ lấy lòng. Chỉ có theo chiến thần điện đi ra, đạt được chiến thần điện công nhận tồn tại, Ma Long mới sẽ như thế. Nếu không, liền xem như đối thủ cường đại tới đâu, Ma Long cũng sẽ không như thế thuận theo định luật. Nhìn lấy tình cảnh này, chỗ có người thần sắc hoảng sợ, biểu lộ phức tạp. Nhanh như vậy thì xuất quan, chẳng lẽ lại hắn đã tìm hiểu chiến thần đồ lục? Hẳn là sẽ không nhanh như vậy, nhưng là trên người hắn, nhất định có chiến thần đồ lục. Không tệ, đến chiến thần đồ lục người, liền có thể đột phá phàm tục, tuyệt không thể thả hắn rời đi. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, tâm tư quỷ dị. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 282, đại đường song long, cuối cùng. Các ngươi, chán sống rồi. Nhìn đến chiến thần điện bên ngoài mọi người, lại muốn cướp đoạt chiến thần đồ lục, Lâm Phàm cười. Bọn này ngu xuẩn, thật đúng là không sợ chết ta. Chậc, cũng không nói nhảm nữa. Đã có từ trên người hắn cướp đoạt chiến thần đồ lục ý nghĩ, như vậy, nên phải có bỏ mình tại chỗ giác ngộ. Tiện tay vung lên, nhất thời, huyết ma kiếm chính là lăng không chuyển một cái, hướng về phía trước cấp tốc xuyên tới. Nhanh như tia chớp. Vẹn vẹn trong nháy mắt, những cái kia đứng tại Lâm Phàm ngay phía trước, tất cả giang hồ cao thủ đều là trong nháy mắt bị huyết ma kiếm quan đâm thủng thân thể. Không ít người tức thì bị chặn ngang mà đứt. Lâm Phàm xuất thủ, thực sự quá quả đoán. Mà lại, huyết ma kiếm tốc độ thực sự quá nhanh. Bọn họ liền phản ứng cũng không kịp, ngay tại chỗ một mệnh ô hô. Cái này vừa ra tay, chính là trực tiếp liền đã kết liễu gần trăm người. Bạch. Ngay sau đó, Lâm Phàm triệu hồi huyết ma kiếm, cả người lăng không bay lên, trực tiếp giẫm lên trên, trôi nổi tại giữa không trung. Cao cao nhìn xuống lấy mọi người, như là trích tiên hạ phàm. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người, bao quát Tả Vương Thạch Chi Hiên, cùng Phó Thái Lâm, Tống Khuyết bọn người, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng ngạc nhiên. Thể xác tinh thần đại chấn. Ngự kiếm giết địch, ngự kiếm phi hành. Đủ loại này thủ đoạn người tiên, hiển nhiên đã là siêu việt phàm tục. Đặt đến tiên nhân chi cảnh a. Tà Vương Thạch Chi Hiên càng là rung động không thôi ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, nhịn không được hỏi, "Dừng. Lâm huynh, ngươi bây giờ già sao cảnh giới?" Kết đan. Lâm Phàm nhìn về phía Thạch Chi Hiên, từ tốn nói, "Những ngày gần đây, hắn tại chiến thần điện bên trong lĩnh hội chiến thần đồ lục, cùng tại hệ thống phụ trợ dưới, đem chân nguyên toàn thân ngưng tụ thành một cái kim đan. Cuối cùng là đạp phá chân thế, đi vào đến cảnh giới càng cao hơn." Giống Thạch Chi Hiên, Tống Khuyết chờ một chút, dạng này siêu cấp tông sư, xem như tương đương với trúc cơ cảnh giới. Phó Thải Lâm bọn người nghe vậy, đều là khẽ giật mình. Kết đan? Như thế nào kết đan? Bọn họ căn bản không hiểu. Lâm Phàm cũng lười giải thích thêm cái gì. Cùng Thạch Chi Hiên, Tống Khuyết đơn giản hàn huyên hai câu về sau, chính là ngự kiếm phi hành, đi thẳng đỉnh núi Côn Lôn. Một màn như thế, nhìn đến mọi người một trận hoảng sợ, hai mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng cực kỳ hâm mộ không thôi. Ngự kiếm tốc độ phi hành, so với Lâm Phàm trước đó cưỡi ngựa, hoặc là bay lượn, nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Vẹn vẹn hai canh giờ, Lâm Phàm chính là đi vào hoàng cung trên không. Chợt, thu hồi huyết ma kiếm, thân hình lóe lên rơi xuống tẩm cung bên trong. Cũng là thời điểm rời đi đại đường song long thế giới, đi hướng xuống cái thế giới. Lâm Phàm cười cười. Chợt, liền đem Lý Tú Ninh chờ chúng nữ đều gọi đến tẩm cung. Hao phí không ít thời gian, mới cùng với các nàng giải thích rõ hệ thống không gian sự tình. Sau đó, hỏi các nàng có nguyện ý hay không rời đi cái thế giới này. Đối với không nguyện ý cùng hắn cùng rời đi cái thế giới này, Lâm Phàm cũng không cưỡng bách. Tôn trọng lựa chọn của các nàng. Rất nhanh, chúng nữ ào ào làm ra lựa chọn. Lý Tú Ninh, Tống Ngọc Trí, Phó Quân Sước, Thương Tú Tuần, Sư Phi Huyên, Loan Loan, Thạch Thanh Tuyển đều biểu thị nguyện ý theo Lâm Phàm. Chỉ có Trầm Lạc Nhạ do dự dự bộ dáng, hơn nửa ngày về sau, rốt cục làm ra lựa chọn của nàng. Lưu lại. Đối với kết quả này, Lâm Phàm cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn biết, Trầm Lạc Nhạn một mực có một cái vấn đỉnh thiên hạ mộng tưởng. Khả năng này cũng là nàng không muốn rời đi cái thế giới này nguyên nhân đi. Bất quá, Lâm Phàm cũng không có thêm nhiều can thiệp, vẫn như cũng là tôn trọng Trầm Lạc Nhạn lựa chọn. Đồng thời, còn viết một đạo thánh chỉ, chiếu cáo thiên hạ, đem hoàng vị chuyển cho Trầm Lạc Nhạn, thành toàn giấc mộng của nàng. Sau đó, Lâm Phàm lần nữa rời đi hoàng cung, ngự kiếm phi hành, thẳng đến Độc Cô Gia mà đi. Đối với Độc Cô Phượng, Lâm Phàm tự nhiên cũng không có bỏ được rơi xuống. Mà cùng lúc đó, Độc Cô Gia lại là trở trời rồi. Không khác, bởi vì chủ nhà họ Độc Cô Phong chết, chết thảm tại Lâm Phàm trên tay. Đến tận đây, toàn bộ Độc Cô Gia, từ trên xuống dưới, tất cả đều bao phủ tại một loại cực độ ngưng trọng không khí bên trong. Gia chủ đương thời Độc Cô Bá, sắc mặt càng là âm hàn vô cùng, trực tiếp triệu tập Độc Cô Gia rất nhiều cao thủ, thương lượng như thế ám sát Lâm Phàm, vì Độc Cô Phong, cùng Độc Cô Sách báo thủ. Dừng tay đi. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh đi tới. Mở miệng người, chính là đi ở phía trước bà lão. Độc Cô Gia đệ nhất cao thủ, Vưu Sở Hồng. Vưu Sở Hồng sau lưng thì là theo chân một vị tư thế hiên ngang thiếu nữ. Toàn thân áo đen trang phục, bá khí mười phần, chính là Độc Cô Phượng. Nhìn thấy Vưu Sở Hồng, Độc Cô Bá bọn người tất cả đều cúi đầu, cung kính hành lễ. Mẫu thân. Độc Cô Bá sau khi hành lễ, chính là tiến lên nâng lên Vưu Sở Hồng, trầm mặt nói ra, đại ca chết rồi, đại ca nhi tử Độc Cô Sách cũng là chết tại kiếm ma Lâm Phàm trên tay, thù này không đội trời chung, chúng ta Độc Cô Gia thế tất yếu báo a. Im ngay. Vưu Sở Hồng nghe vậy, nhất thời nghiêm nghị nói, báo thủ. Ngươi là muốn Độc Cô Gia như vậy hủy diệt sao? Nhìn lấy Vưu Sở Hồng cặp kia thâm thúy lại dọa người ánh mắt, Độc Cô Bá chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu, bất quá, vẫn là cắn răng nói, mẫu thân, Lâm Phàm hắn có sợ gì? Mạnh hơn cũng bất quá là cái đại tông sư thôi, mà phải biết, ngài thế nhưng là một vị siêu cấp tông sư a. Đủ rồi. Vưu Sở Hồng lần nữa nghiêm nghị nói, về sau, nếu là ta được nghe lại ngươi muốn tìm Lâm Phàm báo thù thanh âm, cái này gia chủ chi vị, liền nhường cho những người khác đến ngồi. Độc Cô Bá nghe vậy, nhất thời không dám lên tiếng. Bất quá, hắn vẫn là chết nắm chặt quyền đầu, hiển nhiên, nội tâm cực kỳ không cam lòng. Độc Cô Phượng, đi ra cùng ta thấy một lần. Đúng lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm, theo trên không truyền đến xuống. Thanh âm không lớn, lại phảng phất tại lòng của mỗi người lên đều gõ cảnh báo. Nghe vậy, Độc Cô Phượng sắc mặt hơi đổi một chút. Lâm Phàm, là Lâm Phàm thanh âm. Đối với thanh âm này, nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Những ngày này, nàng trà không nhớ cơm không nghĩ, cuộc sống hàng ngày khó ngủ, trong lòng một mực có một thân ảnh, vung đi không được. Cũng để cho nàng minh bạch nội tâm của mình. Nàng đời này, rời đi không được Lâm Phàm. Rất nhanh, nàng kích động chạy ra ngoài. Độc Cô Bá mấy người cũng là theo sát phía sau, đi vào ngoài phòng. Thanh âm đến từ trên không. Sau đó, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Lâm Phàm chân đạp huyết ma kiếm, đứng lơ lửng trên không, cao cao nhìn xuống lấy phía dưới, áo trắng như tuyết, như là trích tiên hạ phàm. Thấy cảnh này, Độc Cô Bá bọn người tất cả đều mộng, thì liền Vưu Sở Hồng, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngự kiếm phi hành. Đây là tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân a. Nguyên bản, Độc Cô Bá còn có ám sát Lâm Phàm suy nghĩ, nhưng nhìn thấy một màn như thế, báo thù ý nghĩ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt chỉ còn lại có thật sâu kiêng kỵ cùng kính sợ. Tiên phàm khác nhau, bọn họ cùng Lâm Phàm căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc phía trên tồn tại a. Độc Cô Phượng cũng là đôi mắt đẹp hiện ra ánh sáng, cái kia nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt ngoại trừ chấn kinh càng nhiều thì là thâm tình. Nguyện ý. Lâm Phàm nhìn hướng phía dưới Độc Cô Phượng, vừa mới mở miệng, phía dưới Độc Cô Phượng cũng đã là gật đầu. Ta nguyện ý. Lâm Phàm cười cười không nói thêm lời, ngự kiếm hướng về Độc Cô Phượng bay đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, như lôi tự điện. Đợi đến Vưu Sở Hồng, Độc Cô Bá bọn người lấy lại tinh thần thời điểm, Lâm Phàm đã ôm lấy Độc Cô Phượng, chân đạp huyết ma kiếm, bay lên trời tế. 16. Phía dưới cái thế giới. Phong Vân. Trước Chu Đế Thích Tiên, dung hợp Thánh Tâm Quyết, cầm huyết Bồ Đề, Long Nguyên, tăng thực lực lên. Lại sau đó, tiên kiếm thế giới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 283, Phong Vân. Nhạc Sơn cảnh nội, Lăng Vân Sơn đỉnh, có điêu khắc đá đại Phật dựa vào núi bạn nước, Lâm Giang nguy ngồi, đây là Nhạc Sơn đại Phật. Tự đại Phật xây xong lên, thì lưu truyền một câu đồng dao, dìm nước đại Phật đầu gối, hỏa thiêu Lăng Vân quận. Bách tính không rõ ý nghĩa, vô số giang hồ hảo thủ muốn vào hang bên trong tìm tòi hư thực, lại là một đi không trở lại. Từ đó về sau, Lăng Vân quận liền thành một chỗ chỗ chết, không người còn dám đi vào. Ngày hôm đó, 10.000 dặm trời trong, đại Phật dưới chân, lại tới cái khách không mời mà đến. Người này toàn thân áo trắng, mày kiếm mắt sáng, trong mắt lộ ra một câu ngút trời ngạo ý, chính là Lâm Phàm. Lần này hắn đi vào Lăng Vân quận, mục tiêu chính là cái kia huyết Bồ Đề. Nhìn qua cái kia cao hơn 100 trượng Nhạc Sơn đại Phật, Lâm Phàm nhếch miệng lên ý cười. Không biết Lăng Vân quận bên trong Hỏa Kỳ Lân còn ở đó hay không. Chợt, Lâm Phàm trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về Lăng Vân quận bay đi. Rất nhanh, Lâm Phàm chính là đi tới hang động chỗ sâu. Không bao lâu, thông đạo rộng mở trong sáng, lộ ra một cái đại hình sơn động. Trong động có dây leo sinh trưởng, trên đó có kèm theo màu đỏ thắm trái cây. Càng kỳ dị là cái kia chu quả hồng quang lấp lóe, không giống phàm vật. Huyết Bồ Đề. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên. Huyết Bồ Đề được xưng là thánh dược chữa thương, càng có hay không hơn thương tổn tăng công kỳ hiệu. Lâm Phàm một chỉ điểm ra, nhất thời dây leo phía trên Huyết Bồ Đề hào hào rơi xuống. Hắn lấy ra một quả, nuốt vào, không bao lâu cũng cảm giác thể nội phun trào một cô nóng dược khí tức. Quả nhiên là kỳ quả, có thể gia tăng công lực. Lâm Phàm thầm khen một tiếng, lập tức không chần chờ nữa, đem tất cả Huyết Bồ Đề thu đến hệ thống không gian bên trong. Làm xong những thứ này, đột nhiên Lăng Vân quật chỗ sâu vang lên rung trời tiếng giống. Lâm Phàm hai mắt sáng lên. Hỏa Kỳ Lân. Rất nhanh, thân hình hắn lóe lên, hướng về Lăng Vân quật chỗ sâu truy tìm mà đi. Hang động chỗ sâu có hỏa quang phun trào, càng khác thường hơn thú gào rú, âm thanh chấn tâm hồn. Không bao lâu, cái kia dị thú tiếng gào thét càng phát ra tới gần, trong không khí đều rất giống nổi lên một cỗ cháy bỏng mùi vị. Tùng tùng. Một trận trầm muộn chấn động vang lên, chỉ thấy hang động thông đạo chỗ ngoặt, một cái toàn thân trên dưới bốc lửa quang dị thú đánh tới chớp nhoáng. Cái này dị thú đầu rồng mình sư tử, bốn trảo đuôi báo, thân hình cao hơn mấy trượng, chính là Hỏa Kỳ Lân. Đến được tốt. Nhìn đến Hỏa Kỳ Lân, Lâm Phàm không lùi mà tiến tới, sau lưng huyết ma kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng về Hỏa Kỳ Lân công tới. Giống. Hỏa Kỳ Lân giống giận rung trời, hiện ra liệt diễm bốn chảo hướng Lâm Phàm chụp tới. Lâm Phàm biết, thân thể nó phía trên hỏa diễm không phải phàm hỏa, sau đó trực tiếp vũ trang sắc bá khí toàn bộ khai hỏa, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đồng thời, huyết ma kiếm trực tiếp chém xuống. Rất nhanh. Chỉ nghe được ken một tiếng vang dọn, Hỏa Kỳ Lân móng vuốt đập nện tại Lâm Phàm trên thân thể, giống như kim thiết giao kích. Mà lúc này, Lâm Phàm trong tay huyết ma kiếm cũng là đâm trúng Hỏa Kỳ Lân bắt đuổi. Phốc phốc. Mũi kiếm không tốn sức chút nào, tùy tiện thì rạch ra Hỏa Kỳ Lân cứng rắn da thịt, mang ra một cô nóng hổi dị thú chi huyết. Lâm Phàm không có trực tiếp rút khô Hỏa Kỳ Lân huyết dịch. Nói thật ra, cái này Hỏa Kỳ Lân so với đại đường song long thế giới đầu kia ma long còn mạnh hơn rất nhiều. Như thế như vậy giết, thật sự là có chút đáng tiếc. Xì xì xì. Kỳ Lân huyết tung tóe rơi xuống mặt đất, dâng lên một làn khói xanh. Hỏa Kỳ Lân bị chặt ra một đường vết rách về sau, bị triệt để chọc giận. Giống. Nó phát ra một tiếng chấn thiên gào rú, giống như điên cuồng, hướng về Lâm Phàm cắn xé mà đến. Lâm Phàm cười cười, trong tay huyết ma kiếm hóa thành kiếm quang, hướng về Hỏa Kỳ Lân mãnh liệt đâm tới. Phúc. Trường kiếm nhập thể, mũi kiếm đâm vào ba tấc, lại không cách nào lại tiến. Giống. Hỏa Kỳ Lân bị đau, ngẩng đầu lên, lại là một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Mà sau lưng nó, cái kia có thể so với bụi gai roi thép cái đuôi, càng là hung ác hướng về Lâm Phàm roi đánh tới. Lâm Phàm xúc địa thành thốn thi triển, thoáng qua liền kéo dài khoảng cách. Nhìn lấy gào rú phát cuồng Hỏa Kỳ Lân, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Hỏa Kỳ Lân, ngươi như nguyện làm tọa kỵ của ta, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, như thế nào? Không sai, hắn chỗ lấy không giết Hỏa Kỳ Lân, là muốn thu phục Hỏa Kỳ Lân làm thú cưỡi. Giống. Hỏa Kỳ Lân tựa như rất nghe hiểu lời nói này, gào rú một tiếng. Nhất thời, một đạo nóng rực liệt diễm bắt đầu từ Hỏa Kỳ Lân trong miệng phun ra. Không phục. Vậy ta liền đánh đến ngươi phục mới thôi. Lâm Phàm cười cười, trong tay huyết ma kiếm lần nữa đối với Hỏa Kỳ Lân bạo trảm mà đi. Phốc phốc. Một đạo mắt trần có thể thấy vết thương tại Hỏa Kỳ Lân trên thân hiện hiện. Máu me đồng địa. Không chỉ có như thế, Lâm Phàm càng là trực tiếp thi triển huyết ma kiếm công hiệu, uống máu. Đương nhiên, Lâm Phàm khống chế hút máu tốc độ. Không phải vậy, trong khoảnh khắc, Hỏa Kỳ Lân liền muốn trực tiếp biến thành một cỗ thây khô. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ để Hỏa Kỳ Lân hoảng sợ và phần. Nó to lớn trong hai mắt, toát ra nhân tính hóa vẻ cầu khẩn, chậm rãi thấp thân thể của mình. Nhìn đến Hỏa Kỳ Lân rõ ràng nhận thua thần phục bộ dáng, Lâm Phàm sắc mặt hơi chậm. Bất quá, nhìn qua Hỏa Kỳ Lân trên thân thiêu đốt lên dị hỏa, hắn nhịn không được nhíu mày. Hỏa Kỳ Lân, trên người ngươi dị hỏa có thể hay không đánh tan? Hỏa Kỳ Lân hoảng vội vàng gật đầu, triệt hạ bao trùm tại quanh thân dị hỏa. Mất đi liệt diễm vây quanh, Hỏa Kỳ Lân bộ dáng thì càng thê thảm hơn. Rõ ràng có thể nhìn đến, nó trên thân đã nứt ra một đạo rất sâu vết thương. Thấy thế, Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo, liền từ hệ thống không gian bên trong lấy ra mấy quả huyết bổ đề. Hỏa Kỳ Lân ăn vào về sau, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khiến Hỏa Kỳ Lân cảm kích không thôi. Chợt, Hỏa Kỳ Lân nâng lên đầu lâu to lớn, thân mật ủi ủi Lâm Phàm thân thể. Lâm Phàm cười cười, khẽ vuốt Hỏa Kỳ Lân đầu to, thân hình nhảy lên, rơi vào Hỏa Kỳ Lân trên lưng, cười vang nói, xuất phát. Vô Song Thành bên ngoài rừng cây nhỏ, một trận ác chiến vừa mới hạ màn kết thúc. Trong rừng thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi. Duy nhất đứng đấy là cái bạch đi váy trắng nữ tử che mặt. Chỉ là, nữ tử này tuy nhiên đánh chết tất cả địch nhân, chính mình cũng bị trọng thương, một thân váy trắng bị máu tươi nhiễm màu đỏ bừng. Khu khu. Nữ tử che mặt rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lại là hiện lên một vẻ vui mừng. Truy tung hơn nửa tháng, cuối cùng tiêu diệt chỗ này thiên hạ hội cứ điểm, bà ngoại cái này có thể yên tâm. Nữ tử nói nhỏ thì thào. Nhưng là, nàng vừa mới dứt lời, đã thấy rừng cây đầu kia có phi điệu chấn kinh, khắp nơi càng chuyển đến một tia chấn động. Thoáng chốc, nàng ánh mắt lánh liệt, gắt gao nhìn chằm chằm trong rừng cây. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 284, Vô Song Thành. Chẳng lẽ còn có thiên hạ hội viện binh? Nữ tử che mặt chính là Minh Nguyệt, đời đời thủ hộ Vô Song Thành người. Không bao lâu, ngoài bia rừng liền có người ngoài xâm nhập. Đó là một đầu bộ dáng hung ác dị thú, đầu rồng mình sư tử, bốn chảo đôi báo, chạy vội ở giữa như đất bằng tiếng sấm, âm thanh chấn tâm hồn. Nhìn qua đầu dị thú này, Minh Nguyệt sắc mặt kinh ngạc, muốn quay người đảo tẩu. Nhưng là, càng làm cho nàng sợ hãi chính là, tại cái kia dị thú trên lưng, lại vẫn ngồi đấy một cái thanh niên áo trắng. Thanh niên phong thần tuấn lãng, tóc dài theo gió tung bay, giống như người trong chốn thần tiên. Cô nương, làm phiền hỏi thăm, nơi này cách Vô Song Thành vẫn còn rất xa. Lâm Phàm nhảy xuống Hỏa Kỳ Lân, ánh mắt đảo qua trong rừng thi thể, sắc mặt lại là lạnh nhạt tự nhiên. Giang hồ báo thủ, tại phương thế giới này không thể bình thường hơn được, hắn vô ý để ý tới. Mà Lâm Phàm chỗ lấy muốn đi Vô Song Thành, là bởi vì trước mấy ngày rời đi Lăng Vân Quật về sau, tham dò được Vô Song Thành chủ đã cùng Thiên Hạ Hội hùng bá kết minh. Nói là kết minh, kỳ thật hai phe thế lực đều tại lục đục với nhau. Lâm Phàm tự nhiên rõ ràng, phong vân nội dung cốt truyện chính là từ lần này Vô Song Thành cùng Thiên Hạ Hội kết minh kéo lại mà lớn. Minh Nguyệt nghe vậy, theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nàng nhìn qua anh tuấn uy vũ bất phàm Lâm Phàm, đột nhiên mềm mại quát một tiếng, cầm kiếm công tới, gian tặc, nhận lấy cái chết. Kiếm quang lưu chuyển, bảo kiếm trong tay chiêu chiêu không rời Lâm Phàm muốn hại. Lâm Phàm thân hình phiêu nhiên trở ra, trầm giọng nói, cô nương cái này là ý gì? Minh Nguyệt lại là giữ im lặng, một mực tấn công mạnh. Lâm Phàm nhíu nhíu mày, nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, chỉ cần một chiêu là hắn có thể đánh giết trước mắt cái này nữ tử che mặt. Cô nương, ngươi lại không dừng tay, ta có thể hoàn thủ. Hai người trong khoảnh khắc đấu đến mấy chiêu, mà Lâm Phàm chỉ là vận khởi cao minh thân pháp, một vị tránh né. Mắt thấy đối phương còn không có dừng tay ý tứ, Lâm Phàm nhẹ hừ một tiếng, thi triển xúc địa thành thốn, bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Minh Nguyệt trước người. Minh Nguyệt tâm thần rung mạnh, vừa muốn lui về phía sau, cả người thì bị điểm trúng trước ngực đại huyệt, không thể động đậy. Cái này chịu nói thật đi rồi. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục hỏi, xin hỏi cô nương phương danh. Phi, thiên hạ hội chó săn, thua ở trên tay ngươi coi như ta không may, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghe được Minh Nguyệt, Lâm Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo thần sắc cổ quái nói, ngươi lai, ngươi là đem ta xem như thiên hạ hội người. Chẳng lẽ không phải? Lụa trắng mặt nạ dưới, Minh Nguyệt là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, đối diện thanh niên này võ công độ cao, là nàng cuộc đời ít thấy. Giận là, đối phương thế mà trêu đùa nàng. Nàng vừa đánh giết thiên hạ hội mật thám, người này thì cưỡi dị thú chạy vội mà đến, nói hắn không phải thiên hạ hội viện binh, ai sẽ tin? Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, hùng bá ba đại đệ tử, ngươi là cái nào? Có dám hay không xưng tên ra, để ta chết nhắm mắt. Nghe nói như thế, Lâm Phàm khinh thường cười một tiếng, hùng bá ba đại đệ tử, coi như hùng bá bản thân, ta cũng không để vào mắt, ngươi đem ta nhận làm cái kia hùng bá ba tên phế vật đồ đệ, thật có đầy đủ mù. Tần Sương vì danh chỗ mệt mỏi, đã muốn tôn sư trọng đạo, lại không muốn nối giáo cho giặc, tại hùng bá cùng phòng trong mây đung đưa không ngừng, tại Lâm Phàm xem ra, một phế vật. Bất khóc tử thần bộ kinh vân, cả ngày bày cái mặt thối, sẽ chỉ hù người, thân phụ huyết hải thâm cửu, cam nguyện chịu nhục, vốn là kiêu hùng chi tư. Nhưng bởi vì nhi nữ tư tình, đem huyết hải thâm cửu vứt qua một bên, trong thất bại thất bại. Nhiếp gia hậu nhân Nhiếp Phong, không quả quyết, hành sự dây dưa dài dòng, nhiều thiếu nữ con bởi vì hắn mà chết, so với bộ kinh vân, còn muốn thất bại. Hùng bá ba đại đệ tử, có một cái tính toán một cái, tại Lâm Phàm xem ra, đều là phế vật. Ngươi làm thật không phải thiên hạ hội người. Nói nhảm. Lâm Phàm lười nhắc nhiều lời, thiện tay giải khai đối phương huyệt đạo. Đã ngươi không muốn cáo chi, ta cũng không bắt buộc, xin từ biệt, sau này không gặp lại. Nói xong, Lâm Phàm nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào dị thú hỏa kỳ lân trên lưng, liền muốn rời khỏi. Ai ngờ, lúc này Minh Nguyệt lại lách mình ngăn lại hắn, trên mặt thấy nấy. Thật xin lỗi, hiểu là ngươi. Ta gọi Minh Nguyệt, từ nhỏ tại Vô Song Thành lớn lên, ta dẫn ngươi đi Vô Song Thành. Nói. Minh Nguyệt gỡ xuống lụa trắng khăn che mặt, lộ ra một trương dung mạo như thiên tiên khuôn mặt. Minh Nguyệt. Lâm Phàm sững sờ, trong đầu hiện ra cái kia ngã xuống sườn núi mà chết thiếu nữ. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, nàng từng bị buộc gả cho mình không thích độc cô Minh, cuối cùng vì cứu Nhiếp Phong bị đánh rơi vách đá vạn trượng. Lâm Phàm than nhỏ một tiếng, đối với Minh Nguyệt ngắc, ra hiệu nàng phía trên hỏa kỳ lân trên lưng. Minh Nguyệt sắc mặt có chút sợ hãi, chỉ hỏa kỳ lân. Nó sẽ không làm người ta bị thương sao? Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ hỏa kỳ lân đầu to lớn. Yên tâm, hỏa kỳ lân ngoan vô cùng, không có mệnh lệnh của ta, nó sẽ không lung tung đả thương người. Nghe được Lâm Phàm liên tục cam đoan, Minh Nguyệt lúc này mới để xuống lo lắng, nhảy tới hỏa kỳ lân trên lưng. Nàng vừa đứng vững, dưới chân hỏa kỳ lân liền như là mũi tên, đột nhiên lao ra ngoài. Hỏa kỳ lân tốc độ cực nhanh, so cái kia ngày đi nghìn dặm hãn huyết bảo mã, còn nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Minh Nguyệt chỉ thấy bốn phía cảnh sắc nhanh chóng lui lại. Càng làm cho nàng ngạc nhiên là, tốc độ như thế xông vào dưới, nàng ngồi tại hỏa kỳ lân trên lưng, lại không có bất kỳ cái gì sốc này cảm giác. Thật là lợi hại dị thú, công tử, ngươi là từ đâu đạt được đầu dị thú này? Ta cũng muốn đi bắt một đầu. Minh Nguyệt hâm mộ nhìn lấy hỏa kỳ lân, nhịn không được truy vấn. Nghe nói như thế, Lâm Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói đùa, đây chính là thượng cổ hung thú hỏa kỳ lân. Không nói trên đời này còn có hay không con thứ hai, cũng là hỏa kỳ lân thực lực cường đại, cũng không phải là Minh Nguyệt có thể đối phó. Minh Nguyệt cũng biết mình vấn đề này, hỏi quá mức đường đột, thẻ lưỡi, không hỏi tới nữa, mà chính là chỉ điểm lên đi Vô Song Thành đường. Không bao lâu, một tòa hùng vĩ đại thành xuất hiện ở trên đất bằng. Trên cổng thành viết Vô Song Thành ba cái cứng cắp có lực chữ lớn. Công tử, đã Vô Song Thành đã đến, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Minh Nguyệt đối Lâm Phàm ôm quyền, nói xong thì xoay người nhảy xuống hỏa kỳ lân, rời đi nơi đây. Nhìn lấy Minh Nguyệt rời đi, Lâm Phàm vẫn chưa ngăn cản, bởi vì hắn biết gặp lại vào cái ngày đó sẽ không quá xa. Vô Song Thành bên trong, hai bên đường phố nhìn đến dị thú hỏa kỳ lân, tất cả đều sợ hãi kêu lấy, chạy tứ tán. Lâm Phàm cũng không để ý tới, phối hợp thôi động hỏa kỳ lân, đi vào bên trong thành lớn nhất tử lâu, Thiên Hương lâu. Trong tử lâu, vô số khách nhân thăm dò rỗi ra ngoài cửa sổ, nhìn lấy kinh khủng hỏa kỳ lân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là cái gì hung thú, sao như vậy sát khí bức người? Nào chỉ là sát khí bức người, Phong Minh, ngươi nhìn đường phố trên mặt lập tức, tất cả đều hoảng sợ thành nhuyễn chân tôm. Tốt một đầu uy phong lẫm lẫm dị thú. Thì là, Phong Minh, ngươi thế nhưng là Vô Song Thành đệ tử, kiến thức rộng rãi, ngươi có biết này dị thú đến cùng là vật gì? Được xưng Phong Minh nam tử, mặc lấy một thân võ giả trang phục, trong tay một thanh bao quát lưng đại đao. Phong Vũ Thiện ánh mắt lấp lóe, trong lòng nổi lên tham nghiệm. Hắn thầm nghĩ trong lòng, bực này dị thú, toàn thân là bà bối, nếu có được này dị thú, nhất định có thể như hổ thêm cánh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 285, tay gãy của ma. Thiên Hương lâu xuống. Tiểu lâu trưởng quỹ, nơm nớp lo sợ đi ra đón lấy, nhìn lấy Hỏa Kỳ Lân, sợ hãi không thôi. Lâm Phàm sắc mặt lạnh nhạt, xoay người theo Hỏa Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống. Một gian thượng phòng, lại chuẩn bị trên một cái bàn hảo tiểu đồ ăn, đưa đến trong phòng. Trưởng quỹ nghe vậy, sắc mặt một khổ, chỉ dị thú Hỏa Kỳ Lân. Khách quan, vậy ngài cái này tọa kỵ. Chỉ là, lời con chưa nói hết. Hỏa Kỳ Lân bất mãn bị cái lao đầu chỉ, đột nhiên gào rú một tiếng. A. Hỏa Kỳ Lân gào rú, như sấm rền nổ tung, đem trưởng quỹ lao đầu dọa đến toàn thân run lên, quay đầu thì muốn trốn đi. Trưởng quỹ chớ sợ, ta cái này tọa kỵ nói đùa với ngươi đâu. Lâm Phàm hung hăng trừng Hỏa Kỳ Lân liếc một chút. Hỏa Kỳ Lân lúc này mới bị khuất túi xuống đầu to. Tiểu lâu trưởng quỹ thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, dẫn Lâm Phàm hướng trong tiểu lâu đi đến. Thế mà, vừa đi hai bước, cũng là bị một đám khách không mời mà đến ngăn lại đường đi. Cầm đầu, chính là Vô Song Thành đệ tử, Phong Vũ Thiện. Tiểu tử, ngươi cái này tọa kỵ không tệ, bản đại gia coi trọng, nói ra đi. Phong Vũ Thiện quét Lâm Phàm liếc một chút, ngạo mạn lớn lối nói. Lâm Phàm bước chân dừng lại, đối xử lạnh nhạt đảo qua bọn này võ giả, không thèm để ý. Mắt thấy Lâm Phàm không nói lời nào, Phong Vũ Thiện còn tưởng rằng đối phương là bị chính mình dọa sợ, nhất thời dương dương đắc ý lên. Đối với Hỏa Kỳ Lân, Phong Vũ Thiện càng là động tâm rất, liền nói ngay. Đừng nói ta Vô Song Thành đệ tử khi dễ ngoại nhân, cho ngươi 100 lượng bạc, ngươi cái này tọa kỵ thuộc về ta. Nói xong, Phong Vũ Thiện nhẹ nhàng ném đến một tấm ngân phiếu, liền muốn xuống lầu, đi dắt Hỏa Kỳ Lân. Chỉ là, hắn vừa đi ra mấy bước, cũng cảm giác sau lưng chuyển đến một cỗ cự lực. Nhất thời, cả người trực tiếp bay ngược ra từ lâu. Đi theo hắn cùng nhau bay ra tới, còn có một trường 100 lượng ngân phiếu. Lâm Phàm thần sắc vẫn như cũ bình thản, chỉ là hướng tiểu lâu trưởng quỹ phân phó một câu, để bọn hắn mau chóng chuẩn bị thịt rượu, liền xoay người, hướng lầu 2 phòng trọ mà đi. Một cái liền tông sư đều không phải là tiểu lâu lâu, hắn đều chẳng muốn nghiền chết. Lúc này, ngã một phát Phong Vũ Thiện, cũng kịp phản ứng, lúc này giận không nhịn nổi, quất ra bao quát lưng đại đao, phóng tới tiểu lâu. Hôn đàn, ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Vô Song Thành thiếu chủ Độc Cô Minh người. Ngươi cùng ta đối nghịch, cũng là cùng toàn bộ Vô Song Thành là địch. Phong Vũ Thiện đại hống. Thế nhưng là, hắn vừa hướng tới cửa, chuẩn bị nhấc chân đi vào lúc, đã thấy tiểu lâu chỗ sâu, một đạo kiếm khí đột nhiên đánh tới, trực tiếp chém rụng hắn một cánh tay, huyết vẩy trời cao. Cút. Ngay sau đó, truyền đến Lâm Phàm thanh âm đạm mạc. Phong Vũ Thiện thống khổ che tay gãy, sắc mặt điên cuồng. Từ lúc hắn thêm vào Vô Song Thành, trở thành Vô Song Thành thiếu chủ Độc Cô Minh tâm phúc cấp dưới về sau, toàn bộ Vô Song Thành bên trong bách tính, người nào không đúng hắn kính sợ có phép. Hắn vẫn là lần đầu bị người như vậy nhục nhã. A a a, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Phong Vũ Thiện điên cuồng giống như kêu to, không để ý máu tươi chảy ròng, nâng đao phóng tới tiểu lâu cửa lớn. Thế mà, đồng dạng địa điểm, lại là một cái kiếm khí, theo tiểu lâu chỗ sâu cực nhanh tiến tới đi ra. Lần này, Phong Vũ Thiện đã có phòng bị, nhưng để hắn rung động trong lòng chính là, kiếm khí kia tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhanh như tia chớp. Trong mắt của hắn, bạch quang lóe lên, cánh tay kia cũng theo đó bị chém xuống. Còn dám bước vào tiểu lâu nửa bước, lần sau rơi, cũng là ngươi đầu người. Phong Vũ Thiện nghe vậy, toàn thân run lên, sắc mặt dọa đến trắng bệch. Một giây sau, bưng bít lấy hai bên tay gãy, một câu cũng không dám nói, quay đầu bỏ mạng chạy trốn. Chỉ hận cha mẹ không có mọc ra thêm hai cái đùi. Thiên Hương lâu bên trong chuyện phát sinh rất nhanh, liền truyền khắp toàn bộ Vô Song Thành. Càng có người hiểu chuyện, cho Lâm Phàm đóng lên kết thúc cánh tay của ma tên tuổi. Vô Song Thành, tay gãy của ma. Hừ, ưa thích đoạn nhân cánh tay, ta để hắn biến thành không cánh tay người chết. Độc Cô Minh hung hăng vô mặt bàn, quát lên. Phía sau hắn, bị chặt rơi hai tay, bộ dáng thê thảm Phong Vũ Thiện nghiến răng nghiến lợi. Thiếu gia, tiểu nhân bất quá chỉ là vận hỏi người kia hai câu, ai ngờ hắn thì bạo khởi đả thương người, rõ ràng không có đem chúng ta Vô Song Thành, không có đem ngài để vào mắt ta. Mắt thấy Độc Cô Minh sắc mặt càng phát phẫn nộ, Phong Vũ Thiện vui mừng trong bụng, vội vàng rèn sắc khi còn nóng. Mà lại, tiểu tử kia có một đầu uy phong lẫm lẫm dị thú tọa kỵ, so thiên lý mã tốc độ còn nhanh hơn, tiểu tử kia chỗ nào xứng với như thế thần thú, đương nhiên muốn kêu thiếu gia ngài loại này thiên chi tiêu tử, mới xứng nắm giữ. Độc Cô Minh nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ tham lam, vội hỏi, tiểu tử kia hiện ở nơi nào? Thuộc hạ phái người nhìn chằm chằm, nghe nói hắn sáng sớm liền đi Minh Nguyệt tiểu thư thính Vũ Hiên. Độc Cô Minh sắc mặt biến hóa, hung hăng trừng Phong Vũ Thiện liếc một chút. Loại đại sự này, ngươi làm sao hiện tại mới nói? Vạn nhất tiểu tử kia đả thương Minh Nguyệt làm sao bây giờ? Nói xong, Độc Cô Minh nhảy lên một cái, chuẩn bị ngựa, bản thiếu gia ngược lại muốn nhìn xem, cái này tay gãy của ma, có mấy cái tay cánh tay đầy đủ ta đoạn. Một bên khác, Vô Song Thành nam, thính Vũ Hiên. Vô Song Thành tuy là võ lâm thế gia, nhưng bên trong thành cũng có nghèo khổ bách tính. Mà thành nam chính là nghèo khổ bách tính tụ tập địa phương. Thính Vũ Hiên là Minh gia sản nghiệp, Minh Nguyệt mỗi ngày ở đây kêu khúc mãi nghệ, chỗ kiếm lời tiền bạc đều cầm lấy đi tiếp tế nghèo khổ bách tính. Giờ phút này, trên đài cao, Minh Nguyệt chính cầm lấy cây sáo, thổi một bài thê lương thảm thiết từ khúc. Dưới đài đều là giang hồ nhân sĩ, mà khiến người ta ngạc nhiên là những người giang hồ này sĩ chẳng những không có một cái quấy rối, ngược lại nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh, tất cả đều tại nghiêm túc nghe từ khúc. Lâm Phàm đứng tại đám người sau cùng, trong lòng có chút kinh ngạc, tiện tay giữ chặt một người trung niên nam tử. Huynh đài, làm sao Vô Song Thành bên trong võ giả đều như thế có nhàn tình nhã trí, ưa thích tới nghe từ khúc? Nam tử kia liếc mắt, gật gù đắc ý hồi đáp. Cầu thí, chúng ta cũng là chút tục nhân, chỗ nào hiểu được thưởng thức Minh Nguyệt cô nương từ khúc, còn không phải thiếu thành chủ hạ mệnh lệnh bắt buộc, không phải muốn chúng ta tới cho Minh Nguyệt cô nương cổ động. Vừa nói xong, trên đài cao Minh Nguyệt vừa vặn một khúc thổi xong, dưới đài nhất thời vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sau đó mấy cái này cao lớn thu kịch giang hồ nhân sĩ càng là ào ào khẳng khái mở hầu bao, cho ra 3 năm văn tiền thưởng. Nhìn đến tràng diện này, Lâm Phàm tâm lý cười một tiếng. Quả nhiên, mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, truy nữ hải phương pháp tới tới đi đi cứ như vậy mấy thứ. Minh Nguyệt xuyên qua đám người, nhìn đến phía sau nhất Lâm Phàm, nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên. Công tử, là ngươi, thật là đúng dịp. Đúng vậy a, thật là đúng dịp. Lâm Phàm cười cười, con ngón đúng ra một cái vàng lá, chính là rơi xuống Minh Nguyệt trong tay chậu bên trong. Nhìn đến chậu bên trong vàng lá, Minh Nguyệt mặt mày mang cười, hướng Lâm Phàm dí dỏm trừng mắt nhìn. Đa tạ công tử. Vừa dứt lời, lúc này Thính Vũ Hiên bên ngoài trên đường phố đột nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Tránh ra, mau tránh ra. Ngay sau đó là người cưỡi lớn tiếng quát mắng thanh âm. Trong lúc nhất thời, cả con đường người ngã ngựa đổ, người đi đường ào ào hoảng sợ né tránh. Mà lúc này Thính Vũ Hiên trước lầu, một cái bé ăn mày thần sắc sợ hãi, đúng là bị dọa sợ tại nguyên chỗ. Minh Nguyệt sắc mặt giật mình, nhịn không được hô to, hòn đá nhỏ, mau tránh ra. Một bên hô, một bên sử xuất khinh công thân pháp, phóng tới mặt đường. Thế nhưng là nàng cách quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lao vụt mà đến quái mã, hướng bé ăn mày đập vào mà đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 286, Nhiếp Phong. Thì trong lúc nguy cấp này, một nói thân ảnh màu trắng trực tiếp theo phía sau nàng phi nhanh mà ra. Sau đó ngăn tại ăn mày trước người, trực tiếp chính là Nhất Quyền, hướng về cái kia chạy đến nhanh lập tức đột nhiên đánh tới. Và anh, phi nhanh khoái mã không dưới ngàn cân lực đạo, người bình thường, đừng nói cản ở phía trước, coi như bị lướt qua một chút, đều phải bị thương. Nhưng để cả con đường bách tính đều trợn mắt hốc mồm là, cứu người thanh niên, không chỉ có đỡ được khoái mã, lại vẫn Nhất Quyền, trực tiếp đem khoái mã đánh té xuống đất. Cái này, ông trời của ta, ta không nhìn lầm đi, tiểu huynh đệ này Nhất Quyền đánh ngã chạy vội khoái mã. Một quyền này, sợ không phải có gần mấy ngàn cân lực đạo. Thần Dũng, quả thật Thần Dũng, Sở Bá Vương tại thế, sợ cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Xuyệt, nói nhỏ chút, người này cũng là ở tại Thiên Hương lâu tay gãy quần ma. Thanh niên không là người khác, chính là Lâm Phàm. Khoái mã đem trên lưng võ giả cho ngã bay ra ngoài, bất quá, cái kia võ giả thân thủ không tệ, ngã sau khi rời khỏi đây một cái nhẹ nhàng linh hoạt thân pháp thì bình ổn rơi xuống. Vô Song Thành tín sứ ngươi cũng dám cản, muốn chết. Sau khi hạ xuống, võ giả giận tím mặt, giơ lên trong tay roi ngựa, hướng Lâm Phàm đổ ập xuống đánh tới. Lâm Phàm sắc mặt lạnh lẽo, bấm tay hơi gậy. Nhất thời, một đạo hồng quang theo hắn trên ngón trỏ tóe bắn đi, tinh chuẩn trúng đích cái kia võ giả miệng. Lục mạch thần kiếm. Võ giả miệng đầy răng bị vỡ nát, máu me đầm địa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến Minh Nguyệt căn bản không kịp ngăn cản. Nàng nhìn thấy ngã trên mặt đất kêu rên không ngừng Vô Song Thành tín sứ, cùng Thính Vũ Hiên bên trong dục dịch Vô Song Thành đệ tử, bật điệu đi lên trước, kéo lấy Lâm Phàm rời đi nơi đây. Bọn họ đi không lâu sau, nơi góc đường chậm rãi đi ra một người. Người này mang theo mũ rộng vành, mày kiếm mắt sáng, thân hình thẳng tắp, nhìn lấy trên đường cái kia thất thổ huyết mà chết tuấn mã, như có điều suy nghĩ. Nửa ngày, hắn thấp giọng lẩm bẩm, này người võ công thâm bất khả chắc, lại cùng Vô Song Thành thù địch, có lẽ có thể tiếp xúc một hai. Nói xong, nam tử đệ thấp mũ rộng vành, lại lẫn vào trong đám người. Không bao lâu, Vô Song Thành thiếu chủ Độc Cô Minh mang theo số lớn nhân mã đổi tới, lại nghe nói tay gãy cuồng ma lại thường tổn một người, đã chẳng biết đi đâu. Phản, dám ở ta Vô Song Thành địa bàn dương oai, các huynh đệ đuổi theo cho ta, hôm nay coi như đảo ba thước đất, cũng phải đem người này cho bắt đến. Theo Độc Cô Minh mà đến thủ hạ ầm vang hẳn là, đầy thành lùng bắt lên Lâm Phàm. Vô Song Thành bên ngoài, Minh Nguyệt xinh đẹp mặt tràn đầy lo lắng, đối Lâm Phàm nói: "Lâm công tử, ngươi đã thương Vô Song Thành người, Vô Song Thành chủ sẽ không bỏ qua ngươi, thừa dịp lấy bọn hắn còn không có kịp phản ứng, ngươi mau trốn, trốn càng xa càng tốt." Lâm Phàm cười cười, lạnh nhạt nói: "Ta lại không làm sai, vì sao muốn trốn?" Minh Nguyệt thần sắc lo lắng, vội nói: "Công tử ngươi không biết, Vô Song Thành chủ Độc Cô Nhất Phương tính cách bá đạo cường thế. Hắn nhi tử, Độc Cô Minh càng là có thù tất báo, ngươi như tiếp tục lưu lại trong thành, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Minh Nguyệt tuy là Vô Song Thành thủ hộ nhất tộc, Minh gia hậu nhân, nhưng nàng cùng nàng bà ngoại như gương sáng khác biệt, nàng muốn phải bảo vệ là Vô Song Thành bách tính, mà không phải Độc Cô gia tộc. Mà lại, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Độc Cô hai cha con tính cách, đối thiếu thành chủ Độc Cô Minh, càng là toàn không có hảo cảm. Lâm Phàm cười lạnh nói: "Vậy liền để cho bọn họ tới tốt, nhìn xem rốt cục là bọn họ quyền đầu cứng, hay là của ta kiếm càng lợi một số." Lâm Phàm rất rõ ràng, trong thành cái kia Độc Cô Nhất Phương, bất quá chỉ là cái võ công thường thường thế thân thôi. Huống hồ, đừng nói là giả Độc Cô Nhất Phương, liền xem như thật Độc Cô Nhất Phương tại thế, lấy thực lực của hắn, vẫn như cũ có thể nghiền ép đối phương, thực sự không có gì có thể lo lắng. Chỉ là, Lâm Phàm tuy nhiên 10 phần tự tin, đối diện Minh Nguyệt lại là gấp đến độ nhanh khóc lên. Coi như ta văn ngươi, đi nhanh đi, chậm thêm thì không còn kịp rồi. Lâm Phàm thu lại mặt cười, thần sắc chăm chú nhìn Minh Nguyệt. Ngươi thật muốn ta rời đi? Ta. Minh Nguyệt nghe vậy, thanh âm ngừng lại. Nhịp tim đập hơi tăng nhanh gỗ. Trong nội tâm nàng rõ ràng, từ khi ngộ thấy đối phương lên, nàng thì đối trước mắt nam nhân này có một tia mông lung hảo cảm. Cảm giác này là nàng trong cuộc đời chưa bao giờ có. Có thể, nàng càng rõ ràng, thân là Minh gia người, nơi trở về của nàng là Vô Song Thành, cùng nam nhân ở trước mắt căn bản không thể nào. Minh Nguyệt nhịn xuống trong lòng chua xót, quay lưng lại, dùng hết lượng nhẹ nhàng mà lạnh lùng giọng nói, "Đúng, ta hy vọng ngươi rời đi." Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, trong thanh âm tựa hồ mang theo chút bất đắc dĩ. "Tốt, ngươi muốn ta đi, vậy ta liền đi." Nói xong, Lâm Phàm một tiếng kêu nhỏ, bên trong thành Hỏa Kỳ Lân, phút chốc phi nước đại mà tới. Hắn nhảy lên Hỏa Kỳ Lân, nhìn chăm chú lên Minh Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân thể, thở dài một cái. "Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi rời đi." Minh Nguyệt đầu vai khẽ run, có như vậy một cái chớp mắt, nàng thậm chí muốn quay người đáp ứng. Bất quá, nghĩ đến đem chính mình nuôi dưỡng lớn lên bà ngoại, cùng bên trong thành bách tính, nàng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Lâm Phàm thở dài, thầm nghĩ trong lòng, lần sau đi, đến lúc đó thuận tiện giải quyết Vô Song Thành. Một trận ù ù vang vọng, Hỏa Kỳ Lân chở Lâm Phàm dần dần đi xa. Tại chỗ, thiếu nữ cũng đã lệ rơi đầy mặt. Cái kia một tia vừa mới dâng lên mông lung hảo cảm, cũng bị nàng thân thủ ách giết từ trong trứng nước. Nửa ngày sau đó, chỗ cửa thành vang lên tiếng vó ngựa, Độc Cô Minh mang theo thủ hạ lao vụt mà tới. "Minh Nguyệt, tiểu tử kia đâu?" "Đi." Minh Nguyệt đối xử lạnh nhạt đảo qua Độc Cô Minh một đám người, quay người trở về trong thành. Lưu tại nguyên chỗ Độc Cô Minh, ảo não hất lên roi ngựa, cả giận nói: "Sú tiểu tử, tính ngươi chạy nhanh, lần sau đừng để bản thiếu gia gặp phải ngươi, nếu không không phải gãy mất cánh tay của ngươi không thể." Phía sau hắn, Phong Vũ Thiện không có cam lòng bu lại. "Minh thiếu gia, thì dễ dàng như vậy buông tha tiểu tử này?" Độc Cô Minh ngay tại nổi nóng, nghe vậy, hung hăng trừng Phong Vũ Thiện liếc một chút. "Không phải vậy làm sao bây giờ, con dị thú kia các ngươi cũng gặp, lực lớn vô cùng, chạy vội, so ta cái này thất truy phong còn nhanh không chỉ một lần, ngươi để bản thiếu gia làm sao truy?" Phong Vũ Thiện rụt rụt đầu, cười làm lành nói: "Minh thiếu gia, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Độc Cô Minh ánh mắt lạnh lùng, nhẹ hừ một tiếng. "Việc này trước để một bên, lúc này, ta Vô Song Thành trọng yếu nhất là cùng Thiên Hạ Hội chi tranh, tiếp theo cũng là bản thiếu gia hôn sự." "Hừ, Minh Nguyệt gia hỏa này, dám giúp người ngoài, các loại sau ba ngày, bản thiếu gia đem nàng cưới vào cửa, không phải phải thật tốt dạy một chút nàng, ta Vô Song Thành quý củ." Vô Song Thành hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ sườn núi nhỏ. Lâm Phàm nằm tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng, nhắm hai mắt, trong miệng cắn một cây cỏ dại, nhàn nhã khẽ hát: "Vừa nghĩ tới ngươi, ta thì a a a." Hừ vài câu về sau, Lâm Phàm cũng không có mở mắt, chỉ là thuận miệng đối với không khí nói: "Huynh đệ, ngươi theo ta một đường, cũng nên hiện thân đi." Lời còn chưa dứt, núp trong bóng tối mũ rộng bảnh thanh niên lại là trong lòng giật mình. Hắn tự tin, chính mình hắn võ công của hắn có lẽ không tính là mạnh cỡ nào, nhưng là khinh công thân pháp, tuyệt đối đỉnh phong. Phóng nhãn thế gian, có thể tùy tiện nhìn thấu người hắn theo dõi, tuyệt đối không nhiều. Dù sao, hắn thở nhỏ liền bắt đầu tu tập phong thần thối môn tuyệt học này. Mấy chục năm khổ công, tại khinh công thân pháp phía trên tạo nghệ, là tuyệt đối thâm hậu. Người này, chính là Nhiếp gia hậu nhân, Nhiếp Nhân Vương nhi tử, Nhiếp Phong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 287, Khuynh Thành chi luyến. Nhiếp Phong đệ xuống trong lòng ngạc nhiên, bận bịu lách mình đi ra, hướng về Lâm Phàm ôm quyền hành lễ. "Huynh đài, xuống lần nữa Nhiếp Phong, bởi vì nhìn đến huynh đài cùng Vô Song Thành lên xung đột, lúc này mới mạo muội theo, mong rằng huynh đài chớ trách." Lâm Phàm thản nhiên nói, "Rông dài nhiều như vậy làm gì, ta quản ngươi cái gì biết, đánh xong rồi nói." Nói, Lâm Phàm vỗ lưng Kỳ Lân, cả người nhảy lên một cái, lăng không hướng vài chục bước bên ngoài Nhiếp Phong công tới. Nhiếp Phong không chút hoang mang, mũi chân nhẹ chia xuống mặt đất, phi thân lấy phong thần thối tuyệt học giao đấu Lâm Phàm. Ầm. Ba. Hai người vừa chạm liền tách ra. Một lần giao thủ, Lâm Phàm thì thăm dò ra Nhiếp Phong thực lực chân thật. Bất quá là nửa bước đại tông sư. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, Nhiếp Phong là đang bị nhốt Lăng Vân Quật, phục dụng đại lượng huyết bồ đề, đồng thời tìm tới Tuyết Ẩm cùng đao, học được Ngạo Hàn Lục Quyết về sau, thực lực mới nhanh chóng tăng lên đi lên. Cứ việc Nhiếp Phong thực lực không cường, bất quá, Lâm Phàm cũng không có vội vã kết thúc chiến đấu, mà chính là cùng đối phương đánh có đến có về, nhờ vào đó quan sát phong thần thối môn tuyệt học này. Hùng Bá phân biệt truyền cho ba cái đồ đệ ba môn tuyệt học: Thiên Xương Quyền, Bài Vấn Trưởng, Phong Thần Thối. Nhưng ba môn tuyệt học, một chiêu lợi hại nhất, lại phòng bị không có dạy, hơn nữa còn tại chiêu thức bên trong lưu lại sơ hở. Trên sườn núi, hai người tranh đấu không nghỉ, kích thích đẩy trời bụi đất. Nhiếp Phong bị buộc lấy sử xuất phong thần thối chiêu thức. Thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ sáu. Tầm thường địch nhân, Nhiếp Phong sử đến thức thứ năm, cơ bản thì tất thắng không thể nghi ngờ. Thế mà, này lại, hắn đem phong thần thối chiêu thức từ đầu tới đuôi sử một lần, lại vẫn là không cách nào đánh bại đối thủ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải từ đầu tới qua. Chỉ là lúc này, đối diện Lâm Phàm lại kinh thường cười một tiếng, giao thủ sau khi còn có lòng dạ thanh thản đậu đen rau muống, Hùng Bá người này, khí lượng quá nhỏ, khó trách khó thành đại sự. Nghe nói như thế, Nhiếp Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy sư phụ ta? Lúc này, Nhiếp Phong còn chưa chính thức cùng Hùng Bá quyết liệt, tâm lý còn tưởng là Hùng Bá là cái kia đợi hắn như thân tử tốt sư phụ. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, bởi vì công pháp dung hợp chiến thần đồ lục, hắn nắm giữ thôi diễn thế gian công pháp năng lực. Thoáng qua, Lâm Phàm liền thôi diễn ra phong thần thối cường đại nhất thức thứ 7. Tiếp lấy, thân hình hắn nhảy lên thật cao, hai chân quái gây nên thiên địa phong vân quái động. Phong thần thối thức thứ 7, động phong vân. Theo Lâm Phàm hét lớn lên tiếng, bốn phía thiên địa nhất thời biến sắc, cùng phong gào thét ở giữa, đối diện Nhiếp Phong kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Đầy trời cước ảnh trung điệp, cuối cùng tại Nhiếp Phong trước mắt dừng lại. Mà Nhiếp Phong thì là bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể sẽ phong thần thối? Môn tuyệt học này, sư phụ chỉ dạy ta một người, mà lại, phong thần thối chỉ có 6 thức, ở đâu ra thức thứ 7? Nhiếp Phong tuy nhiên không muốn tin tưởng. Thế nhưng là, hắn tu tập phong thần thối mấy chục năm, đối môn võ công này hiểu rõ đi nữa bất quá. Thật sự là hắn cảm nhận được, Lâm Phàm thức thứ 7 cùng phong thần thối nhất mạch tương thừa, mà lại, so uy lực của hắn càng lớn, chiêu thức cũng càng tinh diệu hơn. Không có khả năng. Lâm Phàm lộ ra một vẻ châm chọc ý cười. Ta chỉ biểu thị một lần, ngươi hãy nhìn kỹ. Nói xong, thân hình của hắn trong không khí lôi ra từng đạo tàn ảnh, vọt lên về sau, hai chân đột nhiên đá ra. Bộ phong chóc ảnh, phong trung kính thảo, bảy thức, từng cái sử xuất, cùng Nhiếp Phong giống nhau, nhưng lại có rất nhỏ chênh lệch. Nhất là Nhiếp Phong chưa từng học qua thức thứ 7 động phong vân, càng là môn tuyệt học này chỗ tinh hoa. Như thế nào, nhìn ra thứ gì? Nhiếp Phong khỏe miệng có chút đắng chát, trầm mặc thật lâu, mới lên tiếng, ta mỗi một chiêu đều có sơ hở. Lâm Phàm khẽ gật đầu, đứng chắp tay. Không tệ, Hùng Bá mặc dù chuyển cho ngươi tuyệt học, nhưng chiêu chiêu có lưu sơ hở, mạnh nhất một thức càng là che giấu, không muốn dạy ngươi, hiện tại ngươi còn nói hắn là ngươi tốt sư phụ sao? Cái này, giờ khắc này, Nhiếp Phong chỉ cảm giác mình nhiều năm qua tín ngưỡng ở vang đổ sụp. Hắn thở nhỏ mất cha tăng mẫu, từ nhỏ bị thiên hạ hội thu dưỡng, đem sư phụ Hùng Bá coi như phụ thân của mình đến đối đãi. Hắn thực sự không nghĩ ra, sư phụ Hùng Bá tại sao muốn làm như thế? Không nghĩ ra. Lâm Phàm khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hùng Bá tính ngươi nửa cái giết cha giết mẹ cửu nhân, hắn tự nhiên sẽ để phòng ngươi, như thế nào thực tình đối đãi ngươi? Nghe vậy, Nhiếp Phong hai mắt trừng một cái, đột nhiên biến sắc. Ngươi nói cái gì? Lâm Phàm không để bụng, nói tiếp. Hơn 10 năm trước, Hùng Bá cùng phụ thân ngươi Nhiếp Nhân Vương, tại Nhạc Sơn đại Phật phía trên luận võ, đem phụ thân ngươi đánh xuống vách núi. Mẹ ngươi Nhan Doanh cũng là không chịu nổi thụ Hùng Bá chi nhục mà nhảy sông, như thế một người, ngươi còn cảm thấy là ngươi tốt sư phụ? Nhiếp Phong lúc này đã hai mắt đỏ bừng, bi vẫn hét lớn, ngươi nói có thể là thật? Năm đó Nhiếp Nhân Vương cùng Hùng Bá nhất chiến, hắn tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không quá nhớ đến. Năm đó nhất chiến không tính bí ẩn, ngươi nếu có tâm, tùy tiện đi trong giang hồ tìm hiểu một phen, tự nhiên sẽ hiểu. Nhiếp Phong thần sắc kinh sợ, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, vận khởi thân pháp chạy gấp rời đi. Hắn cấp thiết nghĩ muốn biết năm đó trận tướng. Nhận giặc làm cha, loại sự tình này đổi ai cũng không tiếp thụ được, Nhiếp Phong tự nhiên muốn tra rõ ràng. Nhìn lấy Nhiếp Phong rời đi bóng lưng, Lâm Phàm khe khẽ thở dài. Nhiếp Nhân Vương tuy nhiên không phải Hùng Bá giết chết, nhưng hoàn toàn chính xác bởi vì hắn mà chết. Nếu không phải Hùng Bá, có lẽ Nhiếp Phong cũng sẽ không rơi cái cửa nát nhà tan, thiên sát cô tình vận mệnh. Mặt trời chiều ngã về tây, trên sườn núi, một người một thú cái bóng bị kéo dài. Thật lâu, mới gặp trong đó thanh niên nhảy lên thú bối, giàn giặc hướng phía trước mà đi. Sau 3 ngày, Vô Song thành chủ phủ. Hôm nay trong phủ thành chủ răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Trước tới tham gia tiệc cưới khách mời, nối liền không dứt, chật ních toàn bộ thành chủ phủ. Ha ha, nghe nói thành chủ nhà tân nương tử xinh xinh đẹp như hoa, cùng tiên nữ trên trời giống như. Đó là tự nhiên, Vô Song thành ai không biết, thành Nam Minh gia Minh Nguyệt tiểu thư, không chỉ có mỹ mạo tuyệt luân, còn tâm địa thiện lương, thâm thụ Vô Song thành bách tính kính yêu, được xưng là Bồ Tát sống đâu. Mau nhìn, tân nương tử tới. Minh Nguyệt thân mang một bộ đỏ thâm áo cưới, mặt không biểu tình, giống như giật dây tựa gỗ, bị bà mối cứng rắn kéo tiến trong nội đường. Trên đường, Vô Song thành chủ Độc Cô Nhất Phương thoải mái cười to, cất cao giọng nói, "Tốt." Nói, hắn đứng dậy, đối trước tới tham gia tiệc cưới khách mời ô quyền. Cảm tạ chư vị có thể tới tham gia khuyển tử hôn lễ, hôm nay không chỉ có là con ta cùng Minh Nguyệt hôn lễ, đồng thời cũng là Vô Song kiếm chính thức hợp hai làm một thời gian. Nghe vậy, khách mời không hiểu ý nghĩa, hỏi vội, "Độc Cô thành chủ, lời này của ngươi là ý gì?" Độc Cô Nhất Phương khẽ cười một tiếng, giải thích nói, "Vô Song kiếm, kỳ thật có hai thanh, phân Vô Song Dương kiếm cùng Vô Song Âm kiếm. Mà từ nay về sau, liền từ Minh Nguyệt cùng Minh Nhi cùng một chỗ luyện tập ta Vô Song thành trí cao võ học, Khuynh Thành Chi Luyến." Khuynh Thành Chi Luyến, bốn chữ vừa ra khỏi miệng, nhất thời, giữa sân vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Tục truyền cái này Khuynh Thành Chi Luyến chính là vô thượng tuyệt chiêu, uy lực vô cùng, có thể xương trí cao kiếm pháp. Không sai, bất quá ta còn nghe nói, bộ kiếm pháp kia cần song phương thực tình yêu nhau, mới có thể thi triển đi ra, không biết thiếu thành chủ cùng Minh Nguyệt cô nương nàng. Độc Cô Minh bao cỏ một cái, điểm này, Vô Song thành tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Đại khái chỉ có Độc Cô Minh chính mình, cùng cha của hắn, bản thân cảm giác tốt đẹp. Là lấy, tại chỗ phần lớn người cũng không tin, Minh Nguyệt sẽ thích Độc Cô Minh cái này cái bao cỏ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 288, 666. Lúc này, Độc Cô Nhất Phương sắc mặt biến hóa, ra hiệu Độc Cô Minh liếc một chút, trầm giọng nói, Minh Nhi, ngươi lại cùng Minh Nguyệt triển lãm một phen song kiếm hợp bích lợi hại. Này Độc Cô Nhất Phương, không phải kia Độc Cô Nhất Phương. Hắn chỉ là cái võ công thường thường thế thân thôi. Nếu như là thật Độc Cô Nhất Phương, cũng sẽ không như thế cuối cùng, muốn Độc Cô Minh luyện cái gì khuynh thành chi luyến. Chính hắn thì cùng Hùng Bá đánh nhau. Đúng, cha. Độc Cô Minh lòng tràn đầy hoan hỉ, quay đầu hướng Minh Nguyệt nhìn qua. Chỉ tiếc, Minh Nguyệt lại chỉ là ôm lấy vô song long kiếm, thờ ơ. Minh Nguyệt. Khục. Bất đắc dĩ, Độc Cô Minh đành phải nhắc nhở một tiếng. Minh Nguyệt mặt người, sau đó mặt không biểu tình đứng ở giữa sân, cùng Độc Cô Minh luyện lên kiếm pháp. Minh Nguyệt không quan tâm, luyện kiếm ứng phó xong việc, tự nhiên không có gì khuynh thành chi luyến tuyệt chiêu. Độc Cô Nhất Phương nhìn sắc mặt âm trầm, trực tiếp phất tay để cho hai người lùi xuống. Ban đêm, phủ thành chủ chiêng trống tiếng động vang trời, phi thường náo nhiệt. Mà hậu viện phòng mới bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh. Minh Nguyệt một bộ hồng y liễu, ngơ ngác ngồi tại cạnh giường. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hôm đó vừa về đến nhà, liền bị bà ngoại gả cho Độc Cô Minh, mà lại muốn tại sau 3 ngày thành hôn. Thở dài một tiếng, nàng kìm lòng không được sờ lên trong ngực truy thủ, kiên định quyết tâm. Truy thủ này không phải cho Độc Cô Minh, mà chính là cho chính nàng. Cửa phòng nhẹ vang lên, Minh Nguyệt tâm bên trong giật mình. Vừa ngẩng đầu, liền thấy một thân tiểu khí chính là Độc Cô Minh, lảo đảo đi vào phòng tới. Hắc hắc, nương tử, ta tới. Độc Cô Minh trong tay bưng một chén rượu, gương mặt bốn. Minh Nguyệt sắc mặt biến hóa, nhịn không được sờ lấy trong ngực truy thủ. Độc Cô Minh mắt say lờ đờ mông lung, cười hắc hắc nói, nương tử, ngươi đừng nhìn ta như vậy, từ tối nay trở đi, ngươi chính là của ta nương tử. Hắc hắc hắc. Nói. Độc Cô Minh không dằn nổi nào tới. Minh Nguyệt chậm rãi thân thủ, cầm thật chặt thanh chủy thủ kia. Nàng nhắm hai mắt lại, trong đầu một lần cuối cùng lóe qua bà ngoại như gương sáng, cùng Lâm Phàm dáng vẻ. Lâm công tử, thật xin lỗi, nếu có kiếp sau, Minh Nguyệt sẽ cùng với ngươi. Nhưng lại tại Minh Nguyệt giơ chủy thủ lên, muốn tự sát thời điểm, một cái thon dài rộng lượng tay cầm, đột nhiên nắm Độc Cô Minh bả vai, trực tiếp đem Độc Cô Minh tung bay. Độc Cô Minh bị biến cố bất thình lình cho giật nảy mình. Chờ hắn định thần nhìn qua, lúc này mới phát hiện, xông tới một cái nam tử xa lạ. Người này toàn thân áo trắng, sau lưng có một thanh trường kiếm màu tím. Độc Cô Minh sững sờ, lập tức kịp phản ứng, người này cũng là mấy ngày trước tại trong thành xuất hiện tay gãy của ma. Lúc này, Độc Cô Minh giữ tợn cười một tiếng, quát nói, "Tốt, vốn cho rằng ngươi chạy ra Vô Song thành, không nghĩ tới, ngươi còn dám trở về." "Ha ha, ngươi đây là tại muốn chết." Minh Nguyệt nhìn lấy phiêu nhiên mà tới Lâm Phàm, trong mắt có kinh hỉ, cũng có chua xót. "Ngươi không nên trở về tới." Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, "Có thể ta đã tới, Minh Nguyệt, theo ta đi." Minh Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng là, nàng chưa kịp trả lời. "Đáng giận, các ngươi coi ta không tồn tại sao? Ta thế nhưng là Vô Song thành thiếu chủ, hai người các ngươi cái cờ mở nở, ta muốn giết các ngươi." Độc Cô Minh giận tím mặt, cầm lên trên bàn Vô Song kiếm. Nhưng lúc này, hưu, một đạo kiếm khí theo Lâm Phàm đầu ngón tay phát ra, trong nháy mắt thì xuyên thủng trán của hắn. Độc Cô Minh thân thể cứng đờ, đồng tử dần dần tăng dã, mang theo không thể tin thần sắc, chậm rãi ngã xuống. Lâm Phàm nhẹ hừ một tiếng, không có ý tứ, vừa mới còn thật quên ngươi tồn tại. Nhìn đến Độc Cô Minh bị giết, Minh Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, thất thanh kêu sợ hãi, ngươi làm sao giết hắn? Lâm Phàm xem thường, loại này vô năng lại vô đức đồ ngu, giết liền giết. Minh Nguyệt sắc mặt kinh hoàng, bận bịu cầm lấy trên bàn Vô Song kiếm, kéo Lâm Phàm. "Đi, chúng ta bây giờ liền rời đi, đi càng xa càng tốt." Minh Nguyệt dọa đến trong lòng run sợ. Lâm Phàm lại không thèm quan tâm, khoát tay áo, "Sợ cái gì, như cái kia Độc Cô Nhất Phương không biết tốt xấu, cùng nhau giết chính là, không đáng giá nhắc tới." "Ngươi không hiểu, Độc Cô Nhất Phương rất lợi hại, hơn 20 năm trước, hắn cũng đã là nửa bước siêu cấp tông sư cấp bậc tồn tại." Lâm Phàm nghe vậy, cười nhạt một tiếng, không thèm quan tâm. "Hiện tại cái này Độc Cô Nhất Phương chỉ là cái đồ giả mạo thôi. Coi như thật Độc Cô Nhất Phương tại thế, Lâm Phàm cũng chiếu giết không sợ. Chỉ là, Minh Nguyệt không hiểu rõ, cũng không tin Lâm Phàm có thể thắng Độc Cô Nhất Phương, đủ kiểu cầu khẩn hắn cùng một chỗ đào tẩu." Lâm Phàm bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng cùng nàng cùng đi. Hai người trong đêm ra phủ, thẳng đến ngoài thành mà đi. Ngày thứ hai, Độc Cô Minh chết tại mới trong phòng, để nghe tin chạy tới Độc Cô Nhất Phương tức giận không thôi. "Còn thật đừng nói, cái này Độc Cô Nhất Phương mặc dù là giả mạo, nhưng nhiều năm đóng vai cha con, hắn thật đúng là đối Độc Cô Minh rất có cảm tình. Tìm kiếm cho ta, coi như đem toàn bộ Vô Song thành lật qua, cũng muốn bắt về cho ta, ta muốn nàng sống không bằng chết, cho con ta chôn cùng." Không bao lâu, thì có Vô Song thành đệ tử đuổi đến hồi báo. Nói tìm khắp toàn thành, cũng không có phát hiện tay gãy của ma cùng Minh Nguyệt bóng dáng. Độc Cô Nhất Phương nghe vậy, sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói, "Đó là các ngươi còn quên một chỗ." Minh gia mộ viên. Ngoài thành 7-8 dặm chỗ, Lâm Phàm nhìn lấy cửa động vài cái chữ to, mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Không tệ, nơi này là ta Minh gia mộ viên, cũng là Vô Song thành cấm địa." Minh Nguyệt nhìn lấy phía trên chữ, lôi kéo Lâm Phàm tiến vào bên trong. Chậm rãi giảng tố một đoạn trăm năm trước ân oán tình cứu. Nói là Minh gia lão tổ, làm ông tổ nhà họ Độc Cô Tiểu Tam, sau khi biết chân tướng đau lòng không thôi, quyết định rời đi Độc Cô lão tổ. Đồng thời, Độc Cô lão tổ phu nhân biết mình trượng phu tìm Tiểu Tam, dưới cơn nóng giận, liền đem người nhà mình giết sạch sành sanh. Minh gia lão tổ nghe nói về sau, tự trách không thôi, cho nên quyết định đời đời thủ hộ Độc Cô gia. Cái này, Lâm Phàm sau khi nghe xong, rung động không thôi. ông tổ nhà họ Độc cô phu nhân não mạch kín thật sự là nghịch thiên a. Mình bị người tái rồi, không tìm trợ phu, cũng không tìm tiểu tam, lại đem con gái của mình giết sạch sành sanh. Cái này thao tác, quả thực 666. Còn có, Minh gia lão tổ cũng là góc độ xảo trá vô cùng. Người ta Độc cô lão tổ phu nhân một nhà không có, nàng không lên vị, ngược lại thống khổ không thôi, cảm thấy sai tại chính mình, quyết tâm phải bảo vệ Độc cô gia. Đều là thần kỳ não mạch kín người khai sáng a. Lâm Phàm đã bất lực đầu đen rau muống. Minh Nguyệt nói xong, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng cảm thấy thật không thể tin đi. Lâm Phàm không có trả lời, mà chính là đi vào Minh gia lão tổ bức họa trước. Nhìn lấy trên bàn đá khảm nạm một mảnh ngọc bích, nghi ngờ nói, đây là cái gì? Khối ngọc này vách tường không nhổ ra được, nó là Minh gia lão tổ lưu lại, tương truyền cần hai cái thực tình yêu nhau người yêu mới có thể đem nó rút ra. Minh Nguyệt một bên nói, một bên đem tay phóng tới phía trên, lại trong lúc lơ đãng chạm đến Lâm Phàm tay. Nhất thời, chỉ thấy ngọc bích phát ra một đạo huỳnh quang, ngay sau đó liền bị hai người tùy tiện lấy xuống. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Minh Nguyệt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Minh Nguyệt lúc này lại là mặt mũi tràn đầy thẹn thùng quay đầu chỗ khác, không dám nhìn thẳng Lâm Phàm. Hơn nửa ngày về sau, mới quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Phàm. Bốn mắt nhìn nhau, đều là thâm tình. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 289, một kiếm dây. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, rúc vào với nhau hai người, tỉnh lại. Có thể liền tại bọn hắn vừa định ra mộ viết lúc, viên ngoại lại truyền tới móng ngựa lao nhanh, cùng vô biên chửi rủa tiếng gọi ầm ĩ. Nguy rồi, Độc cô nhất phương đổi tới. Minh Nguyệt sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Minh Nguyệt sắc mặt lo lắng, tại trong mộ viên đổi tới đổi lui. Nửa ngày, nàng quyết định chắc chắn, giơ tay lên một bên vô song lâm kiếm. Mộ viên đằng sau còn có một đầu thầm nghĩ, ngươi từ nơi đó rời đi, ta đi ngăn cản một trận. Lâm Phàm nghe nói như thế, hơi sững sờ. Ngươi không theo ta đi? Minh Nguyệt lắc đầu. Ta chống lại bà ngoại mệnh lệnh, đã đúc thành sai lầm lớn, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Mà lại, ta từ nhỏ tại Vô Song Thành lớn lên, ta từng tại Minh gia lão tổ bức họa trước đã thể, muốn một đời một kiếp thủ hộ lấy Vô Song Thành. Vô Song Thành là Độc cô lão tổ cùng Minh gia lão tổ cùng nhau tạo dựng lên. Minh gia hậu nhân, đời đời kiếp kiếp đều lấy thủ hộ Vô Song Thành làm nhiệm vụ của mình. Mà Minh Nguyệt nói như vậy, kỳ thật đã là cất tử trí, quyết tâm lấy cái chết cho Lâm Phàm tranh thủ đảo tẩu thời gian. Nhưng để Minh Nguyệt không có nghĩ tới là Lâm Phàm cũng không có đi. Ngược lại, đi vào trước người nàng, cầm thật chặt hai tay của nàng. Lâm Phàm ánh mắt nhu hòa, một cái tay khẽ vuốt Minh Nguyệt gương mặt, ôn nhu nói: "Đứng ốc, ta làm sao lại vứt xuống nữ nhân của mình, một người đảm mệnh." Tình thoại nhất là rung động lòng người, Minh Nguyệt tâm bên trong tràn đầy cảm động. Chỉ bất quá, cảm động sau đó, nàng vẫn là lo lắng đẩy Lâm Phàm. "Ngươi đi mau, Độc cô nhất phương, hơn 20 năm trước, cũng đã là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đỉnh phong cao thủ, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của hắn." Lâm Phàm cười cười, mảy may xem thường. "Minh Nguyệt, ngươi đem Độc cô nhất phương nghĩ lợi hại như vậy, lại là xem thường ta." Nói xong, không để ý Minh Nguyệt phản đối, trực tiếp lôi kéo nàng, hướng mộ viên đi ra ngoài. Minh gia mộ viên bên ngoài, Độc cô nhất phương dẫn Vô Song Thành đệ tử cùng đem mộ viên đoàn đoàn vây lại. Hắn bên cạnh thân, Minh Nguyệt bà ngoại Minh Kính càng là vết thương chẳng chịt, hấp hối ngã trên mặt đất. "Hừ, lão thái bà, đem ngươi tốt cháu gái kêu đi ra, nếu không ta thì một mũi lửa đốt đi ngươi rõ ràng nhà tổ phần." Độc cô nhất phương lạnh hừ một tiếng, uy hiếp nói. Minh Kính bà ngoại thần sắc chán nản, thở dài một tiếng. "Độc cô thành chủ, lão thân biết việc này là ta Minh gia có lỗi với ngươi, lão thân cùng Minh Nguyệt nguyện ý lấy cái chết tạ tội, nhưng nơi đây là Minh gia lão tổ an giấc chi địa, mong rằng thành chủ xem ở ta Minh gia lão tổ phân thượng có thể tha qua nơi đây." Nói xong, Minh Kính bà ngoại trong mắt đã có tử trí, đột nhiên nặng quát một tiếng, song trưởng hướng chán của mình đập thẳng mà đi. Hiển nhiên nàng muốn lấy chết tạ tội. Chỉ bất quá, còn chưa chờ nàng đánh trúng chán của mình, bên cạnh Độc cô nhất phương ánh mắt lạnh lẽo, thân hình chớp nhoáng xông đi lên, trực tiếp nắm bàn tay của nàng. "Hừ, lão thái bà, ngươi muốn chết nào có dễ dàng như vậy? Tôn nữ của ngươi Minh Nguyệt dám giết con ta, ta muốn các ngươi ông cháu hai người nhận hết trà tấn mà chết." Nói xong, hắn đột nhiên nhất trưởng đập vào Minh Kính bà ngoại vùng đan điền, trực tiếp phế đi Minh Kính bà ngoại một thân tu vi. Đan điền phá nát, Minh Kính bà ngoại nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, cả khuôn mặt thống khổ nhíu chung một chỗ. Độc cô nhất phương giữ tợn cười một tiếng, hướng về phía Minh gia mộ viên quát lên: "Minh Nguyệt, ngươi như không còn ra, ta liền đem ngươi bà ngoại rút gân lột ra, đem nàng cả người xương cốt từng cây đánh gãy, để cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong." Lời con chưa dứt, trong mộ viên đột nhiên thoát ra một đỏ một trắng hai bóng người, chính là một thân đỏ thâm áo cưới, dung mạo như thiên tiên Minh Nguyệt, còn có áo trắng như tuyết, ngọc thụ Lâm Phong Lâm Phàm. Dừng tay, Minh Nguyệt ra mộ viên, liếc mắt liền thấy ngã trên mặt đất bà ngoại. Nàng khuôn mặt phát lạnh, bận điệu tiến lên đỡ dậy bà ngoại Minh Kính. "Bà ngoại, ngươi không sao chứ?" Nhìn đến Minh Nguyệt hiện thân, Độc cô nhất phương sắc mặt dữ tợn. "Tốt, rốt cục chịu hiện thân, như vậy ngươi thì đi chết đi." Nói, hắn giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay tụ tập được một đoàn băng phách chân nguyên, hướng về Minh Nguyệt vỗ tới. Nhất thời, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, một luồng hơi lạnh hình thành băng long, gào rú gầm thét công hướng Minh Nguyệt. Đúng lúc này, một cái trắng non thon dài nam nhân tay hơi hợt chính là chống đỡ băng long, sau đó trực tiếp bóp nát. Vừa mới ngươi nói, muốn đem Minh Kính bà ngoại xương cốt từng cây đánh gãy. Lâm Phàm cản tại Minh Nguyệt phía trước, ngữ khí lạnh lẽo. Độc Cô Nhất Phương trong lòng hơi kinh, nhíu nhíu mày, nghiêm nghị nói, "Tốt, nguyên lai ngươi chính là Minh Nguyệt đồng đảng, hại chết con ta, cũng có ngươi một phần, đã như vậy thì chịu chết đi." Nói xong, hắn song trưởng hư nắm thành trảo, thôi động chân nguyên hướng về Lâm Phàm công tới. Chiêu chiêu tàn nhẫn, thẳng đến Lâm Phàm muốn hại. Lâm Phàm thân hình chớp động, đi bộ nhàn nhã, tùy tiện thì hóa giải Độc Cô Nhất Phương tấn công mạnh. Đợi đến Độc Cô Nhất Phương chiêu thức dùng hết, Lâm Phàm cũng không hứng thú lại tiếp tục thăm dò đi xuống, sau lưng huyết ma kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Phốc phốc, một kiếm chém ra, tốc độ nhanh như sấm sét, uy thế không thể ngăn cản. Độc Cô Nhất Phương đồng tử đột nhiên co rụt lại, vội vàng thôi động chân nguyên, tại quanh thân hình thành một cái chân nguyên hộ cháo. Thế nhưng là, vô dụng. Huyết ma kiếm phá vỡ Độc Cô Nhất Phương chân nguyên hộ cháo, giống như xé mở một trang giấy đồng dạng dễ dàng. Tiếp theo, huyết ma kiếm trực tiếp đem Độc Cô Nhất Phương chặn ngang chặt đứt. Máu tươi vừa mới bắn mạnh mà ra, chính là bị huyết ma kiếm hút uống mà sạch. Thấy thế, người chung quanh đều trợn tròn mắt. Minh Nguyệt cũng là đôi mắt đẹp hiện ra không thể tin. Mạnh như Độc Cô Nhất Phương dạng này giang hồ đỉnh phong cao thủ, dậm chân một cái, toàn bộ võ lâm đều có thể chấn ba chấn cường giả a, thế mà không chút nào là Lâm Phàm đối thủ. Đây cũng quá khó có thể tin. Mà lúc này, còn lại Vô Song Thành đệ tử, mắt thấy thành chủ đều bị giết, nguyên một đám nhất thời dọa đến quay đầu liền chạy. Lâm Phàm cũng không thèm để ý những thứ này kẻ xấu. Lâm công tử, ngươi mau tới đây, ta bà ngoại, nàng sắp không được. Lúc này, Minh Nguyệt chậm qua thần đến, ôm lấy Minh Kính bà ngoại, lo lắng nói ra. Lâm Phàm thân hình lóe lên, đi vào Minh Nguyệt trước người. Bà ngoại Minh Kính bị Độc Cô Nhất Phương đánh nát đan điền, lại thêm lúc trước bị Độc Cô Nhất Phương khảo tra đánh ra tới thương thế, toàn thân trên dưới cơ hồ có thể nói tất cả đều là thương tổn. Nàng hiện tại cũng chỉ còn lại có sau cùng một hơi, lúc nào cũng có thể tắc khí. Dạng này thương thế nghiêm trọng, đối bất luận cái gì một tên đại phu tới nói, đều là hết cách xoay chuyển. Nhưng đối Lâm Phàm tới nói, lại không phải việc khó. Lâm Phàm cười nhẹ, kéo Minh Nguyệt, sau đó lấy ra một cái huyết bồ đề, cho bà ngoại Minh Kính cho ăn xuống. Về sau, lấy tự thân cường đại chân nguyên, cho bà ngoại độ khí bảo vệ tâm mạch. Như thế qua nửa canh giờ, Minh Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, chính mình bà ngoại thương thế lại như kỳ tích ổn định lại. Tuy nói cũng không có khôi phục như lúc ban đầu, thì như mất đi tu vi cũng không có phục hồi như cũ, đan điền như cũ ở vào phá nát trạng thái, nhưng tánh mạng cuối cùng là bảo vệ. Nhưng vì cái gì bà ngoại nàng còn bất tỉnh? Nhìn lấy hôn mê bất tỉnh bà ngoại, Minh Nguyệt như cũ lo lắng không thôi. Lâm Phàm bất đắc dĩ, đành phải vỗ vỗ Minh Nguyệt bả vai, an ủi, yên tâm đi, nhiều nhất 3 canh giờ, ngươi bà ngoại liền sẽ thanh tỉnh, chúng ta về trước Vô Song Thành. Ừm. Minh Nguyệt gật đầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 290, ta là ngươi phu quân. Vô Song Thành. Minh gia dược đường. Gian phòng bên trong, đột nhiên truyền ra một tia nhẹ vang lên, đánh gãy Minh Nguyệt suy nghĩ. Nàng sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng vào phòng. Bà ngoại. Trên giường, nàng bà ngoại Minh Kính đã hồi tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, bà ngoại Minh Kính liếc mắt liền thấy chính mình cháu gái Minh Nguyệt đứng tại trước giường. "Ngươi, ta không có ngươi đứa cháu ngoại này." Minh Kính bà ngoại bỗng nhiên giận dữ, tâm tình kích động đưa tay, chỉ Minh Nguyệt, nghiêm nghị quát nói: "Độc Cô thành chủ không xử bạc với ngươi, ngươi tại sao muốn liên hợp ngoại nhân, giết thiếu thành chủ? Chúng ta Minh gia tổ hấn, chẳng lẽ ngươi đều quên sạch sẽ sao?" Minh Kính càng nói càng kích động, càng nói muốn tự tay giết Minh Nguyệt, cho thiếu thành chủ Độc Cô Minh bồi tội. Chỉ bất quá, nàng thương thế chưa lành, tâm tình dưới sự kích động, liên lụy đến thương thế, nhịn không được ho khan. "Bà ngoại, ngươi đừng kích động, thương thế của ngươi còn chưa tốt." Minh Nguyệt bước lên phía trước, khẽ vuốt bà ngoại Minh Kính phía sau lưng, lại bị Minh Kính không lưu tình chút nào đẩy ra. Nhìn lấy bà ngoại phản ứng, Minh Nguyệt trong hốc mắt nhịn không được nổi lên một tầng nước mắt, trong lòng đau thương không thôi. Nàng từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là nàng bà ngoại một tay nuôi lớn. Bà ngoại đối với nàng mà nói, là cái thế giới này, nàng người thân nhất. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một thanh âm. "Bà ngoại, ngươi muốn trách thì trách ta tốt, Độc Cô Minh cùng Độc Cô Nhất Phương đều là ta giết, cùng Minh Nguyệt không quan hệ." Dứt lời, Lâm Phàm bưng một chén dược chấp, dịch thuốc dạng lỏng, đi tiến ra phòng. Nhìn đến Lâm Phàm, Minh Kính bà ngoại đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo giận tím mặt. "Nguyên lai là ngươi, tốt, lao thân cái này vì thiếu thành chủ, còn có Độc Cô thành chủ báo thủ." Nói, nàng dãy rủa lấy muốn xuống tới, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy, thậm chí làm không lên một chút chân nguyên. Nhìn đến Minh Kính bà ngoại phản ứng, Lâm Phàm cười ha ha, trong lòng rất là khó chịu. Ban đầu phim bên trong, Minh Kính bà ngoại thì cố chấp vô trùng, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình cháu gái hạnh phúc. Hiện tại xem xét, chân thực Minh Kính bà ngoại còn chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vậy, Lâm Phàm ngữ khí cũng lạnh xuống. "Vì Độc Cô Nhất Phương báo thủ." "Ha ha, tha thứ ta nói thẳng, ngươi thân này tu vi đều bị Độc Cô Nhất Phương phế đi, ngươi còn muốn báo thủ cho hắn?" Buồn cười. Minh Kính bà ngoại hai mắt tựa như phun lửa, nàng quay đầu trừng mắt về phía Minh Nguyệt. "Minh Nguyệt, bà ngoại không có tu vi, ngươi đi, giết tiểu tử này, thay Độc Cô thành chủ báo thủ." Minh Nguyệt rơi xuống hai hàng thanh lệ. "Bà ngoại, Minh Nguyệt và ngươi, không nên ép Minh Nguyệt." Lâm Phàm lạnh hừ một tiếng, tiến lên nắm chặt Minh Nguyệt tay, sau đó đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Minh Kính bà ngoại. Nếu không phải đối phương là Minh Nguyệt bà ngoại, hắn đã sớm huyết ma kiếm chào hỏi, đều chẳng muốn cùng loại này ngu xuẩn, ngu chung người nói nhảm. Muốn đến nơi này. Lâm Phàm thở dài một tiếng, được rồi, Minh Nguyệt ngươi chớ khóc, kỳ thật, ta giết chết, cũng không phải là chân chính độc cô nhất phương. Cái này vừa nói. Nhất thời, Minh Nguyệt cùng nàng bà ngoại tất cả giật mình. Cái gì, Lâm công tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Các ngươi biết độc cô nhất phương, kỳ thật cũng là cái đồ giả mạo, chân chính độc cô nhất phương, sớm tại hơn 10 năm trước, thì đã chết. Minh Kính bà ngoại nghe vậy, tâm thần đại chấn, hung hăng lắc đầu. Không, điều đó không có khả năng, tiểu tử, ngươi khẳng định là muốn lừa bị ta, ngươi đừng cho là ta sẽ lên làm. Không chỉ có như thế. Liên Minh Nguyệt, cũng không quá tin tưởng lời này, nàng thần sắc hồ nghi nói, độc cô thành chủ, làm sao có thể là giả. Trên đời không có gì không có khả năng, các ngươi nếu không tin, ta liền mang các ngươi đi độc cô nhất phương nơi chôn xương, để cho các ngươi nhìn xem, chân chính độc cô nhất phương. Minh Kính bà ngoại ánh mắt lấp lóe không yên, thật lâu, mới quát khẽ nói, tốt, ta liền nhìn xem, tiểu tử ngươi đến cùng đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Như thế, lại qua gần nửa tháng, các loại Minh Kính bà ngoại có thể xuống đất, thương thế khôi phục hơn phân nửa về sau, Lâm Phàm liền mang theo các nàng hai người, đi một chuyến băng động. Tại trong động băng, nàng hai người thấy được bị đóng băng ở độc cô nhất phương, lúc này mới tin tưởng Lâm Phàm nói tới. 18 năm trước, kiếm tông trưởng môn nhân kiếm tuệ chi tử phá quân, cùng kiếm tuệ chi đồ vô danh quyết chiến, chiến thắng này người, có thể được kiếm tông tuyệt học vạn kiếm quy tông. Vì chứng kiến trận này long tranh hổ đấu, kiếm tuệ 13 vị lúc ấy võ lâm là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, trong đó thì bao quát ngay lúc đó vô song thành thành chủ độc cô nhất phương. Độc cô nhất phương cũng không nguyện bỏ lỡ trận này long tranh hổ đấu, lại không muốn vô song thành không người trấn thủ, sau đó hắn liền tìm cái cùng mình giống nhau như lúc thế thân. Minh Nguyệt nhìn lấy bị đóng băng cùng một chỗ ba vị giang hồ cao thủ, kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, vội hỏi, cái kia độc cô thành chủ là làm sao sẽ bị đóng băng tại cái này đâu? Lâm Phàm khép cười một tiếng, giải thích nói, phá quân cùng vô danh nhất chiến, hoàn toàn chính xác được xương tụng lòng tranh hổ đấu, nhưng vô danh tiên phú chắc tuyệt, chính là cái này trăm năm qua trong chốn võ lâm kinh tài tuyệt diễm nhất người, mà liên tại hắn sẽ phải thắng qua phá quân lúc, kiếm tông trưởng môn kiếm tuệ tư tâm quấy phá, không muốn chính mình nhi tử chiến bại tin tức truyền đi, liền sử xuất hồi thiên băng quyết, đem tính cả hắn ở bên trong ba đại cao thủ cùng một chỗ đóng băng lại. Nghe được cái này giải thích, Minh Nguyệt tắc lười không thôi, cả kinh nói, nghĩ không ra kiếm tuệ bực này tiền bối cao nhân cũng có tư tâm, thậm chí làm ra chuyện như vậy đi ra. Lâm Phàm gật đầu, thở dài, đúng vậy à, chỉ cần là người thì có tư tâm, hoặc nhiều hoặc ít thôi. Hai người lời còn chưa dứt, chỉ thấy Minh Kính bà ngoại bổ nhào vào bị đóng băng độc cô nhất phương trước, đã là khóc không thành tiếng. Lâm Phàm cùng Minh Nguyệt thấy thế, yên lặng ra băng động, trở lại không gian cho bà ngoại. Suy nghĩ một chút cũng thế, chính mình trung thành nhiều năm như vậy thành chủ, lại là cái giả thành chủ, đồ giả mạo, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ tâm tình quấy động, không biết nên như thế nào đối mặt. Ra băng động, Minh Nguyệt khuôn mặt hơi hơi phím hồng, thấp giọng nói, Lâm công tử, Minh Nguyệt có thể chính mình đi, tay của ngươi. Vừa mới đi ra khỏi băng động lúc, Lâm Phàm một cách tự nhiên thì dắt Minh Nguyệt tay nhỏ. Nghe nói như thế, Lâm Phàm chẳng những không có bưng ra, ngược lại thoáng dùng lực kéo một phát, đem Minh Nguyệt kéo vào ngực mình. Cảm thụ được trong ngực nữ hài mùi thơm cơ thể, Lâm Phàm hơi hơi cúi đầu xuống, xích lại gần đối phương bên hai. Còn gọi ta công tử. Chúng ta đều đã có phu thê chi thực, ngươi cần phải đổi giọng, gọi phu quân ta. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 291, kiếm 23. Minh Nguyệt nghe vậy, một khuôn mặt tươi cười, cấp tốc đỏ bừng. Bất quá, một lúc lâu sau, nàng vẫn là lấy dũng khí, ngẩng đầu, dùng bé không thể nghe thanh âm, hô Lâm Phàm một tiếng phu quân. Không bao lâu, Minh Kính bà ngoại theo trong động băng đi ra. Nhìn ra được, tâm tình của nàng đã bình tĩnh không ít. Chỉ ít, sẽ không giống như kiểu trước đây căm thù Lâm Phàm. Lâm công tử, lão thân có cái yêu cầu quá đáng. Minh Kính bà ngoại hít sâu một hơi, đột nhiên đối với Lâm Phàm, túi đầu đến cùng. Lâm Phàm đỡ dậy Minh Kính. Bà ngoại là Minh Nguyệt thân nhân duy nhất, cũng chính là ta Lâm Phàm thân nhân, ngài có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại, có thể làm được, ta chắc chắn thay ngài làm được. Minh Kính thở dài một tiếng. Tiếp theo, liền đưa ra, hy vọng Lâm Phàm có thể giúp đỡ, phá vỡ trong động băng cứng, lấy ra độc cô nhất phương thi thể an táng. Kỳ thật, Minh Kính vừa rồi tại trong động, từng thử qua chính mình phá vỡ băng cứng. Nhưng cũng tiếc, cái kia băng cứng là kiếm tuệ một thân chân nguyên biến thành, đừng nói nàng đã tu vi mất hết, dù là tu vi còn tại, bằng thực lực của nàng, không có có thần binh lợi khí, căn bản không phá nổi cái kia băng cứng. Chút lòng thành, Lâm Phàm gật đầu đáp ứng. Sau đó, liền dẫn Minh Nguyệt cùng bà ngoại lần nữa tiến vào trong động băng. Từ khi biết được bị giết độc cô nhất phương chỉ là cái thế thân, Minh Kính bà ngoại đối Lâm Phàm hận ý, tự nhiên cũng liền triệt để tiêu tán, ngược lại nhiều một chút cảm kích. Giờ phút này, nhìn lấy trong động băng băng cứng, trên mặt của nàng tràn đầy lo lắng. Lâm công tử, cái này băng cứng là kiếm tuệ một thân công lực biến thành, cứng rắn vô cùng, tầm thường binh khí căn bản là không có cách mở ra, ngươi dùng trôi này vô song kiếm đi. Lâm Phàm lắc đầu, khẽ cười nói, không cần, băng cứng mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nói xong, đã thấy Lâm Phàm dưới chân điểm nhẹ, cả người đằng không mà lên, hướng về trong động băng cứng đột nhiên vỗ tới một trường. Vâng. Lâm Phàm nhất trưởng trực tiếp đập vào băng cứng phía trên, tóe lên băng hoa vô số. Chỉ là thời gian qua một lát, cái kia tản ra u lam quang mang băng cứng liền nhanh chóng bị phá ra. Đào ra bốn cỗ tiền bối cao nhân thi thể về sau, ba người lại hợp lực tại ngoài động dựng lên ba ngôi mộ. Đến mức độc cô nhất phương thi thể, Minh Kính bà ngoại thì là kiên trì muốn dẫn về Vô Song Thành, chôn vào Độc Cô gia thổ phần. Đáng nhắc tới chính là, đào ra Độc Cô Nhất Phương thi thể về sau, Lâm Phàm ngoại ý muốn đạt được một bản kiếm pháp bí tịch. Thánh Linh kiếm pháp. Phong Vân thế giới, cùng nói là võ hiệp thế giới, chẳng bằng nói là nửa võ hiệp, nửa tu chân thế giới. Nhất là trong đó rất nhiều huyền diệu võ học, càng là đột phá võ hiệp phạm chủ. Nói thí dụ như, uy lực vô cùng Khuynh Thành Chi Luyến kiếm pháp, làm cho Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt nắm giữ bằng được siêu cấp tông sư thực lực. Lại nói thí dụ như, kiếm thánh sáng tạo Thánh Linh kiếm pháp, trong đó một thức sau cùng, kiếm 23. Càng có nguyên thần xuất hiếu, cắt đứt không gian, có thể xương thần thông uy lực. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, kiếm thánh Độc Cô kiếm tìm tới Hùng Bá báo thủ, một thức kiếm 23, đánh Hùng Bá không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Nếu không phải bộ kinh vân nhất trưởng hủy đi kiếm thánh nhục thân, kinh động đến nguyên thần của hắn, chỉ sợ Hùng Bá đã sớm chết, cũng không có về sau nhiều chuyện như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, phong vân thế giới công pháp huyền diệu, thậm chí siêu việt bản thân võ giả thực lực. Trở lại Vô Song Thành về sau, Lâm Phàm liền không kịp chờ đợi, mở ra Thánh Linh kiếm pháp, tỉ mỉ bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Hắn có đã gặp qua là không quên được chi năng, rất nhanh liền đem toàn bộ kiếm pháp cái ở trong lòng. Đọc xong kiếm pháp, Lâm Phàm tâm niệm nhất động, lách mình đi vào trong sân, huyết ma kiếm ra khỏi vỏ. Bạch. Trong chốc lát, kiếm khí tung hành. Thánh Linh kiếm pháp, kiếm nhất đến kiếm nhị thập hai, liền từ trong tay hắn diễn luyện mà ra. Mới đầu, hắn dùng cái này kiếm pháp còn có chút tối nghĩa, bất quá, diễn luyện đến lần thứ ba lúc thì không trở ngại chút nào, mượt mà tự nhiên. Chờ thứ bảy khắc, Lâm Phàm thôi động thôi diễn, bắt đầu diễn toán kiếm 23. Trong nội viện Lâm Phàm yên tĩnh trở lại, hô hấp dần dần nhẹ nhàng, tựa hồ hàm ẩn một loại nào đó thiên địa quy luật. Giờ phút này, nếu có người ở chỗ này, liền có thể ngạc nhiên phát hiện, tựa hồ trong nhà này không gian đều ngưng lại. Một mảnh khô héo lá rụng, du dương bay xuống. Thế nhưng là, ngay tại nó nhanh phải rơi vào tảng đá xanh mặt đất lúc, chợt cuốn lên, hướng lên bầu trời bắn ra. Cùng lúc đó, Lâm Phàm cũng động. Hắn hai mắt không mang theo một tia tình cảm, trực tiếp một kiếm, hướng trước người đâm ra. Trong nháy mắt, trước người hắn không gian bị đọc lại. Một cái từ kiếm khí cắt đứt không gian hình thành, trong đó tràn ngập tử vong khí tức. Sau đó, cái kia từ kiếm khí cắt đứt vết nứt không gian, ầm vang đụng vào xa xa tường viện phía trên. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là, va chạm vẫn chưa sinh ra nổ tung, ngược lại vô thanh vô tức. Một lát sau, lại hướng tường viện nhìn qua, lại phát hiện cái kia mặt tường thì quỷ dị như vậy bị phá ra một cái động lớn. Cửa động bóng loáng vương vức, liền tựa như trời sinh cũng là như vậy. Lâm Phàm thu kiếm mà đứng, trong mắt nổi lên vui mừng. Cái này thức kiếm pháp quả nhiên bá đạo, bất quá, lúc trước ngược lại là ta nghĩ sai, đó cũng không phải cái gì nguyên thần xuất hiếu, mà chính là dùng cực hạn kiếm khí, hình thành kiếm khí lĩnh vực. Hoàn toàn chính xác. Nguyên thần xuất khiếu là bực nào cường đại, ở đâu là võ hiệp thế giới có thể bước chân lĩnh vực. Toàn bộ phong vân thế giới bên trong, cho dù là số ngàn năm lão quái vật Đế Thích Thiên, cũng xa còn lâu mới có được đạt tới nguyên thần xuất khiếu trình độ. Dù là tại rất nhiều tu chân tiên hiệp thế giới, có thể nguyên thần xuất khiếu, cũng đều là chí ít nguyên anh trở lên đại năng tu sĩ. Thôi diễn ra kiếm 23 về sau, Lâm Phàm vẫn chưa dừng lại. Bởi vì, Thánh Linh kiếm pháp cũng không chỉ có kiếm 23. Kiếm 23 về sau, càng có Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23, cùng Hữu Tỉnh Thiên Địa kiếm 23. Đây là hai chiêu so kiếm 23 càng thêm cường đại kiếm pháp, có thể xưng kiếm đạo cực hạn. Chỉ là, Lâm Phàm còn chưa kịp thôi diễn hoàn thành, Minh Kính bà ngoại lại tìm môn, đưa ra Minh Nguyệt hôn sự. Nói thế nào, chính mình cũng đã đem ngoại tôn của nàng nữ ngủ, không cho cái danh phận cũng xác thực không còn gì để nói. Sau đó, 3 ngày sau, Vô Song Thành bên trong lần nữa răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. 1 tháng sau, Du Châu Thành. Du Châu Thành bên trong thành, to to nhỏ nhỏ bang hội thì không dưới mấy chục nhà. Trong đó, cũng bao quát cường đại nhất thiên hạ hội. Cùng danh tiếng lên cao Vô Song Thành. Du Châu Thành ngoài, thông hướng Thanh Lương tự trên đường núi. Một cái lao tiểu phu, chính năm cái phấn điêu ngọc trát tiểu nữ hải, từng bước một hướng về trên núi chùa miếu mà đi. "Nhân nhân, mệt không, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ đi." Tiểu nữ hải 3-4 tuổi bộ dáng, mặc lấy một thân phấn sắc quần áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khảm một đôi linh động mắt to, ngon ngọt cười, nhu thuận cho ra ra mình đấm chân đấm lưng. "Ra ra, Thanh Lương tự cũng nhanh đến lúc đó là có thể trị tốt bệnh của ra ra." Lao tiểu phu nhìn lấy nhu thuận hiểu chuyện cháu gái nhỏ, buồn bã thở dài. Lời đến khỏe miệng, vẫn là nuốt trở vào. Lúc này, đã thấy đường núi cuối cùng, một đầu uy manh kinh khủng hung thú, khoan thai mà đến. Cái kia hung thú đầu rồng mình sư tử, bốn chảo đuôi báo, tướng mạo hung ác. Lao tiểu phu sắc mặt kỳ biến, thất thanh kêu lên, không tốt, là Hỏa Kỳ Lân. Chương 292, Nghe Bồ Tát. Lao tiểu phu một thanh ôm lấy tiểu nữ hải, kinh hoàng không thôi, xoay người chạy. Hỏa Kỳ Lân hung tàn khát máu, chính là thượng cổ hung thú. Cái này lao tiểu phu tuổi già sức yếu, lại thêm ôm lấy cái tiểu nữ hải, căn bản chạy không nhanh. 2-3 lần liền bị phía sau Hỏa Kỳ Lân đuổi kịp. Hỏa Kỳ Lân bất mãn đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, sau đó chậm rãi nằm ở lão tiểu phu hai ông cháu trước người. Lão trưởng chớ sợ, cái này Hỏa Kỳ Lân là tọa kỵ của ta, sẽ không làm người ta bị thương. Đột nhiên, đỉnh đầu truyền tới một âm thanh nam nhân. Lão tiểu phu trong lòng giật mình, bận điệu ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy, trên bầu trời, một cái thanh niên áo trắng, chân đạp phi kiếm, như ánh sáng đột tới. Lão tiểu phu hai mắt co rụt lại, nhìn hướng thanh niên ánh mắt, đột nhiên ngơ ngẩn. Thanh niên theo trong phi kiếm đi xuống, khẽ vuốt bên cạnh Hỏa Kỳ Lân, cười mắng, để ngươi đi trước một bước, ngươi liền chạy ra khỏi đến dọa người, lần sau không mang theo ngươi ra cửa. Hỏa Kỳ Lân nghe vậy, trong ánh mắt toát ra hủy khuất thần sắc, nghẹn ngào hai tiếng, liền cúi đầu xuống. Nhìn thấy một màn này, lão tiểu phu kinh hãi muốn tuyệt, run giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi lại đã thu phục được cái này các loại thượng cổ hung thú. Thanh niên quay người lại, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt, cười nói, lão trượng tốt kiến thức, có thể nhận ra đây là thượng cổ hung thú. Lão tiểu phu nghe vậy, thân thể khẽ run lên, lập tức ngậm miệng không nói, chỉ là đem cháu gái hướng sau lưng ẩn giấu. Thanh niên không là người khác, chính là Lâm Phàm. Vừa đúng lúc này, nơi xa đột nhiên chuyển đến tiếng đánh nhau. Ngay sau đó, liền gặp một cái hôi y tăng người cùng một tên khác thanh niên tranh đấu. Hôi y tăng người 30-40 tuổi, thân hình cao lớn, rơi đến đường núi về sau, đầu tiên là kinh nghi bất định đánh giá Hỏa Kỳ Lân liếc một chút. Sau đó, bận điệu quay đầu nhìn về lão tiểu phu hô hoán, để hắn mang cháu gái rời đi chỗ thị phi này. Lời còn chưa dứt, sau lưng liền truy tới một cái thanh niên mặc áo lam nam tử. Nam tử áo lam hai mắt tấm lãnh, hắn lạnh hừ một tiếng, hướng tăng người quát lớn, giao ra hỏa hầu. Nói, một kiếm hướng tăng nhân đâm tới. Thanh niên mặc áo lam thanh cương kiếm phía trên, trong nháy mắt chuyển ra liệt diễm chân nguyên, hình thành một đầu hơn một trượng hỏa long, hướng tăng nhân mãnh kích mà đi. Hôi y tăng người không chút hoang mang, chắp tay trước ngực, trong miệng quát khẽ nói, Phật quang phổ chiếu. Trong chốc lát, một cỗ sáng ngời Phật quang liền tại tăng nhân sau đầu xuất hiện, ngay sau đó, chỉ thấy tăng nhân nhất trưởng đẩy ngang mà ra. Thanh niên mặc áo lam không địch lại tăng nhân, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hắn hiển nhiên không cam tâm như vậy thất bại, cầm kiếm còn phải lại phía trên. Lúc này, phương xa đường núi, lần nữa truyền đến hai đạo bay lên không trung âm thanh. Sau đó, một trắng một đen hai nam tử chớp mắt đã tới. Hai người này, một cái thân mặc bạch y, ở ngực thêu lên tơ vàng tường vân đồ án, tướng mạo nho nhã. Một cái khác quần đen áo đen, hất lên áo choàng, còn có một đầu xốc xếp màu xanh lam tóc ngắn, hắn mặt không biểu tình, nhìn qua lãnh khốc sắc bén. Thấy cảnh này, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Hai người này, chính là Hùng Bá hai cái đồ đệ, Tần Sương cùng Bộ Kinh Vân. Trong đó, Bộ Kinh Vân thân phụ huyết hải thâm cửu. Nhiều năm như vậy ẩn nhẫn tại thiên hạ biết, còn nhận giặc làm cha, vì chính là tìm Hùng Bá báo thù. Đến mức lúc trước đi ra tăng nhân cùng nam tử áo lam, một cái là Thanh Lương tự tăng nhân, một cái khác thì là Hỏa Lân kiếm hậu nhân, Đoạn Lãng. Đến tại mục đích của bọn hắn, kỳ thật đều như thế. Vì tăng người trong tay hỏa hầu mà đến. Quả nhiên, không có nói vài lời, bốn người liền hôn chiến với nhau. Mà lúc này, lão tiểu phu cháu gái nhỏ lại thỉnh thoảng theo ra sau lưng dò ra cái đầu nhỏ, nháy mắt to, một mặt tò mò nhìn Hỏa Kỳ Lân. Lâm Phàm khẽ cười nói, có muốn hay không ngồi một chút? Tiểu nữ hài nghe vậy, hai mắt sáng lên, nhẹ gật đầu. Lâm Phàm tiện tay một chút, tiểu nữ hài liền tự động bay lên, vững vàng rơi vào Hỏa Kỳ Lân trên lưng. Tình cảnh này, nhìn lão tiểu phu kinh hãi. Nhưng không biết sao, hắn không thông võ công, căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cháu gái bay đến hung thú Hỏa Kỳ Lân trên lưng. Bất quá vạn hạnh chính là, cái kia Hỏa Kỳ Lân vẫn chưa phát cuồng, chỉ là khó chịu lắc nhẹ hai lần đầu, liền mặc cho tiểu nữ hài cưỡi tại trên lưng nó. Tiểu nữ hài mới đầu còn có chút sợ hãi, nhưng phát hiện Hỏa Kỳ Lân trên lưng không chỉ có ấm áp, còn mềm nũng, giống như là ngồi tại cây bông vải trong đống một dạng, liền vui sướng cười đùa lên. Đại ca ca, ngươi đầu này tọa kỵ tên gọi là Tiểu Hỏa sao? Nhân nhân có một người bạn cũng gọi Tiểu Hỏa đâu. Lâm Phàm cười khẽ, sờ lấy tiểu nữ hài nhân nhân đầu, có đúng không? Hai người nói chuyện ở giữa, đã thấy Hôi Y tăng người trong lúc đánh nhau, sơ suất đem trong ngực hộp gỗ ngã văng ra ngoài, lộ ra trong đó một cái khỉ con. Nhìn đến khỉ con, nữ hài hoan hỉ kêu to, ra ra, mau nhìn, là Tiểu Hỏa. Hỏa hầu mới vừa xuất hiện, Đoạn Lãng nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên không trung đem hỏa hầu vơ vét trong tay, lập tức đột nhiên lùi bước, thân ảnh biến mất tại đường núi ở giữa. Hôi Y tăng người sắc mặt biến hóa, bận điệu đuổi theo. Lưu tại nguyên chỗ Bộ Kinh Vân vốn cũng muốn đuổi theo, nhưng lại bị Tần Sương ngăn lại. Đại sư huynh, ngươi vì sao ngăn trở ta? Bộ Kinh Vân mặt lộ vẻ không hiểu. Tần Sương lại cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa, nhìn qua thường thường không có gì lạ lao tiểu phu, giải thích nói, chúng ta tranh giành hỏa hầu, bất quá là vì tìm tới Nê Bồ Tát, nhưng đã Nê Bồ Tát đã ở trước mắt, cần gì phải bỏ gần tìm xa. Bước Kinh hái hỏi nghe vậy giật mình, lập tức theo Tần Sương ánh mắt nhìn. Ngươi nói là, lão nhân này cũng là Nê Bồ Tát? Tần Sương còn chưa đáp lời, lao tiểu phu thăm thẳm thở dài, nghe đồn Thiên Sương Đường đường chủ Tần Sương tâm tư kín đáo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Tần Sương cười sang sảng một tiếng, trả lời, vừa mới tiền bối cháu gái kêu lên hỏa hầu danh tiếng, thử hỏi, một cái sơn giã tiểu phu cháu gái, như thế nào lại biết hỏa hầu? Bởi vậy, ta lúc này mới lớn mật phỏng đoán, tiền bối cũng là Nê Bồ Tát. Chương 293, lại là Hùng Bá. Lao tiểu phu nghe vậy, cười lên ha ha. Sau đó, hắn đột nhiên kéo xuống trên mặt ngụy trang mặt nạ ra người. Không tệ, ta chính là Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát dưới mặt nạ mặt lại là mọc đầy nhọn độc, bộ dáng kia vô cùng kinh khủng. Bóc ngụy trang, Nê Bồ Tát buồn bã thở dài, trầm giọng nói, ta thay người đoán mệnh hơn nửa đời người, tiết lộ vô số thiên cơ, vậy đại khái cũng là ông trời tại trừng phạt ta, mới khiến cho ta sinh cái này đầy người nhọn độc, nhất định phải lấy hỏa hầu chi huyết mới có thể kéo dài tính mạng. Bộ Kinh Vân ngoại hiệu Bất Khốc Tử Thần, hắn mặt không biểu tình, tiến lên một bước, mặt lạnh nói, ta Bộ Kinh Vân theo không tin số mệnh, ta chỉ tin nhân định thắng thiên. Nê Bồ Tát, theo chúng ta đi đi, gia sư Hùng Bá cho mời. Nê Bồ Tát xem thường, nhìn lấy Bộ Kinh Vân, theo ngươi bộ dạng đến xem, ngươi sẽ nhận được ngươi muốn, nhưng lại không cách nào nắm giữ. Hừ, lời nói vô căn cứ. Bộ Kinh Vân lạnh hừ một tiếng, liền muốn tiến lên, đem Nghê Bồ Tát bắt đi. Nhưng vào lúc này, đường núi cái khác trong rừng cây, đột nhiên xông tới một cái áo đen che mặt nam tử, tốc độ cực nhanh, lấy tay bay thẳng đến Nghê Bồ Tát chụp tới. Lâm Phàm liếc một chút quét tới, lập tức cười cười. Biết rõ ban đầu nội dung cốt truyện hắn, tự nhiên biết, người này không là người khác, chính là Hùng Bá. Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương đều là giật mình, phân biệt sử xuất tuyệt chiêu, hướng về người áo đen đánh tới. Bài vấn trưởng, Thiên Sương Quyền. Vâng anh. Hai cỗ cường đại chân nguyên đột nhiên oanh kích mà ra, thẳng đến người áo đen lồng ngực. Người áo đen không chút hoang mang, một tay nắm lấy Nghê Bồ Tát, một tay đón đỡ Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương chân nguyên. Vân sư đệ, cẩn thận. Tần Sương khẽ quát một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, liền lùi lại vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Áo đen che mặt nam tử che mặt bao bọc, chỉ lộ ra hai con mắt. Ánh mắt của hắn bên trong toát ra khinh thường thần sắc, nhẹ hừ một tiếng, vận chuyển khinh công, liền hướng về Nghê Bồ Tát cháu gái nhỏ lấy tay chụp tới. Đến mức tiểu nữ hài bên người Lâm Phàm thì là bị hắn không nhìn thẳng. Ngay tại người áo đen sắp bắt đến tiểu nữ hài trong ngáy mắt, một thanh hiện ra hàn quang kiếm nhận, lại ngăn tại hắn phải qua trên đường. Người áo đen giật mình, trong đầu lóe qua cảm giác nguy hiểm, vội rút thân vội vàng tối lui. Vụt. Một đạo tiếng xe gió vang lên, Lâm Phàm một kiếm bổ trên không trung, kiếm quang bốn phía. Người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Vừa rồi nếu không phải hắn lảnh trốn nhanh, chỉ sợ một kiếm kia liền muốn chém đứt cánh tay của hắn. Người áo đen ánh mắt lạnh lùng, não bên trong tìm tòi lấy thân phận của thanh niên trước mắt. Rất nhanh, thanh âm hắn khàn giọng mở miệng nói, các hạ thân thủ tốt, nhưng ta khuyên các hạ vẫn là chớ có xen vào việc của người khác, miễn cho vô cớ vứt bỏ mạng nhỏ. Một kiếm bức lui người áo đen về sau, Lâm Phàm cũng không để ý tới đối phương, chỉ là ngồi xổm người xuống, trấn an một phen bị dọa sợ tiểu nữ hài, ôn nhu nói, tiểu nhân nhân, không có chuyện gì, đại ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu nữ hài lệ rơi đầy mặt, lôi kéo Lâm Phàm góc áo kêu khóc nói, đại ca ca, gia gia bị người xấu bắt đi, cầu ngươi nhanh mau cứu gia gia. Lâm Phàm cười gật đầu, sau đó sờ lên nữ hài cái đầu nhỏ, quay đầu nhìn về phía người áo đen. Hùng Bá, ngươi muốn cho Nghê Bồ Tát cho ngươi xem bói, nói thẳng chính là, làm gì trốn trốn tránh tránh, như thế hành động, không cứ gọi được đại trượng phu. Vừa mở miệng, cũng là long trời lở đất. Tần Sương cùng Bộ Kinh Vân hai người sắc mặt đột biến, run giọng cả kinh nói, sư phụ. Người áo đen hai mắt tấm lánh, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Bất quá, hắn đến cùng là cái kia dã tâm bừng bừng thiên hạ hội bang chủ Hùng Bá, vừa chuyển động ý nghĩ, liền vận khí làm vỡ nát trên mặt bao bọc, lộ ra tấm kia vô cùng uy nghiêm khuôn mặt. Bộ Kinh Vân hai người càng là kinh ngạc, bước lên phía trước hành lễ, miệng nói, gặp qua sư phụ. Sư phụ ngài làm sao? Hùng Bá trầm mặc một lát, sau đó cười văn nói, vì sư chuyến này là vì khảo nghiệm hai người các ngươi, Sương Nhi ngươi tâm tư kỳ náo, quan sát cẩn thận tỉ mỉ, vi sư rất hài lòng. Nói xong, ánh mắt chuyển hướng Bộ Kinh Vân, trầm ngâm một lát, nói ra, Vân Nhi hành sự quả quyết, gặp phải cường địch cũng không nao núng, can đảm lắm, nhưng hy vọng ngươi về sau có thể nhiều học một ít đại sư huynh của ngươi. Bộ Kinh Vân trong lòng hai người mặc dù kinh nghi, nhưng vẫn là ngoan ngoan đứng ở Hùng Bá sau lưng. Lúc này, Hùng Bá mới quay đầu, nhìn về phía Lâm Phàm. Các hạ võ công cao cường, không giống vô danh trí bối, mong rằng xưng tên ra. Lâm Phàm cười khẽ hai tiếng, Hùng Bá lao nhi, giang hồ đều nói ngươi anh minh thần võ, trưởng khống hơn phân nửa giang hồ, hôm nay gặp mặt, chỉ thường thôi. Làm cản. Hùng Bá còn chưa mở miệng, một bên Tần Sương, trước hết không giữ được bình tĩnh, phi thân bay thẳng đến Lâm Phàm đánh tới. Trong ngáy mắt, Lâm Phàm trước người trên không, quyền ảnh trung điệp. Tần Sương sở học Thiên Sương Quyền, chính là Hùng Bá ba đại tuyệt học một trong. Đối phó đồng dạng giang hồ hảo thủ đủ để, nhưng muốn đối phó Lâm Phàm, nói chuyện viển vông. Chỉ thấy Lâm Phàm trường kiếm đảo ngược, mũi kiếm một chút, lưu quang nhất thời bắn ra, trong chớp mắt liền phá vỡ đầy trời quyền ảnh, thẳng đến Tần Sương lồng ngực. Một kiếm này như đánh trúng, Tần Sương hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách đó không xa, Hùng Bá hai mắt co rụt lại, bóng người chớp liên tục, xuất hiện tại Tần Sương trước người, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt điều động đến song quyền, hướng về kiếm quang oanh ra. Phanh phanh phanh, liên tiếp nổ tung, tại đường núi ở giữa vang lên, nổ bùn đất đá vang khắp nơi. Mà Tần Sương cũng bởi vậy trốn qua một kiếp. Đa tạ sư phụ. Tần Sương lòng còn sợ hãi, liên đội vàng không người hướng về Hùng Bá cúi đầu, nhưng Hùng Bá lại là ánh mắt âm trầm, chỉ là khoát tay để Tần Sương lui ra. Hùng Bá người này thính không được anh hùng, nhưng tuyệt đối là kiêu hùng. Mà kiêu hùng phần lớn vô tình vô nghĩa. Hắn cứu Tần Sương tuyệt không phải là bởi vì thực tình ưa thích Tần Sương, chỉ là vì càng tốt hơn trưởng khống thiên hạ hội thôi. Hùng Bá chăm chú nhìn Lâm Phàm, nhưng nửa ngày sau đó chợt mở miệng mời chào lên. Các hạ võ công độ cao, quả thật lão phu cuộc đời hiếm thấy, không biết các hạ có thể có hứng thú thêm vào thiên hạ hội cùng lão phu đồng mưu đại sự. Hừ, Hùng Bá lao nhi, kéo những thứ này có không có làm gì. Vẫn là đánh trước qua một trận lại nói, không phải vậy đến lúc đó người nào lao đại, người nào lao nhị. Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, khắp khuôn mặt làm niệm ai. Lấy Hùng Bá tính cách, như thế nào cam nguyện cùng người khác chung nhiều thiên hạ. Hắn lời này, bất quá là muốn cầm Lâm Phàm làm vũ khí sử dụng. Thật đợi đến hắn trở thành võ lâm chí tôn thời điểm, chỉ sợ, cũng là hắn có mới nối cũ thời điểm. Điểm ấy, Lâm Phàm như thế nào không biết. Hùng Bá ánh mắt lạnh lẽo, trầm mặc hồi lâu về sau, rốt cục cười to lên, tốt tốt tốt. Lão phu hôm nay liền sẽ các hạ bực này thanh niên tài tuấn. Lời còn chưa dứt, Hùng Bá bóng người trực tiếp nhào về phía Lâm Phàm. Chương 294, Hùng Bá, ngươi là người, không tử tế a. Thiên Xương Quyền. Bài vấn trưởng. Phong Thần Thối. Ba môn tuyệt kỹ, giây lát ở giữa, ngay tại Hùng Bá trên tay một vừa bày ra. Mà lại, xa so với hắn ba cái đồ đệ càng lợi hại hơn. Lâm Phàm xoay chuyển ánh mắt, thu hồi huyết ma kiếm, tay không tấc sắc nên đón tiếp lấy. Sau đó, quyền pháp đối quyền pháp, trưởng pháp đối trưởng pháp. Mà để Tần Sương cùng Bộ Kinh Vân, thậm chí Hùng Bá bản thân đều kinh nghi bất định là, Lâm Phàm chỗ làm cước pháp, đúng là Phong Thần Thối. Ầm. Hùng Bá liều mạng một cái, trong mắt lóe lên giật mình người thần sắc, vội rút thân nhanh chóng tối lui. Chờ một chút. Làm sao? Nhanh như vậy thì nhận thua. Lâm Phàm niết miệng, cảm thấy không thú vị. Hắn đương nhiên biết, Hùng Bá lợi hại nhất cũng không phải cái này ba môn tuyệt kỹ, mà chính là Tam Phân Quy Nguyên Khí Thần Công. Hắn chỗ lấy không có sử dụng mạnh nhất kiếm pháp, chỉ dùng công phu quyền cước đối địch, chính là vì nhìn xem Hùng Bá môn thần công này, để tham tưởng lĩnh ngộ. Hùng Bá ánh mắt âm trầm, hỏi: "Các hạ Phong Thần Thối, là từ chỗ nào học được?" Khắp thiên hạ, sẽ môn tuyệt học này, ngoại trừ Hùng Bá chính mình, chỉ có một cái Nhất Phong. Hiển nhiên, hắn là hoài nghi mình tam đồ đệ Nhất Phong tiết lộ môn thần công này. Sự thật cũng đúng là như thế, tuy nhiên cũng không phải là Nhiếp Phong có ý tiết lộ. Ai bảo Lâm Phàm cầm giữ có thần cấp thôi diễn, loại này nghịch thiên bản lĩnh, thế gian mọi loại thần công, chỉ cần hắn nhìn qua vài lần, đều có thể thôi diễn cái 7-8 phần. Lâm Phàm cười cười, "Hùng Bá, ngươi khẳng định muốn ta nói?" Hùng Bá cũng không đáp lời, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong lòng sát ý phun trào. Hắn đã hạ quyết tâm, vô luận là ai tiết lộ môn thần công này, hôm nay đều muốn lấy đối diện cái này cao thủ trẻ tuổi tánh mạng. "Ha ha, còn có thể là ai? Có thể không phải liền là ngươi Hùng Bá chính mình đưa cho ta sao?" Lời này vừa nói ra, Hùng Bá ba người đều kinh ngạc. "Cái gì?" Hùng Bá sắc mặt vừa kinh vừa sợ, nhìn lấy Lâm Phàm ánh mắt cũng càng bất thiện. "Bất quá." Lâm Phàm lại không quan tâm những chuyện đó, cười cười, "Hùng Bá lao nhi, ngươi làm người không được tốt lắm, làm sư phụ cũng không có gì đặc biệt, bất quá, cái này mấy môn công phu cũng không tệ lắm, ngươi lại đùa nghịch hai lần, có lẽ ta thì toàn học xong. Môn con hôi sữa, đừng muốn cản rỡ." Hùng Bá cũng nhịn không được nữa, dưới chân đạp mạnh, phi thân công hướng Lâm Phàm. Chỉ là hai người giao thủ một lát sau, Lâm Phàm không những cước pháp là Phong Thần Thối, thi liên quyền pháp, trưởng pháp cũng dần dần bắt đầu biến thành Thiên Xương Quyền cùng bài vân trưởng. Nếu có người cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Phàm, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, lúc này Lâm Phàm trong con mắt tràn đầy diễn luyện chiêu thức cái bóng. Cái này chính là hắn dung hợp chiến thần đồ lục sau công pháp, có thần cấp thôi diễn, thôi động vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Hùng Bá mỗi làm một chiêu, hắn liền sẽ cái trong đầu, thôi động thần cấp thôi diễn, phân giải diễn hóa chiêu thức bí quyết. Thời gian dần trôi qua, Hùng Bá là càng đánh càng kinh hãi, mà xem xét lại Lâm Phàm, lại là càng đánh càng nhẹ nhõm, càng phát trôi chảy. Cái này khiến Hùng Bá sắc mặt kỳ biến. Nguyên bản, hắn còn dự định sử dụng Tam Phân Quy Nguyên Khí Thần Công. Lúc này, nhìn thấy Lâm Phàm quỷ dị như vậy, liền học được Phong Thần Thối, Thiên Xương Quyền cùng bài vấn trưởng, trong lúc nhất thời, căn bản không dám ra tuyệt chiêu. Muốn đến nơi này, Hùng Bá đột nhiên ngừng tay, thân hình lùi bước. Hùng Bá không hổ là nắm trong tay hơn phân nửa võ lâm tiêu hùng, chấn kinh về sau, rất nhanh chính là lấy lại tinh thần, đồng thời suy nghĩ ra Lâm Phàm thân phận chân thật. Hắn đứng chắp tay, nhìn về phía Lâm Phàm, cười lạnh. Lão phu nghe nói một tháng trước, Vô Song Thành đội chủ, Lâm Phàm công tử thành mới đảm nhiệm thành chủ, vị này Lâm công tử võ công thông thần, dưới trướng một đầu hỏa kỳ lân, trong tay một thanh thần kiếm, giết đến tây nam người võ lâm đầu cuộn, muốn đến, các hạ cũng là Lâm thành chủ đi. Không tệ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Vô Song Thành quật khởi mạnh mẽ, đem toàn bộ tây nam võ lâm, tất cả đều dọn dẹp một lần. Thiên hạ hội tại tây nam võ lâm phân đà chạm gác ngầm, cơ hồ bị giết hại trong không. Mà càng làm cho Hùng Bá nhức đầu, còn là hắn tam đồ đệ Nhất Phong, phụ mệnh dò xét Vô Song Thành nội tình về sau, lại là đến bây giờ chưa về. Đây cũng là hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, cùng Vô Song Thành chính diện khai chiến nguyên nhân. Hiện tại xem ra, không có khai chiến xem như may mắn. Hắn giờ phút này, còn thật không có chút tự tin nào có thể thắng được trước mắt người trẻ tuổi kia. Muốn đến nơi này, Hùng Bá âm trầm khuôn mặt đống nhiên biến đổi, cười ha ha. "Lâm thành chủ, trước đây, ta Thiên Hạ hội cùng Độc Cô thành chủ chính thương thảo kết minh sự tình, bây giờ Độc Cô thành chủ không có ở đây, hai nhà kết minh lại hữu hiệu như cũ, vừa rồi chúng ta là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, Lâm thành chủ có thể có hứng thú đi Thiên Hạ hội làm khách." Lâm Phàm nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, "Ngươi lão nhân này, thực sự dối trá vô cùng à, rõ ràng tâm lý hận không thể đem ta ngàn đao bầm thây, vẫn còn muốn giả trang ra một bộ nhiệt tình bộ dáng, thật sự là không có ý nghĩa." Nghe vậy, Hùng Bá sắc mặt biến hóa, trên trán hình như có nổi gân xanh. "Bất quá," Lâm Phàm tiếp theo lại là lời nói xoay chuyển, "có điều, đi Thiên Hạ hội chơi đùa nhà, cũng không phải là không thể được. Dù sao Thiên Hạ hội bên trong còn có Khổng Tử cùng U Nhược, chờ đợi mình đi công lược." Thiên Hạ hội tổng đà, Lâm Giang xây lên, dựa vào núi, ở cạnh sông, hiểm trở dị thường, chính là một chỗ dễ thủ khó công binh ra trọng địa. Nhìn ra được, Hùng Bá người này dã tâm bừng bừng, cũng có tới xứng đôi thủ đoạn cùng năng lực. Đến Thiên Hạ hội về sau, chẳng biết tại sao, Hùng Bá cũng không có cùng Lâm Phàm trở mặt. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không sợ cùng Hùng Bá trở mặt. Hắn nếu là muốn đi, trên đời này, ngoại trừ cái kia giải rác mấy cái không xuất thế quái vật, cũng không ai có thể giữ lại được hắn. Thậm chí, thật liều mạng lên, cho dù là mạnh như Đế Thích Thiên Hàng Ngũ, cũng chưa chắc nhất định có thể địch qua hắn. Nghị sự đường trước cửa, Hùng Bá muốn mời Lâm Phàm cùng một chỗ hướng Nghê Bồ Tát hỏi quẻ. Bất quá, Lâm Phàm lại là trực tiếp cự tuyệt. Ngươi tin tưởng thứ này, ta cũng không tin. Lâm Phàm nói, sờ lên bên cạnh tiểu nữ hài đầu. Có điều, ngươi muốn hỏi quẻ không có vấn đề, nhưng ngươi nếu dám hại Nê Bồ Tát tánh mạng, ta có thể muốn tìm ngươi phiền phức. Hùng Bá nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn từ khi sáng lập Thiên Hạ Hội, trưởng khống hơn phân nửa võ lâm đến nay, chưa từng bị người như vậy chống đối qua, thậm chí uy hiếp. Hết lần này tới lần khác, hắn đối thanh niên trước mắt còn thật không có biện pháp gì. Thật đánh, có đánh hay không qua được không nói trước. Càng làm cho hắn nhức đầu, là sợ hai đối phương trước tiên đem tuyệt học của hắn cho chống đi. Muốn đến nơi này, Hùng Bá chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó lạnh lùng nhìn lướt qua Nê Bồ Tát, điềm nhiên nói, Nê Bồ Tát, ngươi nếu dám đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, cái kia thiên hạ to lớn, lão phu cũng phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Nguyên bản, Nê Bồ Tát đi tới nơi này Thiên Hạ Hội, đã là lòng sinh tuyệt vọng, coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, đột nhiên nhìn đến hy vọng, chỗ nào sẽ còn tìm được chết. Hắn bận bịu hướng về Hùng Bá không mình hành lễ, liên tục thề, mình vô luận như thế nào, cũng sẽ không tiết lộ quẻ tượng. Lâm Phàm cười cười, lập tức vỗ vỗ Hùng Bá bả vai. Lúc này mới đúng, ngươi xem người ta Nê Bồ Tát, tân tân khổ khổ cho ngươi bói toán, cho ngươi tính ra phong vân, ngươi không cảm tạ người ta còn chưa tính, còn hại đến người ta trốn đông trốn tây, né ngươi hơn 10 năm, ngươi là người, không tử tế a. Chương 295, thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Hùng Bá nghe vậy, mí mắt chực nhảy, lửa giận trong lòng phun trào, nhìn đến một bên Nê Bồ Tát hái hùng kia vía. Nhưng kỳ quái là, đợi nửa ngày, Hùng Bá cũng không có phát tác, chỉ là lạnh lùng hừ một cái, phất tay háo đi vào nghị sự đường. Nê Bồ Tát thấy thế, cười khổ một tiếng, hướng về Lâm Phàm thở dài hành lễ. Lâm công tử, gương mặt ngươi là ta cuộc đời ít thấy, cao quý không tả nổi, ta tiết lộ thiên cơ quá nhiều, nguyên bản cũng sống không lâu lâu, duy nhất không yên tâm là ta cái này cháu gái nhân nhân. Nói đến đây, Nê Bồ Tát buồn bã thở dài, đột nhiên hướng về Lâm Phàm quỳ xuống, trung điệp dập đầu một cái, công tử, Nê Bồ Tát mặt dày, cầu công tử một chuyện. Lâm Phàm biết, Nê Bồ Tát cầu được, đơn giản là tại sau khi hắn chết, giúp đỡ chiếu cố cháu gái của hắn. Nhìn lấy tiểu nữ hài rụt rè, bồi tiếp Nê Bồ Tát quỳ trên mặt đất, Lâm Phàm khe khẽ thở dài, đỡ dậy Nê Bồ Tát, nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm, ta Lâm Phàm tất bảo vệ nàng cả đời không lo. Hùng Bá làm việc, tuy nhiên không từ thủ đoạn, nhưng cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Quẻ tượng sau khi ra ngoài, hoàn toàn chính xác không có đem Nê Bồ Tát như thế nào. Lâm Phàm thấy thế, cho Nê Bồ Tát một khối vô song thành chủ lệnh bài, để hắn mang theo cháu gái đi tìm vô song thành người, đến lúc đó tự có người an bài bọn họ. Nê Bồ Tát tiếp nhận lệnh bài, thiên ân vạn tạ rời đi. Hùng Bá thì là mắt lạnh nhìn Lâm Phàm, trầm trọng nói: Lâm thành chủ không phải nói không tin số mệnh vận câu chuyện sao? Làm sao còn đem Nê Bồ Tát mời đến vô song thành? Ha ha. Lâm Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hùng Bá, ý vị thâm trường hỏi: Làm sao? Nê Bồ Tát tính ra phong vân gì rồi? Hùng Bá nghe vậy, uy áp gương mặt hơi biến sắc, không khỏi ngưng trọng mấy phần. Lâm Phàm vừa rồi nói, tựa hồ là trong lời nói có hàm ý a. Bất quá, Hùng Bá cũng nhất thời đoán không ra Lâm Phàm suy nghĩ trong lòng, cười ha ha một tiếng, không nói cái gì. Lâm Phàm thấy thế, cũng không nhiều hỏi, Nê Bồ Tát xem bói, đối với hắn cái này nhìn qua nguyên tắc người mà nói, tự nhiên không thành vấn đề. Đơn giản là một câu. Kim Lân há lại là vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long, cựu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội thiện thủy du. Ý tứ nha, rất đơn giản. Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Bang chủ. Lúc này, ngoài phòng đi tới một cái, mang theo mũ cao, tay cầm quạt lông trắng non nam tử. Người này chính là Văn Sửu Sửu. Hắn chính cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phàm. Trong lòng hiếu kỳ Lâm Phàm thân phận, sau đó liền nhịn không được hỏi, "Bang chủ, vị này là?" Hùng Bá lạnh hừ một tiếng, "Vị này cũng là trong giang hồ danh tiếng lên cao tân nhiệm vô song thành thành chủ, Lâm Phàm Lâm công tử." Văn Sửu Sửu nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng, khoa trương hét lớn, "Ai nha nha, đúng là Lâm thành chủ, tiểu nhân thất kính thất kính." Văn Sửu Sửu người này, rất biết A-dua định hót, nhưng muốn nói thật xấu đến mức nào, cũng chưa chắc. Trên danh nghĩa, hắn là Thiên Hạ Hội đại tổng quản, nhưng trên thực tế, căn bản không có quyền lợi gì. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Hùng Bá tuy có kiêu hùng chi tư, lại vô dung người chi lượng. Lâm Phàm nhìn Văn Sửu Sửu liếc một chút, nhẹ gật đầu. Hùng Bá thấy thế, thâm thúy trong mắt đi lòng vòng, không biết suy nghĩ cái gì. Lập tức nhìn về phía Văn Sửu Sửu, nói ra, "Lâm thành chủ ở xa tới là khách, Văn tổng quản, liền từ ngươi thay lão phu, chiêu đãi Lâm thành chủ một phen, để hắn thật tốt du lãm ta Thiên Hạ Hội kỳ cảnh." Văn Sửu Sửu nghe vậy, liền vội vàng không người hẳn là. Sau đó, mấy cái ngày thời gian bên trong, hắn liền dẫn Lâm Phàm tại Thiên Hạ sẽ đi dạo toàn bộ. Còn thật đừng nói, những năm này, Thiên Hạ Hội trưởng khống hơn phân nửa võ lâm, tích lũy vô số tài phú, còn thật có điểm xa xỉ vị đạo. Thiên Hạ Hội bên trong, giường cột chạm trổ, đình đài lâu các, càng có vô số hòn non bộ nước chảy, hoa điệu côn trùng kêu vang. Một ngày này, Văn Sửu Sửu dẫn Lâm Phàm đi vào Thiên Hạ Hội nội địa một chỗ đại hồ một bên. Hắc hắc, Lâm thành chủ tới chính là thời điểm tốt, lúc này tiết chính là sương mù đầy bình hồ, riêng có Thiên Hạ Hội đệ nhất cảnh danh sừng, mà hồ này mà sương mù cảnh, đặc biệt muộn sương mù là nhất mỹ. Văn Sửu Sửu lấy phiến che mặt, trên mặt tự đắc cho Lâm Phàm giới thiệu. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy mặt hồ sương mù pha trộn, phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh. Mà tại sương mù kia thấp thoáng ở giữa, một tòa nhỏ nhắn tinh xảo hồ tâm đỉnh, nửa ẩn nửa hiện. Hai người chính nhìn lấy hồ quang sương mù cảnh. Đột nhiên, sau lưng có thiên hạ hội gã sai vặt vội vàng chạy đến, nhập thân vào Văn Xỉu Xỉu bên hai, nói vài câu. Văn Xỉu Xỉu sau khi nghe xong, sắc mặt giật mình, gấp hướng Lâm Phàm cáo lỗi một tiếng, liền cùng gã sai vặt vội vàng rời đi. Lấy Lâm Phàm lúc này cảnh giới, tự nhiên nhẹ nhõm nghe được gã sai vặt nói thứ gì. Nguyên lai, Văn Xỉu Xỉu chỗ lấy vội vàng rời đi, là bởi vì Thiên Hạ Hội Phong Thần Đường đường chủ, Hùng Bá Tam đệ tử Nhiếp Phong trở về. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng người nào biết rõ, Nhiếp Phong vừa về đến, thì khí thế hung hăng tìm tới Hùng Bá, nói là muốn báo thù giết cha. Chỉ tiếc, Nhiếp Phong tính cách không quả quyết, tâm lý báo thù tâm tư vốn cũng không sâu, tìm tới Hùng Bá báo thù, còn muốn trước còn dưỡng dục tri ân, nhưng vẫn được phế bỏ phong thần thối võ công. Sau đó sự tình, tự nhiên không cần nhiều lời, Hùng Bá tiện tay thì đánh bại Nhiếp Phong. Nhưng không biết ra tại nguyên nhân gì, hắn lại không trực tiếp giết Nhiếp Phong, mà chính là đem Nhiếp Phong nuốt lên. Văn Xỉu Xỉu vội vàng rời đi, chính là vì việc này. Lâm Phàm cũng không muốn để ý tới những sự tình này, dứt khoát an tâm nhìn lên cảnh đẹp trước mắt. Bất quá, hắn roi mắt hy vọng, đã thấy nồng đậm sương mù bên trong, một chiếc thuyền con chập chờn, xông phá trùng điệp vũ khí, chậm rãi lái về phía bên bờ. Cái kia trên thuyền nhỏ, chở một cái váy trắng thiếu nữ. Thiếu nữ 16 tuổi, thước tha mà đứng, khí chất xuất trần, dung nhan tinh xảo. Chính là Lâm Phàm, cũng nhìn sững sờ xuất thần. Chỉ là, thuyền nhỏ còn chưa cập bờ, hắn liền nghe đến trên thuyền nữ hải kinh nhân chi ngữ. Mẹ nhà hắn, mệt chết cô nãi nãi. Chỉ nghe câu này, Lâm Phàm nhất thời liền hiểu thân phận của đối phương. Nhìn chung toàn bộ phong vân thế giới, như thế kỳ hoa, cũng liền chỉ có U Nhược một người. Lâm Phàm thấy được U Nhược. U Nhược tự nhiên cũng nhìn thấy bên bờ Lâm Phàm. Nàng xoay chuyển ánh mắt, bận điệu hô một tiếng, "Uy, thất thần làm cái gì, còn không mau tới cho bản tiểu thư chèo thuyền." Chương 296, U Nhược. Lúc này, U Nhược khoảng cách bên bờ còn có một đoạn ngắn lộ trình. Nhìn đến bên bờ có miễn phí lao lực, tự nhiên không muốn buông tha. Lâm Phàm nghe vậy, thì là khẽ giật mình nói, "Ta tại trên bờ, thế nào giúp ngươi chèo thuyền? Đồ đần, ngươi bơi tới không phải? Vậy sao ngươi không bơi tới, còn tránh khỏi chèo thuyền? Con mẹ nó ngươi còn dám mạnh miệng, ngươi biết ta là ai à? Văn Xỉu Xỉu đâu? Hiện tại thiên hạ sẽ gạ sai vật đều không có quy củ như vậy sao? Con mẹ nó ngươi kêu to cái gì? Văn tổng quản làm phiền ngươi rồi. Cẩn thận ta đánh ngươi." Lâm Phàm trong lòng cười thầm, trên mặt lại giả vờ làm một bộ vì Văn Xỉu Xỉu bất bình bộ dáng, đối với U Nhược trợn mắt nhìn. Quả nhiên, hắn lời này thì cùng chọc tổ ong vỏ vẽ giống như, để trên thuyền nhỏ U Nhược vừa kinh vừa sợ. "Tốt, không nghĩ tới, hiện trong bang đệ tử đều vô pháp vô thiên đến loại trình độ này à? Ngươi chờ, cô nãi nãi cái này liền đến giáo huấn ngươi." "Ha ha, có bản lĩnh liền đến, không đến ngươi là cháu của ta." Lâm Phàm lời này, có thể đem U Nhược tức giận đến không nhẹ, bận điệu dậm chân, theo trên thuyền nhỏ nhảy lên thật cao, thực sự nước mà đến. Lúc này, thuyền nhỏ Ly Ngạn một bên cũng không xa lắm, tăng thêm U Nhược bản thân thực lực đã rất mạnh, so lúc này Tần Sương Nhiếp Phong bọn người cũng mạnh hơn một bậc. Hơn 10 trượng mặt hồ, nàng chỉ dùng mấy hơi thở, thì thực sự nước mà qua. U Nhược bay lượn đến bên bờ, một đôi ánh mắt sáng ngời, quan sát tỉ mỉ lên Lâm Phàm. "Uy, ngươi là lăn lộn chỗ nào cái đường khẩu? Liền cô nãi nãi cũng dám gây." Lâm Phàm cười nói, "Bổn công tử lăn lộn Định Đồng La, đường khẩu lão đại, chính là người xưng mặt ngọc tiểu phi Long Trần Hạo Nam, nam ca là vậy." U Nhược nghe vậy, không khỏi sững sờ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, tự nhủ, kỳ quái, trước kia làm sao chưa nghe nói qua trong bang có người này, chẳng lẽ là cha Tân Thu tiến đến. Nghĩ nghĩ, nàng lắc đầu vứt bỏ những ý niệm này, sáng ngời trong hai mắt tràn đầy giảo hoạt. "Uy, ngươi qua đây, cô nãi nãi có lời nói cho ngươi." "Nói ngươi muội, chính ngươi làm sao không đến?" Lâm Phàm hai tay vây quanh, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy U Nhược. Mà U Nhược nghe vậy, trong lòng nhất thời giận dữ, có thể không biết vì cái gì, nàng lại không có phát tác, ngược lại nắm bắt cổ họng, ngựa khi ôn nhu nói, "Ngươi qua đây nhà, cô nãi, bản cô nương có chỗ tốt cho ngươi." "A, thật." Lâm Phàm trong lòng cười thầm, biết U Nhược là kìm nén cái gì ý đồ xấu, nhưng hắn cũng không mặt trần, chỉ là giả ra một mặt hồ nghi bộ dáng, chậm rãi đi tới. Đi đến U Nhược bên cạnh, một cô xử nữ mùi thơm nhất thời xông vào Lâm Phàm cái mũi. Chợt hai tay một đám, nhìn lấy bên cạnh U Nhược, "Chỗ tốt đâu, lấy ra." U Nhược khỏe miệng nhếch lên, trên mặt hiện lên một vệt gian kế được như ý cười xấu xa, "Ngươi trước nhắm mắt lại, bản cô nương thì cho ngươi chỗ tốt." "Thật, ngươi sẽ không muốn thừa dịp ta nhắm mắt, đem ta đá tiến trong hồ a?" Lâm Phàm nửa tin nửa ngờ hỏi một câu, lại làm cho U Nhược sắc mặt biến hóa. Nàng liên tục khoát tay, "Làm sao lại, bản cô nương giống như là hạng người như vậy sao? Ai nha, ngươi cũng đừng nghi thần nghi quỷ, nhanh nhắm mắt lại, ta đưa ngươi chỗ tốt cực lớn." Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, rốt cục tại U Nhược ánh mắt mong chờ bên trong, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà U Nhược thấy thế, nhất thời đại hỉ, vội vàng rón rén đi đến Lâm Phàm sau lưng. Sau đó, nàng gian trá trộm cười rộ lên. "Mụ nội nó, còn muốn chỗ tốt, cho cô nãi nãi xuống hồ đi vơ vét chỗ tốt đi." U Nhược vừa nói, một bên nâng lên chân phải, đột nhiên thì hướng Lâm Phàm cái mông đặt tới. Thế nhưng là, một chân đặt tới, lại trực tiếp vùa hụt. Mà lại, xui xẻo hơn là, bởi vì khoảng cách mặt hồ quá gần, lại thêm quán tính, U Nhược không kịp dừng lại, thẳng tắp thì hướng về trong hồ ngã đi. Một tiếng thê thảm thét lên, tại ven bờ hồ vang lên. Mất đi thăng bằng, U Nhược trong lòng không ngừng kêu khổ, minh bạch mình bị người đùa bỡn. Bất quá, ngay tại nàng sắp ngã tiến trong hồ trong nháy mắt, một cái cường mà có lực cánh tay chợt theo phía sau nàng ôm lấy. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. U Nhược trong lòng một trận hoảng sợ, vỗ vỗ lồng ngực của mình, lòng còn sợ hãi. Nhưng sau đó, nàng liền ý thức được không đúng. Giờ phút này, Lâm Phàm đứng ở sau lưng nàng, tay phải theo nàng dưới nách xuyên qua, đại thủ thật vừa đúng lúc, vừa vặn thì chộp vào trước ngực của nàng. Mềm mại xúc cảm, để Lâm Phàm trong lòng nhỏ lay động, theo bản năng thì nhéo nhéo. Nhất thời, U Nhược rít lên một tiếng, che ngực nhanh chóng nhảy ra. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, tức giận bất bình chừng lấy Lâm Phàm, cả giận nói, dâm tặc. Uy, ta cứu được ngươi, ngươi không cảm tạ còn chưa tính, còn mang ta. Lâm Phàm cho một cái xem thường, theo sau đó xoay người muốn đi. Dâm tặc, đứng lại. Mắt thấy Lâm Phàm muốn đi, U Nhược gấp, vội vàng phi thân nhất trưởng hướng Lâm Phàm sau lưng đánh tới. Lần này nén giận mà ra, trọn vẹn dùng 10 phần lực. Chỉ là vừa xuất thủ, U Nhược thì hối hận. Nàng cũng không giết người suy nghĩ, nhiều nhất cũng là muốn giáo huấn một chút trước mắt cái này đem nàng tức giận được nhanh thổ huyết tiểu tử. Muốn đến nơi này, nàng bận bịu thu hồi 9 phần lực đạo, chỉ còn lại sau cùng 1 phần lực, nhẹ nhàng đánh về phía Lâm Phàm phía sau lưng. Một trường này, sát thực đánh trúng vào đối phương. Thế mà, để U Nhược kinh ngạc chính là, nàng đánh trúng Lâm Phàm, chợt giống như là một khối pha lê, từng mảnh băng vỡ đi ra, tiêu tán ở trong thiên địa. Tại sao có thể như vậy? U Nhược lên tiếng kinh hô, nàng cũng sẽ không tự đại đến cho rằng chính mình một thành lực đạo là có thể đem người đánh thành vài phiến. Loại sự tình này, đừng nói nàng, liền xem như cha nàng Hùng Bá đều làm không được. Muốn đến nơi này, nàng bận bịu quay đầu tứ phương, tìm kiếm lên Lâm Phàm bóng người tới. Ngươi là đang tìm ta à? Đồng nhiên, Lâm Phàm thanh âm đột ngột tại U Nhược sau lưng vang lên, để cho nàng dọa đến toàn thân run lên. Bất quá, nàng vừa định quay đầu, lại phát hiện chính mình không thể động đậy, đúng là bị điểm huyệt đạo. Ngươi, số tiểu tử, nhanh cho ta giải khai huyệt đạo. U Nhược vừa thẹn vừa xấu hổ, nổi giận mắng. Lâm Phàm chỉ là lắc đầu, cười hắc hắc nói, tiểu nương bỉ, giữ dằn, coi chừng về sau không gả ra được, ngươi ngay tại cái này thật tốt tự kiểm điểm đi. Nói xong, cũng không để ý U Nhược chửi rủa, trực tiếp nên ngang rời đi. Nhìn lấy Lâm Phàm bóng lưng rời đi, U Nhược lúc này mới sợ, vội vàng la to, ngươi mau trở lại, ta nhận thua, ta nhận thua. Nhưng để cho nàng thất vọng là, Lâm Phàm bước chân nhanh hơn, 2-3 bước liền rời đi nơi đây, biến mất không còn tăm tích. U Nhược thấy thế, giận không chỗ phát tiết, giận tím mặt nói, tiểu dâm tặc, đại hỗn đản, đừng để cô mãi mãi tìm tới ngươi, nếu không, không phải đem ngươi rút gân lột ra không thể. Chương 297, Kiếm Vũ. Màn đêm tới gần, mặt hồ vũ khí càng phát nồng đậm. Lạnh gió đêm thổi tới U Nhược vốn là bị tung tóe ở mức quần áo phía trên, để cho nàng nhịn không được lạnh sợ run cả người. Đại dâm tặc, hỗn đản, Ố Quy Vương bắt đản. Nàng tại gió lạnh bên trong bị thổi hơn một canh giờ, cũng liền dòng dã mắng một canh giờ, hơn nữa còn câu câu không giống nhau, cũng coi là một nhân tài. Cứ như vậy một đêm trôi qua, mà lấy U Nhược thực lực, cũng có chút ăn không tiêu. Nàng đứng tại sáng sớm sương mù bên trong, hít mũi một cái, đống nhiên không mắng, mà chính là oa một tiếng, khóc giống lên. Ô ô ô, phụ thân, ngươi mau tới mau cứu nữ nhi đi. Một bên khác, Lâm Phàm sớm rời giường, liền tại trong tiểu viện đánh lên quyền, hoạt động gân cốt. Hùng Bá đối với hắn cực kỳ coi trọng, tạm trú Thiên Hạ hội trong khoảng thời gian này, tất cả yêu cầu cơ hồ là cầu được cấp thấy. Cho Lâm Phàm ăn, ở, cũng là cùng Hùng Bá một dạng quy cách. Hiển nhiên, Hùng Bá còn không hề từ bỏ mời chào hắn. Đáng nhắc tới chính là, ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, Phong Vân thị nữ không tử, lại không có bị Hùng Bá gả cho Tần Sương, mà chính là bị ủy nhiệm đến Lâm Phàm tiểu viện, chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày. Hùng Bá tâm tư không khó đoán, đơn giản là muốn dùng mỹ nhân kế, hy vọng có thể lôi kéo đến Lâm Phàm. Lâm thiếu gia, ngài bộ quyền pháp này đánh như thế nào chậm như vậy, dạng này quyền pháp có thể có uy lực sao? Trong tiểu viện, đáng yêu động lòng người Khổng Tử nhìn một hồi Lâm Phàm đánh quyền pháp, rốt cục vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi. Lâm Phàm thu quyền mà đứng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Chợt, nhìn về phía Khổng Tử, cười nói, bộ quyền pháp này gọi là Thái Cực, coi trọng một cái lấy tính chế động, lấy chậm đánh nhanh, tự nhiên cùng phổ thông quyền pháp khác biệt. Khổng Tử nghe vậy, nhẹ gật đầu, trên mặt vẻ u sầu làm thế nào cũng tản ra không đi. Nàng phát sầu, tất cả đều là bởi vì đang lo lắng Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, dù sao cùng nhau lớn lên. Nhiếp Phong bị phế đi võ công, giam giữ tại Thiên Hạ sẽ địa lao. Bộ Kinh Vân thì là vì Khổng Tử, cũng cùng Hùng Bá quyết liệt, còn trong bóng tối cứu ra Nhiếp Phong. Vài ngày trước, hai người đã chạy ra Thiên Hạ hội, biến mất không còn tăm tích. Lâm Phàm thấy thế, cười cười, yên tâm đi, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân thân có đại khí vận, không sẽ dễ dàng chết như vậy. Nghe được Lâm Phàm lời an ủi, Khổng Tử nhỏ thở dài một hơi, chỉ hy vọng Phong thiếu gia cùng Vân thiếu gia bọn họ có thể bình an liền tốt. Hai người vừa dứt lời, lại nghe được bên ngoài sân nhỏ chợt mà vang lên Văn Xỉu Xỉu cái kia đặc biệt nhọn tiếng nói tiếng cười. Ngay sau đó, liền thấy Văn Xỉu Xỉu dẫn một cái thị nữ ăn mặc thiếu nữ chậm rãi đi vào trong tiểu viện. Ôi nha, Lâm thành chủ, ta không có đã quay dậy ngươi cùng Khổng Tử nói chuyện yêu đương đi. Khổng Tử nghe vậy, sắc mặt biến hóa, vội vàng giải thích nói, Văn tổng quản, ngươi hiểu lầm, ta cùng Lâm thành chủ chỉ là đang nói chuyện Phong thiếu gia cùng Vân thiếu gia bọn họ. Ai ngờ, nàng cái này vừa mới dứt lời, Văn Xỉu Xỉu lại là sầm mặt lại, đối nàng quát lớn. Cái gì thiếu gia? Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bất tuân bang chủ hiệu lệnh, hiện đã bị từ bỏ Thiên Hạ hội, về sau lại để cho ta nghe được ngươi gọi cái kia hai cái phản tặc thiếu gia, tuyệt không dễ tha. Khổng Tử không dám nhiều lời, cúi đầu xuống không người hẳn lá. Văn Xỉu Xỉu thấy thế, lườm nàng liếc một chút, lại nói, được rồi, ngươi đi xuống đi, về sau chiếu cố Lâm thành chủ sống không cần ngươi, bang chủ cố ý tìm tới mình thiên hạ hội tốt nhất thị nữ. Nói, Văn Sửu Sửu rất là vui vẻ chạy đến cửa sân, đối cái kia cùng hắn tới, lại một mực túi đầu thị nữ ôn nhu nói, Kiếm Vũ, về sau chiếu cố Lâm thành chủ nhiệm vụ thì giao cho ngươi.
Đúng.
Thị nữ nghe tiếng, ngẩng đầu lên, lộ ra một trương tuyệt sắc khuôn mặt. Là ngươi? Lâm Phàm nghe được Văn Sửu Sửu nói Kiếm Vũ cái tên này, cũng cảm giác quen thuộc. Rất nhanh, liền nghĩ tới, đây là ưu nhược giả trang nhiếp phong thị nữ lúc dùng tên giả. Mà nhìn đến dung mạo của đối phương, quả thật đúng là không sai, ngoại trừ ưu nhược còn có thể là ai? Ưu nhược nở nụ cười xinh đẹp, trong tươi cười mang theo một tia đắc ý, cười lạnh nói, có thể không phải liền là ta đi. Văn Sửu Sửu đem người đưa tới, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Sau đó, hắn trừng mắt liếc muốn nói lại thôi Khổng Tử, cái này mới rời khỏi tiểu viện. Khổng Tử nhỏ nhỏ thở dài một cái, gượng cười nói, Lâm thiếu gia, đã bang chủ cho ngươi tuyển mới tỷ nữ, vậy ta liền đi về trước. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Khổng Tử sau khi đi, Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Ú Nhược, khóe miệng nết lên một tia nụ cười như có như không, ngươi tới làm cái gì, đến báo thù à? Ú Nhược trong lòng đại hận. Trước mấy ngày, nàng bị Lâm Phàm điểm huyệt tại ven bờ hồ, sinh sinh thổi một đêm gió lạnh. Như thế vô cùng nhục nhã, nàng lại làm sao có thể không báo? Chỉ bất quá, trở lại Thiên Hạ hội, Ú Nhược theo Văn Sửu Sửu chỗ đó, thăm dò được Lâm Phàm tin tức, rất là hề bại. Bởi vì Lâm Phàm võ công kỳ cao, liền cha nàng hùng bá đều muốn kiêng kỵ ba phần. Lại thêm Lâm Phàm vẫn là vô song thành chủ, bàn về quyền thế, cũng không so cha nàng hùng bá kém bao nhiêu. Có thể nói, người khác sợ nàng là Thiên Hạ hội đại tiểu thư, nhưng Lâm Phàm căn bản không sợ, thậm chí đều không nhìn ở trong mắt. Cái này khiến Ú Nhược rất bất đắc dĩ, cũng rất tức giận. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể suy nghĩ như thế một cái giả trang thị nữ chủ ý, muốn tùy thời trả thù Lâm Phàm. Nghe được Lâm Phàm, Ú Nhược mắt to, mất tự nhiên đi lòng vòng. Làm sao lại thế, ngươi vừa mới không có nghe Văn Sửu Sửu nói nha, ta là Thiên Hạ hội tốt nhất thị nữ, là tới chiếu cố ngươi sinh hoạt hàng ngày.
Thật.
Lâm Phàm tin nàng thì có quỷ. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý Ú Nhược đến cùng muốn làm cái gì. Dù sao, hai người thực lực sai biệt quá lớn, cho dù đối phương thật nghĩ làm chút gì, cũng hoàn toàn không có cơ hội. Mà lại, đối phương sinh ra tâm tư tới chiếu cố hắn, chỉ sợ sau cùng muốn dê vào miệng cọp. Chắc chắn 100. Tốt, vậy ngươi đi nấu nước, bản thiếu gia đánh xong quyền, muốn tắm rửa. Nói xong, Lâm Phàm liền một lần nữa trở lại trong tiểu viện, đánh tới bộ kia chậm rãi thái cực quyền tới. Ngươi, Ú Nhược khó thở, chừng lấy đánh quyền Lâm Phàm, trong lòng nổi giận. Chỉ là, nghĩ đến chính mình còn trông cậy vào tìm cơ hội báo thù, nàng vội vàng đè xuống tức giận, mặc niệm nói, không thể nổi giận, không thể nổi giận. Như thế liên tiếp niệm 7-8 câu, trong nội tâm nàng lửa giận mới bình phục đi xuống. Hơn nửa canh giờ về sau, Lâm Phàm đánh quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, đến sau cùng, càng là chỉ còn lại có liên tiếp tàn ảnh. Ngoài cửa viện, vất vả hơn nửa ngày thiêu tốt nước nóng Ú Nhược, bước chân dừng lại, ánh mắt kinh hãi nhìn qua trong viện Lâm Phàm. Hỗn đản này võ công, lại cao đến loại trình độ này, chỉ sợ liền xem như trả hắn, không để tam phân quy nguyên khí tình huống dưới, cũng không phải hỗn đản này đối thủ a. Ú Nhược trong lòng kinh ngạc, đồng thời, cũng kiên định hơn muốn trừ bỏ Lâm Phàm ý nghĩ. Thiếu gia, nước thiêu tốt. Chỉ tiếc, Ú Nhược từ nhỏ đã là kim chi ngọc diệp, chỗ nào biết cái gì chiếu cố người, liền một câu thiếu gia đều kêu cứng ngắc vô cùng. Lâm Phàm trong lòng cười thầm, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nhàn nhạt gật gật đầu. Đi tiến ra phòng, nhìn lấy trong thùng gỗ to bốc lên hơi nước nước nóng, hắn chút bỏ quần áo, chậm rãi bước đi vào. Chương 298, vô sỉ hạ lưu. Lúc này, Ú Nhược phí sức dẫn theo một thùng nước nóng chạy tới. Nhìn lấy trong thùng tắm, Lâm Phàm cái kia cường tráng trên thân, nàng khuôn mặt từng đỏ, nhưng vẫn là cố nén đáy lòng ý xấu hổ, ở một bên hầu hạ. Thời gian trôi qua, ngay tại Ú Nhược hỗn loạn, ngáp lúc, nàng chợt phát hiện, Lâm Phàm không ngờ trải qua nằm tại trong thùng gỗ ngủ thiếp đi. Cơ hội tốt. Ú Nhược hai mắt sáng lên, không cần nghĩ ngợi thì theo trong tay áo, móc ra một thanh sắc bén truy thủ. Hừ, hỗn đản dâm tặc, dám khi dễ ta, đi chết đi. Nàng cười lạnh một tiếng, vung vẩy truy thủ thì hướng Lâm Phàm tim đâm tới. Trong lúc nguy cấp, đã thấy trong thùng gỗ Lâm Phàm đống nhiên rung động xuống mí mắt. Ú Nhược trong lòng cả kinh, bận điệu thu hồi truy thủ, giấu tại trong tay áo. Lúc này, trong thùng gỗ Lâm Phàm một tiếng áp, chậm rãi mở mắt. "Uy, ngươi mới vừa rồi là không phải mắng bản thiếu gia tới?" Ú Nhược bận điệu liên tục khoát tay, phủ nhận nói, "Không có, tuyệt đối không có chuyện này." "Thật sao? Vậy ta có vẻ giống như nghe được có người mắng bản thiếu gia dâm tặc." Lâm Phàm trong lòng cười thầm. Hắn đương nhiên không ngủ, chỉ là cho Ú Nhược sáng tạo điểm cơ hội để cho nàng động thủ thôi. Nhìn đến Ú Nhược biến đến sắc mặt tái nhợt, Lâm Phàm cười hắc hắc, dù sao đều bị người mắng, ta cũng phải làm chút gì mới xứng đáng cái này dâm tặc ngoại hiệu mới được. Nói xong, hắn cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào bên cạnh Ú Nhược, bỗng nhiên theo trong thùng gỗ đứng người lên. Thoáng chốc, rít lên một tiếng vang vọng tiểu viện, ngay sau đó, Ú Nhược thì bưng bít lấy hai mắt, cực nhanh trốn ra gian phòng. "Vô sỉ, hạ lưu, hỗn đản." Một bên chạy, còn một bên giận mắng. Thời gian như thủy, đảo mắt cũng là gần nửa tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này, Ú Nhược không những không có có thể đắc thủ, ngược lại nhiều lần bị Lâm Phàm cho trêu cận, làm đến chật vật không chịu nổi. Bất quá, nha đầu này ngược lại là rất có kiên quyết, càng tra càng hăng, chết lại tại Lâm Phàm tiểu viện không đi. Thiên Hạ hội nghị sự đường. Hùng bá trong mắt tràn đầy tán thưởng, nhìn lấy trước người Lâm Phàm, cười nói, không nghĩ tới Lâm thành chủ chẳng những võ công cao, đối hành binh bố trận cũng có nghiên cứu. Trước người hai người mặt bàn, bày biện một bộ cờ vây. Mọi người đều biết, cờ vây là lớn nhất khảo nghiệm trí tuệ, cùng đối với binh pháp lý giải. Lâm Phàm cười không nói, đưa tay, hạ cờ, đoạn đại long. Lão Hùng, ngươi thua. Ha ha ha, giang sơn đời nào cũng có người tài ra, sau này giang hồ, thì là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Nói thật, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Hùng Bá là thật tâm thích Lâm Phàm, cái này vừa là địch vừa là bạn người trẻ tuổi. Thậm chí, hắn còn ẩn ẩn hy vọng, có thể làm cho đối phương thành vì con rể của mình, cộng đồng thành tựu bá nghiệp. Đây cũng là vì cái gì ưu nhược nói muốn ám sát Lâm Phàm, hắn không có ngăn trở nguyên nhân. Bởi vì, hắn biết, lấy thực lực của nữ nhi mình, căn bản giết không được Lâm Phàm. Muốn đến nơi này, Hùng Bá bỗng nhiên mở miệng hỏi, không biết Lâm Thành chủ đối Kiếm Vũ ấn tượng như thế nào. Lâm Phàm cười cười, Kiếm Vũ tuy nhiên điêu ngoa tùy hứng, nhưng tính cách thẳng thắn, cùng nàng ở chung, ngược lại là có thể quên mất rất nhiều phiền não. Nghe nói như thế, Hùng Bá sắc mặt thích hơn, cười gật đầu, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt càng phát thưởng thức. Rời đi nghị sự đường về sau, Lâm Phàm vừa trở lại tiểu viện, đã nghe đến một cốt như có như không mùi máu tươi. Hắn sắc mặt siết chặt, thân hình đột nhiên tăng nhanh, chạy về phía gian phòng. Khu nhà nhỏ này, ngày bình thường trừ hắn bên ngoài, chỉ có ưu nhược tại ở, ngay cả thiên hạ sẽ tổng quản Văn Sửu Sửu cũng không quá dám tới quấy rầy. Ầm. Nóng đội phía dưới, Lâm Phàm cũng lười đẩy cửa, trực tiếp một kiếm bổ ra cửa phòng. Gian phòng bên trong, ưu nhược máu me khắp người, đổ vào vũng máu bên trong. Lâm Phàm biến sắc, liền vội vàng tiến lên ôm lấy ưu nhược, để lên bàn. Lúc này, ưu nhược bụng một vết thương, chính không ngừng chảy ra ngoài lấy máu tươi. Mà nàng cũng đầy mặt suy yếu, hơi thở mong manh. Nhất là môi của nàng, nguyên bản phấn sắc đôi môi, giờ phút này lại là biến thành màu tím đen, nhìn qua mười phần dọa người. Độc. Lâm Phàm ánh mắt lánh liệt. Hiển nhiên, ưu nếu là chúng kịch độc. Mà lúc này, Lâm Phàm cũng hồi tưởng lại, ban đầu trong vợ kịch, ưu nhược hoàn toàn chính xác có này một kiếp. Chỉ bất quá, nguyên bản phong vân nội dung cốt truyện là Nhiếp Phong trước chúng dung bà tử thần chi hôn, ưu nhược vì cứu Nhiếp Phong, chính mình lại trúng độc. Lần này, Nhiếp Phong sớm đã không biết tung tích, dung bà cũng không tại phụ cận trong chùa miếu, Lâm Phàm thì không hề quan tâm quá nhiều, lại không muốn. Lúc này, trên bàn ưu nhược ư một tiếng, yêu kiều lên tiếng. Lâm Phàm liền vội vàng tiến lên xem xét, phát hiện ưu nhược độc khí công tâm, như lại không cứu chữa, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Hắn không chần chờ nữa, bận bịu bày ngay ngắn ưu nhược thân thể, cho nàng ăn vào một khỏa thánh dược chữa thương, huyết bổ đề. Sau đó, lấy lòng bàn tay đến tại nàng phía sau lưng, bảo vệ tâm mạch của nàng, thay nàng xua tan kịch độc. Hùng hậu chân nguyên gào thét mà ra, liên tục không ngừng chạy vào ưu nhược thể nội. Như thế, một canh giờ trôi qua, mắt thấy ưu nhược kịch độc trong cơ thể liền muốn xua tan sạch sẽ, lại thêm viên kia huyết bổ đề, nguy cơ đã sắp qua đi. Nhưng lại tại cửa này đầu, bên ngoài sân nhỏ bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, cũng là cái áo đen che mặt, tóc trắng phơ người thần bí, phi thân vọt vào. Người áo đen nhìn đến ngay tại cho ưu nhược chữa thương Lâm Phàm, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống đến, thấp giọng phẫn nộ quát, ở đâu ra tiểu tử, xấu ta báo thù lại kế. Hừ, nhận lấy cái chết. Người áo đen thanh âm khàn khàn, nhưng có thể nghe ra là cái bà lão. Nàng lệ quát một tiếng, nhảy tiến ra phòng, trở tay thì hướng Lâm Phàm phía sau lưng đánh tới. Một trường này, nén giận xuất thủ, sử 12 phần lực đạo, đủ đồng tâm nước đá. U nhược tuy nhiên không có thể mở miệng nói chuyện, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng ngoại giới phát sinh hết thảy. Nàng nhìn qua cho mày, lại không tránh không né, không muốn từ bỏ nàng Lâm Phàm, trong lòng quặn đau và phần, nước mắt chảy ròng. Ầm. Dung bà tay cầm, hung hăng đập vào Lâm Phàm phía sau lưng, để hắn rên lên một tiếng, nhưng thực lực hùng hậu phía dưới, vẫn chưa thụ thương thương tổn. Dung bà trong bóng tối cho U nhược hạ độc, mục đích là muốn thừa dịp Hùng Bá cho nữ nhi vận công liệu thương lúc, có thể đánh lén đắc thủ, hảo báo thủ diệt môn. Nhưng lại không nghĩ, chăm chú sách lược mấy năm kế hoạch, lại bị Lâm Phàm làm hỏng. Cái này khiến nàng làm sao có thể không giận. A a a, ta muốn giết ngươi. Mắt thấy duy nhất báo thủ hy vọng cũng mất, Dung bà thần sắc điên cuồng, song trưởng không ngừng chụp về phía Lâm Phàm phía sau lưng. Liên tiếp mười mấy dưới lòng bàn tay đi, Dung bà còn phải lại đánh, lại phát hiện Lâm Phàm đã ôm lấy U nhược lách mình tránh qua, tránh né. Lâm Phàm đứng tại cửa gian phòng, sắc mặt rét lạnh, sắc ý lăng nhiên. Lao thái bà, ngươi đánh đủ rồi, cũng giờ đến phía ta. Lời còn chưa dứt, đã thấy Lâm Phàm thân hình trong không khí lôi ra một đạo tàn ảnh, trong tay huyết ma kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kiếm nhị thập hai. Phốc vậy. Thổi phồng xương máu, thong dong bà trên thân nổ tung, mà nàng cả người cũng bị Lâm Phàm một kiếm chém thành hai khúc. Giải quyết xong Dung bà, Lâm Phàm thu kiếm vào vỏ, lúc này mới quay người đi hướng U nhược. Thế nào, cảm thấy khá hơn chút nào không? Cứ việc U nhược sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, bất quá, vừa mới Lâm Phàm bất kể đại giới cho nàng chuyển vận chân nguyên, còn liều mạng ai đó mấy cái trưởng cũng không có từ bỏ, cuối cùng là thay nàng xua tán đi kịch độc trong cơ thể. Lâm Phàm thở nhẹ thở ra một hơi, không lưng đem U nhược ôm, quay người tiến vào một gian khác sạch sẽ phòng ngủ. Chương 299, rời đi thiên hạ hội. Thời gian không còn sớm, đợi ngày mai để Văn Sửu Sửu cho ngươi pha hai bộ đông dược, hẳn là có thể khôi phục. Hắn động tác nhẹ nhàng để xuống U nhược, lại căn dặn hai câu, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, lúc này, U nhược chợt kéo hắn lại tay, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu. Không muốn đi, lưu lại, bồi ta có được hay không? Nhìn lấy thái độ khác thường, ngữ khí lại dị thường ôn nhu U nhược, Lâm Phàm sững sờ, trầm ngâm mấy giây, chợt gật đầu đáp ứng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, ngủ cái thư thái cảm giác U nhược mở mắt ra, liếc mắt liền thấy cách đó không xa ghé vào mặt bàn, trông chính mình một đêm Lâm Phàm. Nghỉ ngơi một đêm, lại thêm huyết bổ để công hiệu thần kỳ, ưu nhược thân thể đã khôi phục 7-8 phần. Nàng xuống giường, chậm rãi đi đến Lâm Phàm bên cạnh, nghĩ đến đêm qua Lâm Phàm cận kề cái chết không buông bỏ nàng chẳng cảnh, nhìn lấy Lâm Phàm ánh mắt, không khỏi bị say mê. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt hơi ửng đỏ đỏ, nhịn không được túi người xuống, tiến đến Lâm Phàm mặt bên cạnh, vụng trộm hôn một cái. Sau đó, nhưng lại ngăn cản không nổi nội tâm ngượng ngùng, hốt hoảng chạy về trên giường, giả bộ ngủ. Thật lâu, gục xuống bàn Lâm Phàm thanh tỉnh đi qua. Hắn vươn tay, khẽ vuốt phía dưới gương mặt, ánh mắt nhìn về phía trên giường vẫn còn giả bộ ngủ ưu nhược, cười lắc đầu, quay người ra khỏi phòng. Về sau mấy ngày, ưu nhược đối đãi Lâm Phàm thái độ càng ngày càng ôn nhu, không chỉ có không lại cùng Lâm Phàm tranh phong đối lập, còn thường xuyên nhìn lấy Lâm Phàm thì mặt đỏ tới mang tai. Ngày này, Lâm Phàm lại đi tìm Hùng Bá luận bàn đi. Hắn mắt là học trộm Hùng Bá tam phân quy nguyên khí. Có thể không biết sao, lão tiểu tử này hầu tinh hầu tinh, cũng là không chịu thi triển tuyệt học, che đến xít sao. Một bên khác, tâm tính biến hóa sau khi ưu nhược, cũng không suy nghĩ nữa ám sát Lâm Phàm, lại vẫn lần đầu tiên tìm tới Khổng Tử, muốn học nấu canh chủ nghệ. Hi hi, Kiếm Vũ cô nương, nhìn ngươi mấy ngày nay khổ luyện tài nấu bếp, là muốn học xong, tốt đưa cho ngươi Lâm thiếu gia nấu canh uống đi. Trong phòng bếp, Khổng Tử trêu ghẹo ưu nhược, cười đùa nói, muốn dựa theo trước kia, ưu nhược nghe nói như thế, khẳng định sẽ giơ chân. Nhưng lần này, nàng lại lạ thường không có lên tiếng, chỉ là một khuôn mặt tươi cười hiện đầy đỏ ửng. Theo Khổng Tử học được mấy ngày chủ nghệ, tay cũng bị phỏng đến mấy lần, nàng ngược lại là thuần thục không ít, không lại giống vừa mới bắt đầu, sinh cái lửa thiếu chút nữa đem nhà đốt. Bận rộn đã hơn nửa ngày, một bát lớn canh gà cuối cùng là nồi tốt, ưu nhược không kịp chờ đợi được tốt, đầu về tiểu viện. Bất quá, trên nửa đường đụng phải Văn Xỉu Xỉu, lại nói cho nàng, Lâm Phàm lúc này cùng Hùng Bá tại diễn võ đường luận bàn võ nghệ. Ưu nhược nghe vậy khẽ giật mình, sau đó thầm nghĩ, vừa vặn cũng để cho cha nếm thử ta nồi canh, bớt hắn cả ngày nói ta như cái giả tiểu tử. Muốn đến nơi này, nàng quay người liền hướng diễn võ đường mà đi. Diễn võ đường bên trong, Lâm Phàm cùng Hùng Bá đấu trên trăm chiêu, vẫn như cũ khó hòa giải. Cái này cũng không phải bởi vì Hùng Bá thực lực mạnh bao nhiêu, mà chính là Lâm Phàm cố ý áp chế tu vi của mình, chỉ dùng cùng Hùng Bá không sai biệt lắm thực lực đánh nhau. Hai người thật muốn sinh tử chém giết, Hùng Bá xa hoàn toàn không phải Lâm Phàm đối thủ. Mà Lâm Phàm chỗ lấy làm như thế, mục đích kỳ thật rất đơn giản, cũng là đem Hùng Bá làm thành miễn phí bồi luyện, tiến một bước ma luyện bản thân sở học rất nhiều võ học chiêu thức. Còn thật đừng nói, phương pháp kia hiệu quả coi như không tệ. Trước kia, Lâm Phàm tuy nhiên nương tựa theo thần cấp tôi diễn, có thể 100% nắm giữ rất nhiều võ học, nhưng theo hắn chiêu thức thuần thục, cùng giao thủ kinh nghiệm tăng nhiều, rất nhiều võ học, hắn thậm chí đã có thể phát huy ra 120 điểm uy lực. Phải biết, võ học là tiền nhân sáng tạo, cuối cùng sẽ có bình cảnh cũng không đủ. Một số kinh tài tuyệt diễm thiên tài thì có thể đứng ở tiền nhân trên bờ vai, sửa cũ thành mới, sáng chế uy lực mạnh hơn võ học. Còn nếu là tư chất bình thường, bị võ học chỗ giam cầm, vậy sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng làm võ học bao phủ tại thời gian trường hà bên trong. Hai người lại là mười mấy chiêu đấu thôi, cái này mới dừng lại luận bàn. Hùng Bá đi lên trước, sắc mặt thưởng thức nhìn qua Lâm Phàm, cười to nói, anh hùng xuất thiếu niên, xem ra lão phu không chịu nhận mình già là không được. Lão Hùng, ta nói ngươi có thể không chính cống, ngươi nhìn ta đều tại ngươi thiên hạ hội ở gần một tháng, ngươi thật không có ý định dùng tuyệt học của ngươi tam phân quy nguyên khí. Hùng Bá nghe vậy hô hấp cứng lại, mặt lộ vẻ xấu hổ. Hắn kể từ khi biết Lâm Phàm có đã gặp qua là không quên được, có thể học trộm người khác tuyệt học bản sự, nơi nào còn dám sử dụng tuyệt chiêu, hắn còn trông cậy vào dựa vào tuyệt chiêu này thời khắc mấu chốt bảo mệnh a. Chớ nói chi là đoạn thời gian trước thiên hạ hội cùng Vô Song Thành vẫn là thù địch trạng thái, bất quá luôn luôn không chịu vận dụng tuyệt học Hùng Bá, hôm nay lại là bỗng nhiên nới lòng miệng. Hắn cao giọng cười một tiếng, Lâm thành chủ muốn kiến thức lão phu tam phân quy nguyên khí, nhưng cũng không khó. Ồ, nói thế nào? Lâm Phàm cười cười, lão phu dưới gối không còn, chỉ có một tài nữ ưu nhược, Lâm thành chủ thiếu niên có vì chính là tiểu nữ lương vối, nếu ngươi nguyện cưới ưu nhược, đừng nói là sử xuất tam phân quy nguyên khí, liền xem như truyền thụ cho ngươi thì thế nào? Hùng Bá nói, không đợi Lâm Phàm mở miệng, rồi nói tiếp, đến mức tiểu nữ ưu nhược, Lâm thành chủ sớm đã gặp qua, chính là cái kia dùng tên giả Kiếm Vũ tỷ nữ. Lâm Phàm tâm lý sớm biết đây hết thảy, đối Hùng Bá nói không động tâm đó là giả. Ưu nhược mỹ mạo như hoa, tính cách ngay thẳng, hoàn toàn chính xác chọc người yêu thích. Bất quá, ưa thích về ưa thích, Lâm Phàm lại không nghĩ sử dụng điểm ấy đến trao đổi võ học. Muốn đến nơi này, hắn không chút do dự khoát tay cự tuyệt. Hùng Bá không nghĩ tới Lâm Phàm lại sẽ cự tuyệt, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn ngữ khí dày đặc mà hỏi thăm, thế nào, lão phu nữ nhi, có một điểm nào không xứng với ngươi sao? Còn có, ngươi như nguyện cưới ưu nhược, hai người chúng ta dắt tay, cùng nhau trưởng khống toàn bộ võ lâm, đến lúc đó, ngươi chính là dưới một người, trên vạn người, thậm chí các loại lão phu trăm năm về sau, thiên hạ này biết, cùng cái này toàn bộ thiên hạ đều là ngươi. Lâm Phàm lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt. Thiên hạ, võ đạo một đường, gian nan hiểm trở, chỉ có bất tử bất diệt mới là vĩnh hằng. Lão Hùng, hai người chúng ta chí hướng khác biệt, ta sở cầu là võ đạo đỉnh phong, trong nhân thế quyền thế phú quý, tại ta như mây bay. Nhìn lấy Hùng Bá âm trầm xuống sắc mặt, Lâm Phàm không để bụng, tiếp tục nói, ta khuyên ngươi cũng đừng quá nắm mê tại quyền thế, năm đó võ lâm thần thoại vô danh, một thân võ công gần như thông thần, hắn nếu muốn làm võ lâm chí tôn, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, nhưng hắn hiểu được, trong nhân thế danh lợi quyền thế, kỳ thật mới là võ đạo một đường trở ngại lớn nhất. Hùng Bá nghe vậy, sắc mặt âm trầm đáng sợ, một đôi tay chết nắm bắt ghế dựa tay vịn, rất nhiều một lời không hợp thì cùng Lâm Phàm trở mặt dấu hiệu động thủ. Ta tại thiên hạ sẽ quấy rầy nhiều ngày, cũng là thời điểm nên rời đi. Lâm Phàm cười cười, sau đó không lưu luyến chút nào tiêu sái rời đi. Bất quá, hắn mới ra diễn võ đường, đã nhìn thấy ngoài cửa trên mặt đất để đó một bát lớn nồi tốt canh gà. Kỳ quái, ở đâu ra canh gà? Lâm Phàm có chút kỳ quái. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, quay người thì trở về tiểu viện. Bởi vì hắn rời đi thiên hạ hội trước, muốn mang cá nhân cùng rời đi. Một bên khác, Hùng Bá ngồi tại bang chủ trên bảo tọa, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Hắn không phải không nghĩ tới, thừa dịp Lâm Phàm còn chưa đi, như vậy giết chết đối phương, cũng vì để bản thân trừ bỏ nhất đại đối thủ. Chỉ là, do dự nửa ngày, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Trước không đề cập tới Lâm Phàm thâm bất khả chắc võ công, liền hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng. Liền xem như vì ưu nhược, hắn cũng không hy vọng chính mình nữ nhi duy nhất tương tâm. Bang chủ. Không bao lâu, Thiên Hạ hội tổng quản Văn Xỉu Xỉu vội vàng đến báo. Bang chủ, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Hùng Bá hung hăng trừng Văn Xỉu Xỉu liếc một chút, lạnh lùng hỏi. Văn Xỉu Xỉu bị cái nhìn này trừng hãi hùng kết vía, vội vàng hạ giọng, tiếp cận đến, "Bang chủ, đại tiểu thư nàng lưu lại một phong thư tín, rời đi Thiên Hạ hội." Chương 300, kiếm 23 uy lực. "Cái gì?" Hùng Bá đột nhiên giận dữ, một bàn tay đem Văn Xỉu Xỉu đập bay. "Phái người đi tìm, vô luận như thế nào, cũng phải đem U Nhược tìm cho ta trở về." Hùng Bá cay nghiệt thiếu tình cảm, duy nhất lo lắng cũng là hắn cái này độc nữ. Có thể nói, U Nhược cũng là tử huyệt của hắn. Ban đầu trong vở kịch, Hùng Bá bị Phong Vân đánh bại, nản lòng thoái chí phía dưới, quyết định quy ẩn. Kỳ thật, khi đó, hắn là chân tâm thực ý chán ghét tranh đấu. Như không phải là bởi vì nữ nhi U Nhược vì cứu hắn, chết tại bộ Kinh Vân thủ hạ, chỉ sợ cũng sẽ không có về sau cái kia rất nhiều chuyện. Thiên Hạ hội tổng đà, hơn 10 dặm bên ngoài rừng cây nhỏ. Lâm Phàm cưỡi tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng, khoan thai một đường mà đi. Hắn vốn là muốn mang U Nhược cùng đi, cùng một chỗ lưu lạc giang hồ, lại không nghĩ rằng, tìm khắp toàn bộ thiên hạ biết, cũng không tìm được U Nhược. Về sau, mới từ Văn Xỉu Xỉu trong miệng biết được, U Nhược đã trước hắn một bước rời đi. U Nhược tình ý đối với hắn, hắn lại không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng. Chỉ là, giai nhân không biết tung tích, đoạn này duyên phận, chỉ có thể bất đắc dĩ trước để xuống. Núi hai bên đường, mọc ra rất nhiều xanh tươi cây trúc, xanh um tươi tốt lá trúc theo gió chập chờn, phát ra hào 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 vang động. Mà tại đường núi cuối cùng, hai cái khách không mời mà đến, lại chậm rãi đi tới. Hai người này, một cái tóc trắng áo trắng, hai mắt giống như lợi kiếm, tinh quang bốn phía. Tuy nhiên đã là tuổi già, nhưng quanh thân chân nguyên phun trào, lại so bên cạnh thiếu niên còn muốn lộ ra sinh cơ bừng bừng. Một người khác thì là Đoạn Lãng. Lâm Phàm đánh giá hai người, đối phương cũng tương tự đang đánh giá hắn. Đoạn Lãng nhìn đến Lâm Phàm dưới chân đầu kia uy phong lẫm lẫm Hỏa Kỳ Lân, nhất thời hai mắt co rụt lại, trong mắt lửa giận dâng trào. Đoạn Lãng phụ thân Nam Lân kiếm Đoạn Soái, chính là chết tại Hỏa Kỳ Lân thủ hạ. Có thể nói, Hỏa Kỳ Lân là hắn cửu nhân giết cha, cũng không đủ. Chỉ là, Đoạn Lãng rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Đừng nói là Hỏa Kỳ Lân, liền xem như Hỏa Kỳ Lân trên lưng mới vô song thành chủ, hắn cũng không phải địch. Đối với Lâm Phàm thực lực, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Đều bởi vì, mấy tháng trước, vô song thành kịch biến lúc, hắn cũng là kinh nghiệm bản thân người. Bất quá, lúc ấy hắn vô thanh vô tức, không có gây nên Lâm Phàm chú ý, lúc này mới trốn qua thanh tẩy, bảo vệ tính mạng. Hắn tuy nhiên không phải là đối thủ, nhưng bên cạnh hắn, lại có người là đối thủ. Đoạn Lãng nhãn châu xoay động, vội vàng quay đầu, đối bên cạnh lão giả không người nói ra, kiếm thánh lao tiền bối, người này chính là sát hại Độc Cô thành chủ, âm mưu thu hoạch vô song thành hung thủ Lâm Phàm. Kiếm thánh Độc Cô kiếm nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt lánh lệ, bắn về phía Lâm Phàm. Hắn chính là Độc Cô nhất phương thân đại ca, cả đời gửi gắm tình cảm tại kiếm. Nhưng là, người không phải thảo mục, ai có thể vô tình. Sau khi xuất quan, hắn nghe nói vô song thành tin tức, giận không nhịn nổi. Lúc này mới tại Đoạn Lãng chân ngoài dưới, hướng Thiên Hạ hội mà đến, thề muốn báo thù rửa hận. Tốt, đập phá thiết hải vô mịch sử, được đến không mất chút công phu, tiểu tử, chịu chết đi. Độc Cô kiếm nói xong, tay phải chỉ cũng thành kiếm, sử xuất thánh linh kiếm pháp, bay thẳng đến Lâm Phàm vành tới. Trong chốc lát, đầy trời kiếm quang lộn xộn bay, chói lọi đến cực hạn. Lâm Phàm tâm lý rõ ràng, tại cái này chói lọi bề ngoài dưới, ẩn hàm cực hạn sát chiêu. Kiếm thánh Độc Cô kiếm, cả đời làm kiếm mà sinh, sớm đã đạt đến trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới. Trong tay hắn tuy không kiếm, nhưng lấy chỉ thay kiếm, sử xuất kiếm chiêu, tràn ngập dày đặc kiếm ý. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, dưới chân đạp nhẹ Hỏa Kỳ Lân. Một giây sau, cả người nhân cơ hội nhảy lên thật cao, hướng Độc Cô kiếm lao thẳng tới. Huyết ma kiếm ra khỏi vỏ. Xì xì vậy. Nhất thời, một vòng kiếm ảnh hình thành, sau đó, đột nhiên hướng Độc Cô kiếm kiếm khí kích bắn đi. Giang giác. Một đạo thanh thúy phá nát tiếng vang lên, Độc Cô kiếm kiếm khí, liền một giây đều không chịu được nổi, liền bị trực tiếp đánh nát. Lâm Phàm còn lại kiếm khí thế đi không giảm, như cũ hướng về Độc Cô kiếm phóng đi. Lúc này, Độc Cô kiếm song đồng đống nhiên phóng đại, trong miệng quát lớn lên tiếng. Kiếm, 22. Một thanh toàn thân trong suốt trường kiếm, xuất hiện hắn tay ở giữa, hắn một kiếm bổ ngang, trong chốc lát, bốn phía đầy trời kiếm khí tiêu tán thành vô hình. Sau đó, hắn lại là một kiếm chém thẳng, một đạo dài trăm trượng kiếm nguyên cự mang, cơ hồ ngưng kết thành thực chất, hướng Lâm Phàm phủ đầu chém xuống. Lâm Phàm thần sắc lãnh liệt, hướng phía trước bước ra một bước, quát khẽ, Thánh Linh kiếm pháp, không chỉ ngươi biết, ta.
Vậy
sẽ. Từng chữ nói ra ở giữa, Lâm Phàm kiếm xuất như rồng, một kiếm đâm tới.
Kiếm
23.
Cái gì?
Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm khuôn mặt kỳ biến, thần sắc khiếp sợ đến cực hạn. Hắn cơ hồ cho là mình nghe lầm. Phải biết, Thánh Linh kiếm pháp, người biết hoàn toàn chính xác không ít, có thể cơ bản đều chỉ sẽ 10 vị trí đầu tam kiếm. Theo thứ 19 kiếm bắt đầu, cũng là kiếm thánh tự mình sáng chế lĩnh nội trung cực kiếm đạo. Hắn bế quan nhiều năm như vậy, đem Thánh Linh kiếm pháp kéo dài tới đến kiếm nhị thập hai. Mà cái kia sau cùng, trung cực kiếm chiêu kiếm 23, nhưng thủy chung không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Hắn biết, kiếm nhị thập hai đã là trong nhân thế trung cực kiếm chiêu, lại không cách nào để cao. Kiếm 23, căn bản không thuộc về cái thế giới này, đó là một loại cấp bậc khác kiếm chiêu. Đường núi ở giữa, gió thổi lá trúc, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Một mảnh khô héo lá trúc, bị gió xoáy lên, xoay quanh hướng lên, trôi hướng nơi xa. Thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt, lá trúc đứng im giữa không trung, bốn phía hết thảy tất cả đều rất giống dừng lại. Phiến thiên địa này, đình chỉ tại thời khắc này. Duy nhất không bị hạn chế, là Lâm Phàm đâm ra, cái kia kinh diễm tuyệt luân một kiếm. Kiếm vực gần như khó giải. Phốc vậy, Lâm Phàm trong tay huyết ma kiếm, không trở ngại chút nào, đâm vào Độc Cô kiếm lồng ngực. Mà đâm ra một kiếm này về sau, Lâm Phàm cũng cảm giác được, thể nội chân nguyên trong nháy mắt bị rút sạch. Hắn thu kiếm mà đứng, nương theo kiếm 23 đạn sinh kiếm vực, cũng trong nháy mắt tan rã. Độc Cô kiếm trong mắt quan mang, chính một chút xíu tiêu tán, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm kiếm trong tay, dùng hết trong thân thể một điểm cuối cùng sinh mệnh lực, thì thào nói nhỏ: "Nguyên lai, như thế, đây chính là kiếm 23." Sau đó, âm vang nga xuống, thân thể cũng cấp tốc tan rã, hóa thành ngàn vạn ánh sáng, biến mất ở trong thiên địa. Lâm Phàm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Đoạn Lãng. Đoạn Lãng sắc mặt kinh hãi, một chữ cũng không dám nhiều lời, quay đầu chạy liền. Nhìn qua Đoạn Lãng đảo tẩu bóng lưng, Lâm Phàm khẽ miệng nổi lên một tia khinh thường, lại không có đuổi theo. Đó là bởi vì, giờ phút này, trong cơ thể hắn đã lại không một tia dư thừa chân nguyên. Kiếm 23, quả nhiên cực kỳ cường hãn, hình thành kiếm vực càng là có thể dây cùng giai võ giả. Chỉ là, Lâm Phàm khẽ to mày, lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ là lấy ta cảnh giới bây giờ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra nhất kích, phía sau thì lại không dư lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Xem ra, muốn hoàn toàn phát huy một chiêu này uy lực, chí ít cũng phải kim đan viên mãn, thậm chí đạt tới nguyên anh mới được. Kiếm 23 cường đại, không thể nghi ngờ. Phải biết, nguyên bản gần đất xa trời kiếm thánh, chỉ còn sau cùng một hơi, riêng là bằng vào nguyên thần thi triển kiếm 23, thì đem hùng bá triệt để nghiền ép, để hắn liền sức hoàn thủ đều không có, chỉ có thể mặc người chém giết. Nếu không phải bộ kinh vân nhất trưởng oanh sát kiếm thánh thân thể, nếu không, hùng bá sớm liền ngửa rồi. Bây giờ, Lâm Phàm trạng thái toàn thịnh thi triển kiếm 23, uy lực tự nhiên mạnh hơn, miểu sát kiếm thánh cũng là chuyện đương nhiên. Muốn đến nơi này, Lâm Phàm không chần chờ nữa, quả quyết lật trên thân hỏa kỳ lân, một bên vận công khôi phục chân nguyên, một bên hướng dưới núi mà đi. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 301, đệ nhị mộng. Lâm Phàm một đường vừa đi vừa nghỉ, nhàn nhã tự đắc. Sau 3 tháng, Phượng Khê thôn. Phượng Khê thôn ở vào biên giới tây nam, cách Thiên Hạ hội tổng đà có ngàn dặm xa. Lâm Phàm đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thỉnh thoảng dùng võ kết bạn, khiêu chiến các lộ cao thủ, ngược lại là xông ra cái tiêu giao công tử danh hảo, trong giang hồ thanh danh ngày càng hưng thịnh. Đến mức con dị thú kia Hỏa Kỳ Lân thì bị hắn đánh trở lại đi, bảo hộ mình mà đi. Phượng Khê thôn không lớn, đầu đường đến cuối phố, vẹn vẹn có mấy trăm bước. Ngày hôm nay, nho nhỏ thôn làng lại vọt tới vô số cầm đao kiếm trong tay, sát mặt giữ tợn giang hồ nhân sĩ. Lâm Phàm thân phụ huyết ma kiếm, chậm rãi đi vào thôn làng. Đứng lại, Thiên Hạ hội làm việc, người không phận sự miễn tiến. Cửa thôn, hai cái Thiên Hạ hội hồng y ban chúng, hung thần ác sát ngăn cản đường đi. Lâm Phàm trên mặt mang cười nhạt, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Thoáng chốc, đông dương thổi lên một trận cuồng phong, thổi đến hai cái Thiên Hạ hội ban chúng mở mắt không ra. Mà các loại gió ngừng lúc, hai cái này Thiên Hạ hội ban chúng lại phát hiện, vừa mới thanh niên, sớm đã không thấy tăm hơi. Không tốt, có người ngoài xâm nhập, nhanh đi bẩm báo hùng ban chủ. Báo cái đầu của ngươi, ngươi có phải hay không đốc, nếu để cho ban chủ biết mình thả người đi vào, hai người chúng ta đâu có mệnh tại. Cái kia, vậy phải làm thế nào? Hừ, coi như không có phát sinh đi, hùng bang chủ liền đồ đệ của mình đều muốn trừ bỏ, chúng ta những thứ này phổ thông bang chúng thời gian càng ngày càng khó qua, có cơ hội thì thoát ly Thiên Hạ hội, mai danh nhận tính sinh hoạt đi. Lúc này, đi vào trong thôn Lâm Phàm, lại phát hiện trong thôn không khí dị thường quái dị. Chẳng lẽ ta tới chậm, Thiên Chỉ sát thủ đã trừ bỏ Phong Vân Xương ba người rồi? 3 tháng này phát sinh rất nhiều sự tình. Lâm Phàm tuy nhiên rời đi Thiên Hạ hội, nhưng cũng nghe nói không ít quan khắp thiên hạ sẽ động lay động tin tức. Đầu tiên là Phong Vân hai người mưu phản Thiên Hạ hội, cùng hùng bá không đội trời chung, ngay sau đó Tần Sương và Hề Văn Sấu cũng bị hùng bá trục xuất rút, đồng thời phái ra thủ hạ Thiên Chỉ thập nhị sát truy sát 4 người. Mà trong đó Nhất Phong chính ẩn cư tại gió suối thôn. Ngay tại Lâm Phàm nghĩ đến những sự tình này lúc, cách đó không xa dân cư bên trong chợt buộc phát ra một trận kinh thiên tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó cũng là 67 đạo thân ảnh phóng lên tận trời, lại chiến đấu tại một chỗ. Lâm Phàm nhấc mắt nhìn đi, phát hiện song phương giao chiến chính là Phong Vân Xương 3 người cùng Thiên Chỉ thập nhị sát bên trong hoa hoa sát thủ Ký Bảo cùng Thực Vi Tiên. Một bên còn có hùng bá cùng sắc mặt sợ hãi, chính run lẩy bẩy Văn Sửu Sửu đang quan chiến. Nhiếp Phong vốn đã phế bỏ võ công, nhưng bị Bộ Kinh Vân cứu ra về sau, lại có kỳ ngộ khác, không chỉ có võ công hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn vượt qua không ít. Vân Xương thực lực của hai người cũng là cực kỳ cường hãn, đấu trên trăm chiêu, liền đánh bại mỗi người đối thủ. Sau đó, ba người tụ hợp một chỗ, chỉ phía xa Hùng Bá, nói muốn vì võ lâm trừ hại. Hùng Bá không những không giận mà còn cười, lấy một địch ba, ba môn tuyệt chiêu cùng làm, đánh Phong Vân Xương ba người không có chút nào lực trở tay. Lâm Phàm ở bên nhìn lấy đây hết thảy, lại không có tính toán ra tay. Hừ, ba cái người đồ, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Hùng Bá hừ lạnh, hai tay trước người vạch ra một nửa hình tròn, quát lớn nói, tam phân quy nguyên khí. Ầm ầm, chỉ thấy một cái từ chân nguyên ngưng kết mà thành đại viên cầu, chậm rãi xuất hiện tại Hùng Bá trước người. Chỗ tối Lâm Phàm nhìn đến nơi này, sắc mặt nhất động, tại tâm lý thầm nghĩ, thì ra là thế, Hùng Bá tuyệt chiêu, tam phân quy nguyên khí là từ thiên xương quyền, bài vân trưởng cùng phong thần thối tuyệt chiêu mạnh nhất hỗn hợp mà thành. Lâm Phàm lộ ra ý cười. Hắn tại thiên hạ sẽ thời điểm, muốn kiến thức một phen Hùng Bá tuyệt học Hùng Bá lại giống như phòng tặc để phòng hắn. Không nghĩ tới, lúc này, lại bị hắn dễ như trở bàn tay học đi qua. Quả thật đúng là không sai, sử xuất tam phân quy nguyên khí Hùng Bá gần như không thể chiến thắng. Phong Vân Xương ba người hợp thể, cũng đồng dạng không phải Hùng Bá địch. Nghịch đồ, chịu chết đi. Hùng Bá giữ tợn cười một tiếng, tiện tay nhất kích, phát ra một đạo ánh quyền, hướng Phong Vân Xương ba người đánh tới. Mắt thấy ba người, liền muốn toi mạng tại đây. Đồng nhiên, một đạo vượt ngang nửa cái thôn xóm, mạnh mẽ vô cùng kiếm mang, giống như thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng, chia cắt tại Hùng Bá cùng Phong Vân Xương ở giữa. Hùng Bá sắc mặt đại biến, đống nhiên thoát ra nhanh chóng tối lui. Mặt mũi của hắn âm trầm không chừng, nếu mày nghĩ một lát, đống nhiên cao giọng cười ha ha, trên đời này có thể có như thế kiếm ý, ngoại trừ năm đó võ lâm thần thoại thiên kiếm vô danh bên ngoài, còn có thể là ai, xin hỏi các hạ thế nhưng là vô danh, mong rằng hiện thân gặp mặt. Chỉ là, nửa ngày không người đáp lại. Mà hắn lại hướng trước người nhìn qua, lại phát hiện, Phong Vân Xương ba người đã không thấy bóng dáng. Phượng Khê thôn bên ngoài, 10 dặm chỗ bờ sông nhỏ. Trọng thương Phong Vân Xương ba người, sắc mặt cổ quái nhìn lấy trước người Lâm Phàm. Bọn họ tự biết, cùng Lâm Phàm quan hệ không tính là tốt. Mà lại, đoạn thời gian trước, Lâm Phàm tại Thiên Hạ sẽ cùng Hùng Bá luận bàn võ nghệ, tựa hồ hắn cùng Hùng Bá quan hệ cũng muốn càng vài hơn phân. Ba người thực sự không nghĩ ra, Lâm Phàm vì sao muốn xuất thủ cứu bọn họ. À, không cần suy nghĩ nhiều, bổn công tử hành sự tùy tâm, muốn cứu thì cứu được, cũng không muốn cầu các ngươi có chỗ hồi báo. Lâm Phàm liếc một chút thì xem thấu ba người suy nghĩ, từ tốn nói: "Bất kể nói thế nào, Lâm thành chủ cứu được sư huynh đệ chúng ta ba người tánh mạng, ngày sau như có cơ hội, chúng ta ổn thỏa báo đáp." Tần Sương là ba người bên trong đại sư huynh, tính cách là trầm ổn nhất. Hắn giang chống đỡ lấy đứng người lên, đối Lâm Phàm ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Chỉ bất quá, nghe được hắn lời này, Lâm Phàm lại là khinh thường cười một tiếng. "Chỉ bằng các ngươi tam huynh đệ chút thực lực ấy, lấy cái gì để báo đáp bổn công tử? Ta nhìn các ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ, làm sao trốn qua Hùng Bá truy sát đi." Lâm Phàm nói xong, cũng không để ý ba người khó chịu sắc mặt, trực tiếp nên ngang rời đi. Hắn vẫn chưa đi xa, mà chính là dọc theo Phượng Khê thôn bên ngoài đầu này sông nhỏ, xuôi dòng chảy xuống, tìm kiếm lên một người. Một cái cùng Minh Nguyệt lớn lên xê xích không nhiều nữ tử. Không có tìm bao lâu, Lâm Phàm liền thấy, trong dòng sông nhỏ đang có một thiếu nữ che mặt, chống thuyền mà đến. Cô bé này, tên là Đệ Nhị Mộng, chính là Đệ Nhị Đao Hoàng chi nữ. Lâm Phàm tìm nàng, một là muốn nhìn một chút, nàng đến cùng Minh Nguyệt có hay không như vậy giống. Hai là muốn dựa vào hắn tìm tới Đệ Nhị Đao Hoàng cùng Đệ Nhất Tà Hoàng. Đệ Tam Chư Hoàng, Đệ Nhị Đao Hoàng, Đệ Nhất Tà Hoàng. Ba người này đều xem như thế gian kỳ nhân. Chỉ tiếc, Đệ Nhất Tà Hoàng vì để tránh cho chính mình ma đao nguy hại thế nhân, mà không tiếc tự đoạn hai tay, một thân võ công phế bỏ hơn phân nửa. Lâm Phàm muốn tại Đệ Nhất Tà Hoàng tự đoạn hai tay trước kia tìm tới hắn, cũng kiến thức một phen, hắn ma đao rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có lẽ là Lâm Phàm ánh mắt quá mức nóng, chống đỡ thuyền nhỏ Đệ Nhị Mộng, cũng chú ý tới bên bờ Lâm Phàm. Nàng khăn che mặt hạ khuôn mặt hơi hơi giận dữ, sau đó, nhanh chóng lái về phía bên bờ. "Uy, ngươi người này cực kỳ vô lễ, vì sao nhìn chằm chằm vào ta?" Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, "Ngươi không nhìn ta, làm sao biết ta đang nhìn ngươi?" "Hừ, cưỡng từ đoạt lý." Đệ Nhị Mộng nhẹ hừ một tiếng, không muốn cùng Lâm Phàm làm nhiều dây dưa, huy động thuyền mái chèo thì muốn ly khai. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 302, nữ nhân cũng tốt sắc. Ai ngờ lúc này, Lâm Phàm trực tiếp bước ra một bước, thả người nhảy lên, lướt đến trên thuyền nhỏ. Nhảy lên tới một người, thuyền nhỏ lại ngay cả một tia lắc lư đều không có. Cái này khiến Đệ Nhị Mộng đôi mắt đẹp đống nhiên co rụt lại, trong lòng biết Lâm Phàm là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Không khỏi nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt cũng biến thành đề phòng. "Người nào cho phép ngươi đi lên, đi xuống cho ta." Lâm Phàm dứt khoát đùa nghịch lên vô lại, hì hì cười nói, "Không đi xuống." "Ngươi lại không đi xuống, đừng trách ta không khách khí." "Hắc hắc, ngươi đánh không lại ta, vẫn là thành thành thật thật trèo thuyền đi." Đệ Nhị Mộng đi theo cha nàng Đệ Nhị Đao Hoàng, tu tập tuyệt tình diệt dục đoạn tình thất quyết, vốn là không màng danh lợi an tĩnh tính cách. Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay nàng nhìn thấy Lâm Phàm, mấy câu thì nỗi lòng chập trùng, kém chút không thể khống chế tâm tình trong lòng. Nàng lạnh hừ một tiếng, vung lên kiều nộn song trường, hướng Lâm Phàm vỗ tới một trường. Trường phong thổi lên Lâm Phàm rủ xuống sợi tóc, lại thổi không nổi hắn bất kỳ biểu lộ gì. Lâm Phàm chỉ là nhẹ nhõm duỗi ra hai cái đầu ngón tay, liền đem Đệ Nhị Mộng trường đao kẹp tại trong đó. Mà lại, mặc cho đối phương làm sao sử dụng lực, cũng vô pháp tránh thoát. Hắc hắc, nói ngươi đánh không lại ta, cái này tin tưởng. Đệ nhị mộng kinh sợ không thôi, nâng lên còn lại cái tay kia, lần nữa hướng Lâm Phàm công tới. Nhưng kết quả vẫn như cũ không thay đổi. Được rồi, lại đến, ta có thể trở mặt, nhanh điểm chèo thuyền, có khách đến cửa, làm sao cũng phải làm điểm hảo tiểu thức ăn ngon đến chiêu đại a. Lâm Phàm bung ra đệ nhị mộng hai tay, đứng chắp tay, trên mặt thì treo nụ cười như có như không. Lần này đệ nhị mộng không có xuất thủ, mà chính là ánh mắt để phòng nhìn qua Lâm Phàm, lạnh lùng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Lâm Phàm nghe nói như thế, đệ nhị mộng dưới khăn che mặt khuôn mặt sững sờ, kinh nghi bất định nói, Tiêu Giao công tử, Lâm Phàm. Không tệ. Đệ nhị mộng giật mình, bất quá nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt tốt hơn chút nào hứa, không lại như vậy tràn ngập ý. Đây là may mắn mà có Lâm Phàm đoạn thời gian trước soát hạ tốt danh tiếng. Hiện trong giang hồ, chỉ cần nâng lên Tiêu Giao công tử Lâm Phàm, người nào không dựng thẳng cái ngón tay cái, tán dương một câu, người này chân thực nhiệt tình, nhất là yêu thích giúp người làm niềm vui. Tây Nam võ lâm nữ hiệp nhóm, hoặc nhiều hoặc ít, đều nhận được người này ân huệ. Thuyền nhỏ lảo đảo, tại mặt sông chạy được gần nửa canh giờ. Chuyển qua một chỗ chật hẹp khe núi, trước mắt rộng mở trong sáng, liền tựa như đi vào một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Bên bờ sông trong sơn cốc, một tòa nhà trúc ven sông xây lên. Nhà trúc bên cạnh trồng một số hoa cỏ. Nhìn ra được, chủ nhân rất bảo vệ những thứ này hoa cỏ, quản lý tu bổ cẩn thận tỉ mỉ. Thuyền vừa cập bờ, Lâm Phàm thì không kịp chờ đợi nhảy xuống, trực tiếp hướng nhà trúc mà đi. Sau lưng, đệ nhị mộng đuổi theo, cả giận nói, ngươi còn thật không đem mình làm ngoại nhân a, ta có nói muốn mời ngươi sao? Nhìn lấy đệ nhị mộng tức hổn hển bộ dáng, Lâm Phàm cười hắc hắc, lơ đến vô vô cái bụng, cười nói, ta đói, nhanh đi nấu cơm. Ngươi, đệ nhị mộng bị vô cùng tức giận, đưa tay liền muốn hướng Lâm Phàm phía tới. Bất quá, sau đó động tác của nàng có chút dừng lại, lại cải biến chủ ý. Tốt, ta làm cho ngươi, làm cho ngươi một bữa tiệc lớn. Nói, đệ nhị mộng giận đùng đùng tiến vào nhà bếp. Nàng dĩ nhiên không phải thật nghĩ ngoan ngoãn phục tùng, cái gì đều nghe Lâm Phàm. Tiến vào nhà bếp về sau, nàng nhanh chóng làm xong ba đạo món ăn hàng ngày, lại hết sức lên trên ngược lại mỗi ăn. Sau đó cầm lấy đũa, một bên quái, một bên miết miệng chú đạo, ăn, ta để ngươi ăn, ăn chết ngươi cái khốn nạn. Làm xong ba đạo đồ ăn về sau, đệ nhị mộng vừa đem thức ăn bưng ra, nhưng không thấy Lâm Phàm bóng dáng. Hừ, cái gì đó, nói đều không nói một tiếng liền chạy. Nhìn lấy rông tuyết ghế đá, đệ nhị mộng tâm lý bỗng nhiên có chút không hiểu buồn vô cớ. Vừa mới Lâm Phàm cử động hoàn toàn chính xác để cho nàng rất nổi giận. Thế nhưng là nàng theo phụ thân nàng lâu dài ẩn cư ở chỗ này, rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, bình thường liền cái người nói chuyện cũng không tìm tới, trong lòng kỳ thật rất tịch mịch. Lâm Phàm xuất hiện, mặc dù để cho nàng rất tức giận, nhưng lòng dạ cũng có một tia nhàn nhạt hưng phấn, chí ít có thể lấy có người bồi tiếp tâm sự. Đệ nhị mộng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trong tay tăng thêm tài liệu đồ ăn, chỉ có thể xoay người lại chuẩn bị đổ đi. Bất quá, ngay tại nàng vừa định đổ đi đồ ăn lúc, xa xa mặt sông đột nhiên vang lên ào 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 tiếng nước. Trong bụng nàng sững sờ, bận điệu quay đầu nhìn qua, chỉ thấy xa xa trong sông, Lâm Phàm như du ngư sông ra mặt sông, vang óng ánh sáng mặt trời chiếu xuống hắn nước nhẹp tóc dài phía trên, lóe ra hào quang chói sáng. Xuống chút nữa nhìn, đao tước bên mặt cứng rắn tiêu sái đường cong, cùng cái kia một thân không tính khoa trường, nhưng lại tràn ngập bạo tạc tính lực lượng bắp thịt. Đệ nhị mộng chỉ là nhìn thoáng qua, một khỏa trái tim thì hiệu con sông loạn lên. Nàng kim lòng không được sờ lên gương mặt của mình, phát hiện hai bên khuôn mặt sớm đã cùng hỏa thiêu một dạng nóng hổi. Chính như cùng nam nhân ưa thích nữ sắc, kỳ thật nữ nhân đồng dạng ưa thích nam sắc. Huống chi là đệ nhị mộng loại này, không sao cả tiếp xúc qua thế giới bên ngoài nữ tử. Nàng bận bịu ổn định lại tâm thần, ở trong lòng mặc niệm mấy lần đoạn tình thất quyết, lúc này mới đệ xuống trong đầu ý niệm. Hô, cái này trong sông cá thật béo khỏe. Trong sông Lâm Phàm chậm rãi lên mở, trong tay còn đang nắm mấy đầu thước dài béo khỏe cá giết. Uy, ngươi thế nào, làm gì không núp đích? Lâm Phàm nhìn đến đệ nhị mộng thật giống như bị người điểm huyệt đạo mở dạng, đưa lưng về phía mình, cũng không nói chuyện, không khỏi có chút hiếu kỳ. Ai cần ngươi lo, ngươi ăn cơm của ngươi đi đi. Đệ nhị mộng xoay người, hung hăng chừng Lâm Phàm liếc một chút, cầm trong tay đồ ăn đập ầm ầm tại mặt bàn. Lâm Phàm thấy thế, không hiểu ra sao, không hiểu rõ nàng lại phát cái gì tính khí. Bất quá, hắn còn chưa kịp hỏi, đệ nhị mộng liền trực tiếp trở về nhà bên trong. Lâm Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, an tâm ngồi xuống, nhóm lửa cá nướng. Về phần hắn trên người quần áo, thì trực tiếp dùng chân nguyên hong khô, bất lúc lại dùng ít sức. Nướng gần nửa ngày, cá giết ra nổi lên màu vàng nóng màu sắc, cá dầu xì xì rung động, tản mát ra một trận tiếp lấy một trận mùi thơm. Lâm Phàm nghe cá nướng hương khí, vừa định muốn cắn tiếp theo miệng, lại chợt nghe cách đó không xa truyền đến một trận khinh công phi nhanh thanh âm. Tiếp theo, liền nhìn đến một cái đầu trọc bụng lớn, hở ngực lộ vú, cùng Di Lặc Phật có cựu thành tương tự đại hán, chính hướng bên này quần quận mà tới. Đại hán một bên chạy, một bên co rúm cái mũi, sắc mặt ngây mất. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 303, chư hoàng. Và, thơm quá cá nướng a. Đại hán này nhịn không được khen lớn một câu, sau đó, ánh mắt chuyển mà rơi vào Lâm Phàm trên mặt. Tiểu huynh đệ ăn từ từ, đầu cá có thể hay không lưu cho ta? Hắn cách nhà trúc còn có mấy trăm trượng khoảng cách, có thể nói âm thanh lại rõ ràng chuyển tới. Chỉ thấy hắn càng chạy càng nhanh, bóng người thậm chí trên không trung lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài. Chỉ mấy hơi thở về sau, liền đi tới Lâm Phàm bên cạnh, mà lại mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Tiểu huynh đệ, có thể phân một cái đầu cá cho ta? Ngươi cái này cá nướng thực sự quá thơm, ta cách vài dặm đều có thể rõ ràng nghe thấy được. Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, thống khoái đưa qua một đầu cả cá. Đại danh đỉnh đỉnh đệ tam chư hoàng nguyện ăn ta làm cá nướng, tự nhiên cầu còn không được. Đại hán nghe vậy khẽ giật mình, gãi gãi đầu, a, tiểu huynh đệ chẳng lẽ nhận ra ta? Đệ tam chư hoàng cơ hồ đã ở vào nửa quy ẩn trạng thái, hiện tại giang hồ võ lâm bên trong còn biết danh hào của hắn, tuyệt không cao hơn một tay số lượng. Lâm Phàm cười nói, vốn là không quen biết, bất quá bây giờ nên tính là quen biết. Ha ha, tiểu huynh đệ thật có ý tứ, bất quá lao phu cũng không thể trắng trắng ăn ngươi cá, dạng này, ta chuyển cho ngươi ba chiêu đao pháp, liền xem như ta giao cá tiền. Đúng lúc này, trong phòng đệ nhị mộng cũng nghe đến động tĩnh, đi ra. Nàng nhìn thấy cạnh bàn đá chư hoàng, nhất thời sắc mặt vui vẻ, nên đón nói, chư hoàng thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, ngoan cháu gái, không chào đón thúc thúc của ngươi ta sao? Làm sao lại thế, bất quá, chư hoàng thúc thúc ngươi không phải nói muốn đi nhìn cha ta cùng tà hoàng đại bá luận võ à, làm sao còn có rảnh rỗi đến ta cái này? Đệ tam chư hoàng từng cùng đệ nhất tà hoàng, còn có đệ nhị đao hoàng kết bái làm huynh đệ. Chỉ bất quá, nhiều năm trước, đệ nhị đao hoàng cầu thắng dục vọng quá mức mãnh liệt, lại nhiều lần thua với đệ nhất tà hoàng, hắn cùng đệ nhất tà hoàng cũng bởi vậy trở mặt thành thù. Bất quá, đệ tam chư hoàng lại khác. Hắn không ôm chí lớn, càng hiểu được lui một bước trời cao biển rộng đạo lý, dù là thực lực chân thật mạnh hơn đệ nhị đao hoàng, nhưng vẫn là cam tâm thứ ba. Đã từng đệ nhất tà hoàng đánh giá như thế qua đệ tam chư hoàng, nói hắn ngộ tính, tập võ tư chất đều là ba người bên trong mạnh nhất, nhưng bởi vì tham ăn, không cách nào chuyên chú vào võ đạo. Lúc này mới so trước hai người hơi kém, như hắn có thể chuyên tâm tại võ đạo, đệ nhất tên tuổi chỉ sợ sẽ là hắn. Đệ tam chư hoàng nghe vậy nhếch miệng, cha ngươi cái kia người bảo thủ, hắn cũng là luyện thêm phía trên 20 năm, cũng không phải tà hoàng đối thủ, muốn ta nói mộng nha đầu người cũng đừng luyện kia cái gì đoạn tình thất quyết, luyện tiếp sẽ chỉ giống cha ngươi như thế, người không ra người, quỷ không quỷ, giống khối lạnh như băng. Đệ nhị mộng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, dù sao đệ nhị đao hoàng là cha nàng, nàng làm sao có thể nói nàng cha không phải. Chư hoàng thúc thúc, ngươi còn chưa ăn cơm đi, ta cái này cho ngươi đi làm. Vừa nghe đến ăn, đệ tam chư hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn đến trên bàn ba bản sắc hương đều đủ thức ăn chay, nhất thời hai mắt sáng lên. Ngộng nha đầu, không cần làm phiền, ngươi đây không phải đã làm tốt ba bản thức ăn chay đến sao? Chư hoàng một bên nói, một bên không kịp chờ đợi đi bắt trong mâm đồ ăn. Hắc hắc, muốn nói nấu cơm, ngộng nha đầu tay nghề thế nhưng là so hoàng cung đại nội ngự chủ còn tốt hơn, thúc thúc ta có đoạn thời gian không có nếm đến, còn thật thật muốn đọc. Đệ nhị mộng nhìn đến chư hoàng đi bắt trong mâm đồ ăn, nhất thời giật nảy mình. Vội vàng ngăn lại nói, chư hoàng thúc thúc, không muốn ăn cơm này đồ ăn. Chỉ tiếc, nàng cuối cùng vẫn là chậm một bước, vừa hô lên tiếng, chư hoàng đã một miệng nuốt xuống. Một giây sau, nhất thời, chư hoàng một khuôn mặt béo đống nhiên nhíu trùng một chỗ. Mộng nha đầu, ngươi. Đệ nhị mộng trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc, nhỏ giọng nói lầm bầm, chư hoàng thúc thúc, đều nói cho ngươi chờ ăn, cái này mấy món ăn, ta không cẩn thận đem muối hộp cho đổ, cho nên. Đệ tam chư hoàng nghe vậy, gương mặt phiền muộn, ngươi đây là muốn mặn chết thúc thúc của ngươi ta nha. Bên cạnh Lâm Phàm cười cười, không cần đoán cũng biết, cơm này đồ ăn vốn là dùng để chỉnh hắn. Đệ nhị mộng nhìn thấy Lâm Phàm ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, nhất thời giận không chỗ phát tiết, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó thu thập một phen đồ ăn, một lần nữa trở lại nhà bếp, cho hai người nấu cơm đồ ăn đi. Nàng sau khi rời đi, thứ hai chư hoàng quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, cười nói, đúng rồi, tiểu huynh đệ, ta còn không biết người tên gì đây. Lâm Phàm cười cười, báo lên tên của mình. Chư hoàng nghe vậy, ngược lại là hơi kinh ngạc nhiều đánh giá Lâm Phàm vài lần. Nguyên lai tiểu huynh đệ cũng là gần vài ngày đến, trên giang hồ thanh danh vang dội Tiêu Dao công tử a. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, chỉ là chút danh mỏng, không đáng nhắc đến, bất quá chư hoàng tiền bối không phải sớm đã thoái ẩn giang hồ không hỏi thế sự đến sao, làm sao đối hiện nay chuyện trong giang hồ còn có thể như lòng bàn tay. Chư hoàng cười ha ha một tiếng, ngự khí bỗng nhiên biến đến có chút hiu quạng, lui ra giang hồ. Nói nghe thì dễ a, ở đâu có người ở đó có giang hồ, trên đời này lại có người nào có thể chân chính làm đến hoàn toàn lui ra giang hồ. Nói xong lời cuối cùng, chư hoàng lại là cười hắc hắc, nói bổ sung, đương nhiên, nếu là người chết, ngược lại là có thể làm đến. Lâm Phàm nghe vậy, không khỏi trầm mặt lại. Hoàn toàn chính xác, nhìn chung từ xưa đến nay, đại thiên thế giới, vô số thực lực nghịch thiên đại năng, lại có người nào có thể không nhận nhân quả ràng buộc. Xa không nói, liền nói phong vân thế giới. Hùng bá đủ cường đại đi, thuận người hưng thịnh, nghịch người vong. Nhưng cuối cùng, còn không phải chết tại hai tên đồ đệ của mình trong tay. Kiếm thánh đầy đủ yên lặng im ắng đi, bế tử quan, trùng kích kiếm đạo chí cao cảnh giới. Nhưng lại vẫn là không cách nào thoát khỏi thế tục trói buộc, vì vô song thành mà lựa chọn xuất quan, cuối cùng hao tổn tận chính mình một điểm cuối cùng thọ nguyên, thân tử đạo tiêu. Thiên kiếm vô danh, nhiều năm trước đã là võ lâm thần thoại, ngang dọc thiên hạ vô địch thủ. Nhưng hắn vì cái gọi là trách nhiệm, y nguyên bước lên bị kẻ thù hãm hại, thậm chí võ công toàn phế tình trạng. Nhìn đến Lâm Phàm trầm mặt xuống, chư hoàng vỗ đầu một cái, ha ha cười nói, nhìn ta, không có việc gì nói chuyện này để làm gì, tiểu huynh đệ còn trẻ như vậy, về sau cái này giang hồ là của các ngươi mới đúng. Chư hoàng nói, đi đến Lâm Phàm bên cạnh, nói tiếp, vừa mới lao phu nói muốn chuyển cho ngươi mấy chiêu, liền chuyển cho ngươi ba thức sáng đao, bộ này đao pháp chính là ta tự sáng tạo mà đến, uy lực vô cùng, ngươi hãy nhìn kỹ. Chư hoàng nói xong, tùy ý rút ra một cái bên cạnh cái bàn đá cái chổi, lấy cây chổi thay đao, một chiêu tinh diệu tuyệt luân đao pháp, thì theo trong tay hắn nghiêng tiết ra. Thức thứ nhất, Thúng Quan Thiên Địa. Trong chốc lát, đầy trời đều là cái chổi cái bóng. Một thức này đao pháp, ngược lại là có Vạn Kiếm Quy Tông cái bóng. Bất quá, công kích tính kém xa Tít Tắc Vạn Kiếm Quy Tông. Duy nhất đáng ra xưng đạo, là một thức này đao pháp thẳng thắn thoải mái, tuân theo đao loại binh khí này đánh đâu thắng đó, có công không thủ đến chân đao ý. Thức thứ hai, Hoành Nhãn Tiên Phù. Chư Hoàng đao trong tay ý đột nhiên biến đổi. Một cỗ tốc giết thì giết ý, giống như mũi tên nhọn tứ tán ra. Tầm thường đối thủ đối mặt cỗ này thảm liệt sát ý, không cần nói tới tranh đấu, không bị hoảng sợ ngất đi, thì đã coi như là tâm trí kiên nghị. Nhân sinh như ngộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 304, quá yêu nghiệt. Ngay sau đó, ngay tại chư hoàng chuẩn bị sử xuất chiêu thứ ba thời điểm, trong phòng bếp đệ nhị mộng bưng nóng hổi đồ ăn đi ra. Nàng nhìn thấy chư hoàng cầm lấy cái chổi diễn luyện sáng đao đao pháp bộ dáng, một cái nhịn không được, trực tiếp thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Một bên cười, còn một bên trêu ghẹo nói, chư hoàng thúc thúc, ngươi cũng quá là không tử tế, không muốn dạy người còn chưa tính, còn cầm ba chiêu này đao pháp đến lừa gạt người khác. Chư hoàng sắc mặt một đổ, ai thán nói, đại cháu gái, ngươi cũng không cần đến mang ra thúc thúc của ngươi lại đi. Đệ nhị mộng lại không quan tâm những chuyện đó, hướng Lâm Phàm cười nói, thúc thúc ta bộ này đao pháp tên là sáng đao, lợi hại mà đương nhiên là vô cùng lợi hại, có thể mấu chốt là bộ này đao pháp tùy từng người mà khác nhau. Hắn có thể luyện thành, người khác lại là không luyện được. Những năm này, hắn dạy vô số người bộ này đao pháp, có thể luyện thành, cũng chỉ có hắn một cái. Không tệ, sáng đao chỗ lấy gọi là sáng đao, là bởi vì bộ này đao pháp là người sáng tạo ra đao pháp, thiên biến vạn hóa, tận trong đó, không phải có kinh thiên chi tài không thể học được. Người khác học không được, đó là bởi vì bọn họ so lão chư ta kém, cũng không phải ta lão chư không nguyện ý dạy. Đệ Tam Chư Hoàng Dương Dương đắc ý nói lấy. Có thể lúc này, hắn lại đột nhiên phát hiện, bên cạnh Lâm Phàm căn bản không có tại nghe hắn nói, mà chính là hai mắt bên trong chớp động lên tinh quang, trong miệng thì thào lên tiếng. Lâm Phàm dĩ nhiên không phải tại nội điên, hắn chỉ là ở trong lòng, dùng thần cấp thôi diễn toán bộ này đao pháp. Phong vân thế giới thì không có thần cấp thôi diễn, thôi toán không ra công pháp. Rất nhanh, Lâm Phàm khỏe miệng vung lên mỉm cười. Sau lưng, Huyết Ma kiếm lúc này ra khỏi vỏ. Vụt. Từng tiếng sáng kiếm minh, chỉ thấy hắn thân như du long, kiếm như kinh hồng. Lấy kiếm đại đao tại trúc trước cửa phòng, bắt đầu luyện ba chiêu đao pháp. Thức thứ nhất, Thúng Quan Thiên Địa. Và anh. Qua trong giây lát, nhà trúc tiền quyển lên cuồng phong. Cắt bay đá chạy, như muốn đem phiến thiên địa này cho lật tung. T. Đệ Tam Chư Hoàng nhìn trận cả mắt lên, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là. Đệ nhị mộng sắc mặt kinh dị, ngạc nhiên nói, điều này chẳng lẽ là thúc thúc ngươi sáng đao đao pháp. Đệ Tam Chư Hoàng cố nén nội tâm kích động, lắc đầu nói, không, ta sáng đao chỉ là ta sáng đao, đây là tiểu tử này sáng đao, cũng không phải là ta sáng đao, mà là chính hắn sáng đao. Bộ này đao pháp không nặng thực lực tu vi, cũng không nhìn trọng đối với đao pháp tinh thâm, duy trọng một người ngộ tính. Nếu có thể lĩnh ngộ bộ này đao pháp, cái kia chính là ngộ đến, đem về đi ra thuộc tại đao pháp của mình đường. Nếu là ngộ không đến, coi như chư hoàng tự mình đem công pháp bí tịch bày ở trước mắt, tự mình một chiêu một thức phá giải cho người ta nhìn, cái kia cũng chỉ là chư hoàng đao pháp của mình, bên cạnh người vô pháp học được. Rất hiển nhiên, lúc này Lâm Phàm thì ở vào như thế một cái ngộ hiểu trạng thái bên trong. Muốn đến nơi này, chư hoàng không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Lâm Phàm, phảng phất trông thấy một vị tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Chư hoàng chỗ một mình sáng tạo một bộ này sáng đao, đó cũng là hao phí hắn thời gian mấy chục năm mới nghiên cứu ra như thế ba chiêu tới. Mà bây giờ, trước mắt tiểu tử này, chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể thông hiểu đạo lý, sử xuất chiêu thứ nhất. Phần này thiên tư, cho dù là chư hoàng bản thân, cũng không thể không nói một cái chữ phục. Tốt, không nghĩ tới tiểu tử này còn thật có thể học được, cũng được, lão phu thì phá cái lệ, chính thức thu hắn làm đệ tử thân truyền. Chư hoàng bên cạnh đệ nhị mộng nghe nói như thế, đôi mắt đẹp cũng không khỏi sáng lên. Phải biết, chư hoàng tuy nhiên chỉ điểm qua vô số người công phu, nhưng hắn còn chưa bao giờ mở miệng nói muốn thu đồ. Đây là bởi vì, trong lòng của hắn cực kỳ kiêu ngạo. Nhiều năm như vậy, cũng không có nhìn chúng qua cái nào một thanh niên tài tuấn. Chính là trên giang hồ lừng lẫy có tên Hùng Bá Ba Đồ, Phong Vân Sương, những người này ở đây chư hoàng trong mắt, thiên tư vẫn như cũ không đủ. Mà lúc này, hắn lại mở miệng muốn thu Lâm Phàm làm đồ đệ. Cứ việc trước một khắc, đệ nhị mộng tâm lý vẫn rất chán ghét đối phương, có thể nàng tính cách thiện lương, cũng xác thực thay Lâm Phàm cảm thấy vui vẻ. Muốn đến nơi này, đệ nhị mộng nhẹ nhàng hé miệng cười một tiếng, hướng về nhà trúc trước đất chống Lâm Phàm hô, "Uy, tiểu tử ngươi nghe được không? Chư hoàng tiền bối muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, còn không mau tới, bái kiến sư phụ của ngươi, cùng ta người sư tỷ này." Chư hoàng là đệ nhị mộng sư thúc, nghiêm ngặt tính toán ra, Lâm Phàm nếu là thật sự bái chư hoàng vi sư, có thể không liền muốn gọi nàng sư tỷ a. Chỉ là, cách đó không xa cầm kiếm mà đứng Lâm Phàm, lại là cũng không để ý tới. Vẫn như cũng là nhắm hai mắt, kiếm trong tay nhọn hướng phía dưới, ở vào ngộ hiểu trong trạng thái. Nhìn hắn bộ dáng này, chư hoàng nhướng mày, kìm lòng không được lên tiếng kinh hô, không thể nào, tiểu tử này sẽ không phải. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong sân Lâm Phàm đột nhiên động. Hô! Kiếm phong gào thét, một cỗ lấy kiếm bốc hơi làm đạo khí, trong nháy mắt tại phòng trước trên đất trống mới tàn phá bừa bãi. Thức thứ hai, Hoành Nhãn Tiên Phù. Phanh phanh phanh. Đạo khí kích xạ, đụng vào mặt đất, phát ra từng đợt mãnh liệt nổ tung. Mà tại Lâm Phàm phía trước, một đạo kinh khủng đao mang, đạo mắt ngưng tụ mà thành. Sắc mặt hắn sắc bén, chậm rãi đem cỗ này đao mang giờ cao khỏi đỉnh đầu, trong miệng quát nhẹ, chém. Đao mang trong nháy mắt phun ra nuốt vào phòng lớn, đợi rơi xuống lúc, đã dài quá 100 trượng, oanh oanh liệt liệt hướng về mặt sông chém tới. Oanh. Bao quát bất quá 10 trượng tiểu Hà Hà mặt, trong chốc lát, chính là bị một phân thành hai. Đao mang sở hướng, chắn nước đoạn lưu. Nhà trúc trước, chư hoàng sớm đã là trợn mắt hốt mồm. Một bên đệ nhị mộng, cũng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhịn không được khoa trương le lưỡi. Hơn nửa ngày về sau, chư hoàng mới không thể tin lẩm bẩm nói, ông trời của ta, tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt. Có thể học được sáng đao một thức, đã là kỳ tài ngút trời. Cho dù là chư hoàng bản thân, cũng không dám nói mình có thể tại ngắn ngủi một nén nhang bên trong, thì lĩnh ngộ được sáng đao tinh túy. Thế mà, trước mắt cái này mới quen thanh niên, không chỉ có làm được. Mà lại, đánh tới đao pháp, thậm chí so với hắn, còn phải mạnh hơn 3 phần. Đi qua lúc đầu chấn kinh về sau, chư hoàng đáy lòng, thì sinh ra một cỗ không thể ức chế cuồng hỉ. Ha ha ha, lão phu sáng đao có người kế tục, có người kế nghiệp. Cái gì ta hoàng đao hoàng, các người vo công tuy cao, nhưng dạy đồ đệ bản sự cũng không như ta. Dáng người dài rộng chư hoàng, nhất thời vô cùng kích động, giống như một cái 300 cân hải tử. Lúc này, trong lòng của hắn duy nhất nghĩ, liền làm mau chóng cùng Lâm Phàm xác định sư đồ danh phận. Muốn đến nơi này, chư hoàng không muốn đợi thêm, liền muốn tiến lên. Có thể lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lâm Phàm kiếm trong tay nhọn run rẩy không ngừng, quanh thân áo bảo không gió mà bay. Một cỗ cường đại đến khiến lòng run sợ đau ý, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang hướng về bốn phía oanh kích mà ra. Chư hoàng sắc mặt kỳ biến, lấy so vừa mới tốc độ nhanh hơn, bay ngược mà ra. Thậm chí, chịu đựng đến cỗ này thảm liệt đau ý, thể nội cũng thụ một tia vết thương nhẹ, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Đệ nhị mộng thấy thế, bị giật nảy mình, hoàng bước lên phía trước, đỡ lấy chư hoàng. Chư hoàng thúc thúc, ngươi không sao chứ? Chư hoàng khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì. Nhưng, sắc mặt lại tràn đầy ngưng trọng. Hắn nhíu mày khổ nghĩ nửa ngày, vẫn không nghĩ ra nguyên do trong đó, chậm rãi nói, không có khả năng, vừa rồi ta cũng không có sử xuất thức thứ ba, tiểu tử này, làm sao có thể học được thức thứ ba, chẳng lẽ nói, Lâm Phàm thiên tư, đã khoáng cổ thức kim. Có thể tự mình thôi diễn công pháp cũng hoàn thiện, là từ xưa đến nay, đệ nhất thiên tài võ học. Chư hoàng sắc mặt hoảng sợ. Chư hoàng ý tưởng này, ngược lại là cùng sự thật không kém nhiều. Có thần cấp thôi diễn làm phụ trợ, Lâm Phàm coi như bản thân thiên tư đồng dạng, nhưng cũng có thể trở thành thiên cổ đệ nhất luyện võ kỳ tài. Đột nhiên, trong sân Lâm Phàm lại động. Khoe miệng của hắn nhếch lên một tia như có như không đường cong, trên mặt lộ ra một tia bệ nghệ thương sinh ba khí. Thức thứ ba, tà khán thương sinh. Kiếm không phải kiếm, đao không phải đao. Thiên địa không khí lưu động, tựa hồ tại thời khắc này đều ngưng lại. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao. Phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 305, ta không để vào mắt. Ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm một đao nghiêng nghiêng bổ ra. Cờ giác. Một đao kia phảng phất xé rách không gian, hình thành một đạo thâm thúy ngăm đen vết nứt không gian. Mà một đao kia bổ đi ra về sau, trước người hắn cái kia một dòng sông nhỏ, đảo mắt liền chôn vùi vào vô hình. Một đầu thật dài, trường rộng một trượng vết nứt, xuất hiện trên mặt sông. Nếu như nói, trước một chiêu là chặn nước đoạn lưu, cái kia một chiêu này cũng là phách địa nát đất, uy lực vô cùng. Lâm Phàm nhìn lấy trường kiếm trong tay, trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Hắn có thể cảm giác được, sáng đao một thức sau cùng, đã ẩn ẩn có một tia đao ý lĩnh vực ý tứ. Chỉ bất quá, so với kiếm 23, cuối cùng vẫn là kém như vậy một chút. Cho nên, sáng đao là nhân gian chi đao pháp, mà kiếm 23 thì là không thuộc về cái thế giới này kiếm pháp. Giờ khắc này, Lâm Phàm sau lưng chư hoàng đã ở vào hóa đá bên trong. Hắn dương miệng thật to, mà theo sát phía sau thì là hắn hai mắt bên trong toát ra cuồng nhiệt tinh quang. Cái này đã không đủ dùng tiên tài để hình dung. Lâm Phàm triển hiện ra thiên tư, là tuyệt đối khoáng thế kỳ tài a. Muốn đến nơi này, hắn rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng, mấy bước thì vọt tới Lâm Phàm trước người. "Tiểu tử, bái ta làm thầy đi, ta có thể cẩn thận truyền thụ cho ngươi một bộ này sáng đao đao pháp, mà lại còn đem ta suốt đời đối với võ học lý niệm truyền thụ cho ngươi." Đối mặt Lâm Phàm như thế lương tài mỹ ngọc, hắn thực sự không muốn bỏ lỡ. Thế nhân đều là tầm thường, sở cầu đơn giản một cái danh lợi. Võ đạo đỉnh phong là vì lợi, võ đạo tông sư là vì tên. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Phàm là võ giả thì không thể cự tuyệt lưu danh sử sách, vì vạn thế chỗ ca tụng phần này danh dự. Bằng không, chư thiên vạn giới võ giả, vì sao muốn viết sách lập truyền, đem bản thân sở học chỉnh lý thành sách, sáng tạo ra bí tịch, đệ nhất lại một đời lưu truyền. Đơn giản là muốn để tên của mình, để trong lòng mình võ đạo vạn thế lưu truyền. Chư hoàng đồng dạng không thể ngoại lệ. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn rõ ràng, đương đại hắn có lẽ có thể số một số hai. Nhưng đối vạn thế tới nói, thiên tư của hắn chỉ thường thôi. Trên đời này có vô số thiên tài, vô số trí cường võ giả. Nếu là vạn thế luận, hắn chư hoàng căn bản chưa có xếp hạng danh hảo. Nhưng chính mình chưa có xếp hạng danh hảo, hắn lại nhìn đến Lâm Phàm trên người hy vọng. Có lẽ trước mắt cái này tên là Lâm Phàm tồn tại, thật có thể đạt tới vạn thế xưng bá này cấp độ. Thật có một ngày như vậy, hắn làm Lâm Phàm sư phụ, tự nhiên có thể lưu danh thanh sử, thủ hậu thế kính ngưỡng. Chỉ là nhìn lấy chư hoàng tràn ngập ánh mắt mong chờ, Lâm Phàm lại lắc đầu, bái ngươi làm thầy. Chư hoàng tiền bối, ngươi bộ này sáng đao tuy nhiên có chút ý tứ, nhưng nói thật, ta còn thực sự trướng mắt. Ngươi nói cái gì? Nghe xong lời này, chư hoàng nhất thời phẫn nộ. Từ khi hắn sáng tạo ra cái môn này đao pháp về sau, cho dù là đệ nhất tà hoàng muốn thắng qua hắn, đều phải phí chút khí lực, giờ phút này tại Lâm Phàm trong miệng, mà ngay cả nhìn đều nhìn không lên. Phải biết, tà hoàng đối môn này đao pháp đánh giá phi thường cao. Nói thẳng đao pháp này biến hóa vô cùng, tiềm lực to lớn. Chỉ cần liên tiếp không ngừng hoàn thiện đi xuống, tương lai thành là thiên hạ đệ nhất đao pháp, cũng không phải là không được. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, dám nói lão phu sáng đao không tốt. Lão phu hôm nay không phải giáo huấn ngươi một chút không thể. Chư hoàng phẫn nộ nói, chập ngón tay lại như dao, trong nháy mắt thì vọt tới Lâm Phàm trước người. Hắn thật không có thật nghĩ đem Lâm Phàm như thế nào. Tam hoàng bên trong, chư hoàng tính cách là lớn nhất bình thường người thân thiết, cũng là lớn nhất ôn hòa một cái. Chính là bởi vì hiểu rõ chư hoàng tính cách, Lâm Phàm cũng không hề để ý. Đồng dạng, chập ngón tay như kiếm, nên kích mà lên. Chư hoàng, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Lâm Phàm chỉ kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, trên không trung vẽ một nửa hình tròn. Rất nhanh, một cỗ vô cùng kiếm khí, lôi cuốn lấy kinh thiên chi uy, tại Lâm Phàm giữa ngón tay ngưng tụ mà thành. Chợt đột nhiên chém ra. Chư hoàng sắc mặt kỳ biến, không kịp nghĩ nhiều, hắn trong nháy mắt vận chuyển thể nội chân nguyên, dùng hết lực khí toàn thân hướng về phía trước bổ ra một cái đao mang. Sáng đao thức thứ ba, tà khán thương sinh. Giang giác. Một tiếng vang dọn, chư hoàng thi triển cái kia một cái đao mang, trong nháy mắt bị đánh nát. Mà bản thân hắn, càng là phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hề hoại đi xuống. Lâm Phàm thấy thế thu tay lại, ngón tay chỉ phía xa bầu trời, đem kiếm khí quét về phía chân trời. Kiếm này như thế nào? Lâm Phàm nhàn nhạt hỏi. Chư hoàng khoe miệng kéo ra một vệt nụ cười khó coi, khổ sở nói, làm là thiên hạ đệ nhất. Giữa hai người tranh đấu thực sự quá nhanh. Thậm chí, nhanh đến đệ nhị mộng đều không có hoàn toàn kịp phản ứng. Nàng nghe được chư hoàng, kinh ngạc không hiểu, chư hoàng thúc thúc, cái này kiếm pháp, thật có lợi hại như vậy, so ngươi sáng đao còn mạnh hơn. Chư hoàng thở dài một tiếng, nào chỉ là cường. Đừng nói là lão phu, coi như cha ngươi đao hoàng đoạn tình thất quyết, cũng không có cùng Lâm công tử kiếm pháp đánh đồng tư cách, có lẽ, cũng chỉ có tà hoàng ma đao, có thể cùng Lâm công tử kiếm pháp giành giật một hồi. Đệ nhị mộng nghe vậy mặt có xem thường, ta vậy mới không tin, cha ta đánh không lại hắn đâu, hắn nào có lợi hại như vậy. Chư hoàng cười cười, đang muốn nói tiếp lúc, bỗng nhiên biến sắc, nhìn qua xa xa mặt sông, ngẩn ra một chút. Không chỉ hắn, Lâm Phàm đồng dạng cảm nhận được, một cổ lực lượng cường đại chính đang đến gần. Không giống với hùng bá bá đạo cương mãnh, người tới một thân hùng hậu chân nguyên, càng thiên hướng về cực hạn lãnh cốc. Lâm Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, nhịn không được nhìn đệ nhị mộng liếc một chút. Hắn biết, phong vân thế giới bên trong, chân nguyên lực lượng nắm giữ loại này đặc tính, chỉ có đệ nhị mộng cha nàng, đệ nhị lao hoàng. Nhiếp Phong nhiếp ra ngạo hàn lục quyết, tuy nhiên cũng là hàn băng thuộc tính chân nguyên, nhưng lại công chính bình thản, không giống đoạn tình thất quyết như thế lãnh khốc thảm liệt. Đệ nhị đao hoàng tu luyện đoạn tình thất quyết, đoạn tình tuyệt nghĩa, tính cách lãnh khốc. Nhưng ở Lâm Phàm xem ra, loại tu luyện này phương pháp hoàn toàn cũng là đi lên đường nghiêng. Chân chính đoạn tình cũng không phải là phong bế nội tâm, mà hẳn là thái thượng vong tình. Một lát sau, ba người chỉ thấy mặt sông xuất hiện cái hơn 40 tuổi trung niên đại thúc. Hắn trước ngực một thanh hoàn thủ đại đao, chính chân đạp mặt sông mà đến. Người chưa đến, âm thanh đã tới trước. Ha ha ha, không tệ, ta đệ nhị đao hoàng cả đời không thua tại người, huống chi là cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử. Đợi đến một chữ cuối cùng rơi xuống, trung niên đại thúc đã là một cái nhẹ nhàng xê dịch, vững vàng rơi vào đệ nhị mộng bên người. Cha, sao ngươi lại tới đây, không phải nói muốn bế quan lĩnh ngộ đao pháp a? Đệ nhị mộng mặt lộ vẻ vui mừng, tiến lên hỏi. Nhưng ai biết, nam tử lại là sắc mặt lạnh lẽo, hừ nhẹ nói, tu luyện đoạn tình thất quyết, tâm tính như nước, ai để ngươi cười. Đệ nhị mộng sắc mặt cứng đờ, linh động trong hai con ngươi có trong suốt nước mắt chớp động. Nàng tuổi nhỏ lúc, đệ nhị đao hoàng còn không giống như vậy cố chấp. Có thể từ khi một chiêu thua với tà hoàng về sau, hắn thì đã xảy ra là không thể ngăn cản lên, mà lại còn nghiêm lệnh đệ nhị mộng tu luyện đoạn tình thất quyết, muốn nàng ăn nói có ý tứ, không thể có bất cứ tia cảm tình nào. Cũng bởi vậy, theo đệ nhị mộng bắt đầu tu tập đoạn tình thất quyết đến nay, nàng liền rốt cuộc không có cảm thụ qua phụ thân đối nàng yêu mến. Đoạn tình thất quyết chính là đoạn tuyệt sướng vui đau buồn thích các sợ, cái này thất tình, nếu không làm sao có thể đem đoạn tình thất quyết luyện đến đại thành. Đệ nhị đao hoàng lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, đệ nhị mộng sắc mặt thống khổ cúi đầu. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 306, lại hiện ra kiếm 23. Mà lúc này, một bên Lâm Phàm lại là bất mãn nói, nàng không muốn tu luyện đoạn tình thất quyết, đao hoàng tiền bối, ngươi lại tội gì cưỡng cầu? Xú tiểu tử, lão phu còn không có tìm ngươi, ngươi ngược lại là giáo huấn lên lão phu tới. Đệ nhị đao hoàng bỗng nhiên quay người, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc ý. Vì đoạn tuyệt nữ nhi đệ nhị mộng thất tình lục dục, hắn cố ý để nữ nhi ở tại nơi này cơ hồ ngăn cách giữa sân cốc. Mỗi một cái muốn tiếp cận nữ nhi của hắn nam nhân trẻ tuổi đều đã bị hắn giết. Lâm Phàm nghe vậy, lắc đầu, cười nói, chưa nói tới giáo huấn, bất quá đao hoàng, ta mặc dù chưa thấy qua tà hoàng, nhưng cũng biết, lấy cảnh giới của ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đệ nhị đao hoàng cuộc đời hận nhất một việc, thì là người khác nâng lên hắn thua ở tà hoàng chi thủ sự kiện này. Việc này, có thể nói là hắn chấp niệm đã cắm rễ trong lòng hắn. Quả nhiên, Lâm Phàm vừa nói xong, đệ nhị đao hoàng thì sắc mặt kỳ biến, quát lớn lên tiếng, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Nói xong, hắn vung động trong tay hoàn thủ đại đao, hướng về Lâm Phàm chém thẳng mà đến. Trong tay hắn đại đao, đao tên, tranh danh đao. Chỗ dùng đao pháp, vì bất nhị đao pháp. Bất luận là đao tên, vẫn là đao pháp, đều cho thấy trong lòng của hắn cái kia muốn trở thành đệ nhất chấp niệm. Bất nhị đao pháp, vân đoạn thanh thiên. Đệ nhị đao hoàng trong miệng quát lớn lên tiếng, mũi đao tăng vọt ba thước đao mang, hướng về Lâm Phàm một đao chạm xuống. Lâm Phàm không chút hoang mang, thoát ra vội vàng tối lui. Thế mà, đao hoàng trong tay tranh danh đao đao mang, lại ẩn nấp, truy đuổi tới. Lâm Phàm thoáng nhíu nhíu mày, huyết ma kiếm trước người vạch ra một vòng tròn. Xì xì vậy, vô số trôi từ chân nguyên ngưng kết mà thành kiếm nguyên, tại trước người hắn hình thành. Ngay sau đó, Lâm Phàm chập ngón tay như kiếm, nhất chỉ vung ra. Những cái kia kiếm nguyên bay là tả kích xạ hướng đao hoàng. Tuy nhiên Lâm Phàm không có tu tập qua vạn kiếm quy tông, nhưng thuần túy chân nguyên phối hợp kiếm nhị thập hai biến thành kiếm nguyên, để chiêu này giống như vạn kiếm quy tông, uy lực không so vạn kiếm quy tông yếu bao nhiêu. Ha ha, đến được tốt. Đao hoàng sắc mặt dữ tợn, vết đao hướng bên trên nhíu lên, đao mang lần nữa tăng vọt. Một trận đinh đinh đương đương đao kiếm tiếng va chạm sau đó, đao hoàng cả người liền lùi lại thất bước, mà xem xét lại Lâm Phàm, nhưng như cũng là bất động như núi. Tình cảnh này không ngừng kinh hãi đến đệ nhị mộng, cũng để cho đệ nhị đao hoàng tức giận càng đậm. Ta đệ nhị đao hoàng tung hoành vô địch, như thế nào sẽ bại bởi ngươi một tên tiểu bối? Hừ, bất nhị đao pháp độc nhất chuyên nhất, một thức này đao pháp chính là bất nhị đao pháp sát chiêu mạnh nhất, kham vi đương đại đao pháp số 1. Mặc dù so ra kém tà hoàng ma đao, nhưng hắn đao pháp này lại là phương thế giới này có khả năng đạt tới cực hạn, không sánh bằng ma đao, cũng không phải là bởi vì đao pháp không tốt, chỉ là bởi vì ma đao là thuộc về một cái thế giới khác đao pháp, cùng kiếm 23 một dạng, đều không thuộc về cái thế giới này. Đây cũng là vì cái gì đệ nhị đao hoàng mãi mãi cũng so đệ nhất tà hoàng kém một chiêu nguyên nhân. Bởi vì hắn chưa từng gặp qua một cái thế giới khác đao pháp, coi như luyện thêm cũng chỉ có thể luyện đến cái này cái đỉnh điểm của thế giới. Lâm Phàm cười cười, trong mắt dấy lên chiến ý. Hắn tìm đến đệ nhị mộng, hắn một là vì nhìn một chút cái này cùng trăng sáng lớn lên xê xích không nhiều nữ tử, thứ hai điểm trọng yếu nhất thì là muốn cùng đệ nhị đao hoàng cùng tà hoàng đỏ sức một phen. Sau một khắc, Lâm Phàm động trực tiếp một kiếm hướng trước người đâm tới. Trong nháy mắt, trước người hắn không gian bị đọc lại, một cái từ kiếm khí cắt đứt không gian trực tiếp hình thành. Nhà trúc trước, bất luận là chư hoàng vẫn là đệ nhị mộng, trong mắt tất cả đều lóe qua thần sắc kinh hãi. Mà đệ nhị đao hoàng lúc này ở vào kiếm khí cắt đứt không gian bên trong, trực tiếp cũng là bị điểm huyệt cầm giữ đồng dạng, căn bản động đậy không được, trong mắt chỉ có khó có thể tin ngưng trọng. Đây cũng là kiếm vực, gần như vô giải kiếm vực. Hưu. Sau một khắc, huyết ma kiếm chém ra một đạo kiếm khí, trực tiếp chém về phía đệ nhị đao hoàng. Tại đệ nhị mộng cùng chư hoàng ánh mắt kinh hãi bên trong, kiếm khí này trực tiếp lướt qua đao hoàng đầu mà qua, hoa rơi một chỏng tóc. Một kiếm này, tự nhiên là Lâm Phàm cố ý đánh bật ra, nếu không, lúc này, đao hoàng đã đầu một nơi thần một nẻo. Mà lúc này, Lâm Phàm cũng trong nháy mắt rút đi kiếm vực. Vẹn vẹn duy trì mấy giây kiếm vực, trong cơ thể hắn chân nguyên đã là tiêu hao một nửa. Một chiêu này, tuy nhiên bá đạo cùng cực, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Lấy Lâm Phàm cảnh giới bây giờ, còn không thể làm đến tùy tâm sở dục thi triển kiếm 23. Mà lúc này, mặc kệ là chư hoàng, đệ nhị mộng, vẫn là đao hoàng, tất cả đều trợn tròn mắt. Nhất là đao hoàng, trong con mắt tràn đầy không thể tin được. Hắn không có chút nào bởi vì kém chút tử vong mà phẫn nộ, mà chính là cực hạn chấn kinh. Ngươi vừa mới kiếm pháp là kiếm pháp gì, làm sao lợi hại như thế? Cứ việc đao hoàng cả đời theo không nhận thua, nhưng mới rồi trực diện Lâm Phàm một kiếm kia lúc, hắn không thể không thừa nhận, trong nháy mắt đó hắn là thật sợ. Một loại căn bản là không có cách chiến thắng cảm giác bị thất bại trong lòng hắn bốc lên. Hắn biết mình coi như truy cứu cả đời cũng vô pháp thắng nổi loại này căn bản không thuộc về thế gian này kiếm pháp. Chỉ là hắn nhưng cũng nhân họa đắc phúc, theo bộ kiếm pháp kia bên trong nhìn trộm đến một tia một loại khác cảnh giới võ công, một loại viễn siêu bất nhị đao pháp võ công tầng thứ. Lâm Phàm liếc mắt xem thấu đao hoàng tâm tư, nhưng cũng không nói ra, cười nói, kiếm vực không gian, kiếm 23. Nghe được Lâm Phàm lời này, đao hoàng cùng chư hoàng hai người toàn đều sững sờ ngay tại chỗ. Kiếm vực không gian, một kiếm chém ra, hình thành đặc hữu không gian, tự thành một giới, thời gian đình chỉ. Hiển nhiên, đây cũng không phải là thế gian này kiếm chiêu. Trong lúc nhất thời, đao hoàng cùng chư hoàng đều là con mắt to sáng, tràn ngập dị dạng hào quang. Nguyên lai bọn họ truy tìm phương hướng đều sai, uy lực chung quy là có cực hạn. Hai người dường như thấy được mới nỗ lực phương hướng, trong lòng đối Lâm Phàm càng là hoàn toàn phục. Có lẽ là bởi vì giải khai trong lòng nhiều năm khúc mắc, Đao Hoàng thật không có tiếp tục đối Lâm Phàm nói lời ác độc, ngược lại còn lần đầu tiên để hắn lưu lại. Sau đó mấy ngày thời kỳ, Lâm Phàm cùng Đao Hoàng cùng Chư Hoàng ba người thường xuyên luận bàn võ công. Lâm Phàm tầng tầng lớp lớp võ học kỳ công, thanh Đao Hoàng cùng Chư Hoàng hai người ngược chính là sửng sốt một chút. Đồng thời cũng để cho hai người thừa nhận, Lâm Phàm là thật so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn. Một ngày này, Lâm Phàm ngồi tại cỏ bên bờ sông chỗ, trong tay cầm cần câu, thảnh thơi thả câu lên. Hôm qua, Đao Hoàng đã rời đi, nói là lòng có cảm giác, muốn tiếp tục bế quan tu luyện bất nhị đao pháp. Đến mức Lâm Phàm cùng đệ nhị mộng, có lẽ là ngày ấy, bị Lâm Phàm không lưu tình chút nào một chiêu đánh bại, Đao Hoàng ngược lại là không có đặc biệt ngăn cản hai người lai vãng. Mộng, ngươi làm sao cả ngày đều mang cái mặt nạ? Chúng ta quen biết đã lâu như vậy, còn chưa thấy qua ngươi dáng dấp ra sao? Đệ nhị mộng ngồi tại Lâm Phàm bên cạnh, mặt nạ hạ khuôn mặt, mất tự nhiên đỏ hồng, thật lâu sao? Chẳng phải mới nhận biết ba ngày a? Lâm Phàm cười hắc hắc, thả ra trong tay cần câu, vụ trộm ngừng lại một chút đệ nhị mộng sau lưng, thừa dịp nàng không chú ý, trực tiếp một thanh lột xuống mặt nạ của nàng. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 307, người đến người thân mới được. Mặt nạ đằng sau, đệ nhị mộng mọc ra một trường cùng trăng sáng giống nhau như lúc khuôn mặt. Duy nhất địa phương khác nhau là trên mặt của nàng có một khối nho nhỏ hình trái tim vết sẹo. Phát hiện mình mặt nạ bị lấy xuống, đệ nhị mộng nhất thời bối rối lên, lấy tay bưng kín gương mặt của mình, hoảng sợ nói, không, không nên nhìn. Lâm Phàm tự nhiên biết, đệ nhị mộng chỗ lấy vẫn luôn mang theo một bộ lụa trắng mặt nạ, kỳ thật tất cả đều là bởi vì trên mặt nàng khối này tiểu vết sẹo. Chính là bởi vì khối này vết sẹo, đệ nhị mộng trong lòng cảm giác tự ti, không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra. Mà tại Lâm Phàm xem ra, khối này vết sẹo chẳng những không có giảm bớt đệ nhị mộng xinh đẹp, ngược lại càng làm cho nàng tăng thêm một tia dí dỏm cùng đáng yêu. Bất quá, nhìn đến đệ nhị mộng như thế quan tâm ánh mắt của người khác, Lâm Phàm nghĩ nghĩ, trực tiếp tiến lên cầm đệ nhị mộng tay ngọc. Không cần cản trở, ta cảm thấy rất xinh đẹp. Đệ nhị mộng nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phàm. Nhìn lấy Lâm Phàm ánh mắt trong suốt, nàng trong lúc nhất thời kém chút hóng vào. Rất nhanh, nàng khuôn mặt từng đỏ, vội vàng tránh thoát ra Lâm Phàm hai tay, túi đầu, "Hừ, ngươi không cần an ủi ta, dù sao ta đã sớm nghe đủ người khác nói ta xấu lời nói." Lâm Phàm đưa tay, nhẹ vô về gò má nàng phía trên khối kia vết sẹo nhỏ.